Chương 587, không phá nổi kết giới, chương 587, không phá nổi kết giới. Giao Nguyệt phảng phất được cho thêm định thân chú, thân thể mềm mại cứng ngắc địa đứng lặng tại chỗ, đúng như một tôn tỉ mỉ điêu khắc tượng bùn thạch điêu. Sợi tóc của nàng cũng quỷ dị địa dừng lại giữa không trung, phát họa ra từng đạo khiến lòng người phát lạnh ý độ cong. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Phượng Tiên Nhi mắt hạnh trợn lên, thân thể mềm mại ngăn không được địa run nhẹ nhẹ, trong thanh âm cuốn theo lấy nồng đậm bất an. Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi thả ra chính mình bất diệt hồn lực, cẩn thận từng ly từng tí tra xét lấy Giao Nguyệt trước mắt trạng thái. Sau một lát, hắn ngữ khí trầm thấp nói ra, hiện nay đến xem, tình trạng của nàng coi như ổn định, trước tiếp tục quan sát một đoạn thời gian lại nói. Phượng Tiên Nhi bất đắc dĩ gãi đầu một cái, dù cho nàng xuất thân từ thần đạo thế gia, kiến thức có chút uyên bác, nhưng đối mặt trước mắt loại này quỷ dị đến cực hạn tình hình, cũng là cuộc đời đầu một lần. Trong lúc nhất thời, căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì hữu hiệu cách đối phó, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giao Nguyệt không có việc gì, Sở Phong cũng yên lòng, hắn trong đầu phi tốc phục bản lúc trước phát sinh đủ loại tình hình. Đám kia thần viện tinh anh sinh như lâm đại địch, nghiêm mật bảo vệ tại to lớn cổng vòm phía trước, đủ loại dấu hiệu không một không tại biểu lộ rõ ràng, bọn họ cực lực ngăn cản người ngoài tới gần. Mà Giao Nguyệt vừa vặn là tại tới gần cổng vòm về sau, khối kia thần bí tinh thạch mới xuất hiện dị biến quỷ dị như vậy. Kể từ đó, thần bí tinh thạch dị biến khẳng định cùng cổng vòm có quan hệ. Mà tòa này cổng vòm bên trong nhất định ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Trong đó, vô cùng có khả năng giấu kín lấy Giao Nguyệt phụ thân trong miệng nói tới thần bí bảo tàng. Nhớ tới ở đây, Sở Phong nhìn hướng Giao Nguyệt cái kia thật giống như bị dừng lại thân ảnh. Giao Nguyệt trên thân bí ẩn càng thêm khó bề phân biệt, chỉ là không biết tất cả những thứ này đối với nàng mà nói, đến tột cùng là phúc hay là họa đâu. Tại hình vòm cửa lớn phía trước, thừa dịp Sở Phong đám người tạm thời rút lui khoảng cách, Ngụy Long ánh mắt hung ác nham hiểm mà cảnh giác. Một bên điều động người xa xa giám thị Sở Phong bọn họ, để phòng đối phương đột nhiên phát động tập kích, một bên cùng mấy tên cấp 5 tinh anh sinh vây tụ cùng một chỗ, thử thăm dò có thể hay không cưỡng ép phá vỡ kết giới. Mọi người hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển thần lực, vốn nghĩ tận lực giảm xuống động tĩnh, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, hiện thực lại giống như băng lãnh lưỡi dao, vô tình đâm rách bọn họ ảo tưởng. Cổng vòm kết giới trình độ chắc chắn vừa xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Vô luận cường đại cỡ nào công kích rơi vào phía trên, đều rất giống hướng mênh mông vô ngần trong hồ nước đầu nhập một viên bé nhỏ không đáng kể hòn đá nhỏ. Vẹn vẹn chỉ có thể tại kết giới mặt ngoài nổi lên một tia thoáng qua liền qua, gần như khó mà phát giác gợn sóng. Ngụy Long đám người trong lòng tràn đầy kinh ngạc, trên trán dần dần thấm ra mồ hôi mịn. Nhưng bọn hắn cũng không cứ thế từ bỏ, vẫn như cũ đem hết toàn lực, mãnh liệt thần lực như nước thủy triều từ trong cơ thể của bọn họ đổ xuống mà ra. Thời gian trôi qua, kết quả vẫn như cũ làm người tuyệt vọng. Kết giới vẫn như cũ lù lù bất động, tựa như tuyên cổ trường tồn sơn nhạc nguy nga, không thể phá vỡ. Ngụy Long lông mày nhíu chặt, trong lòng âm thầm suy tính. Lấy bọn họ toàn lực công kích sinh ra lực phá hoại đến xem, e là cho dù là thần hoàng cảnh đại năng đích thân tới nơi đây, cũng khó có thể mở ra này quỷ dị kết giới. Chẳng lẽ chỉ có thần thánh cảnh đại năng mới có năng lực phá vỡ cái này kết giới? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Ngụy Long liền vội vàng lung lay đầu, quả quyết mà đem phủ định. Hắn biết rõ, thần bí mang quy tắc chi lực khủng bố đến cực điểm, thực lực càng mạnh, nhận đến áp chế cũng liền càng trở nên lợi hại. Thần hoàng cảnh thậm chí là thần thánh cảnh, liền bước vào nơi đây đều khó mà làm đến, càng không nói đến thâm nhập nơi đây phá vỡ kết giới. Bọn họ công kích kéo dài rất lâu, cuối cùng Chu Văn, Nô Lôi, Liễu Nguyệt chờ cấp 5 tinh anh sinh đều đã hao hết thần lực, từng cái thở hổn hển, thật giống như bị rút đi tất cả khí lực túi ra, ngồi liệt trên mặt đất. Học trưởng, căn bản không được a, lại như vậy thử nghiệm đi xuống cũng không đánh tan được a, dạng này cũng không phải biện pháp a, dựa vào chúng ta thần lực, căn bản không phá nổi kết giới này. Mọi người đầy mặt hể vải cùng bất đắc dĩ. Ngụy Long bất đắc dĩ cắn răng từ bỏ công kích, hắn lông mày xít sao vận thành một cái chữ xuyên trầm giọng nói, nếu như không cách nào lấy man lực phá vỡ kết giới, dù cho báo cáo thần viện cũng là không làm nên chuyện gì, trừ phi có khả năng tìm tới phá cục chi pháp. Chu Văn do dự một chút, mở miệng nói ra, học trưởng, theo ta thấy, đã như vậy, chúng ta cũng không có cần phải lại đề phòng cái kia đả thương mặt trời học mội ra hỏa. Dù sao liền tính hắn phát hiện trong kết giới có khắc càn khôn, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ kết giới. Cùng hắn để mọi người lưu ở nơi đây phòng bị hắn, chẳng bằng tranh thủ thời gian phái người rời đi nơi này, hướng ra phía ngoài các lao sư báo tin. Những người còn lại nghe cái này đề nghị, trong lòng nhộn nhịp âm thầm gật đầu, cảm thấy có chút có lý. Ngụy Long hơi chút suy nghĩ, đồng dạng công nhận cái phương án này. Dù sao, kết giới không cách nào bằng vào man lực cưỡng ép phá vỡ, dù cho Sở Phong thực lực mạnh hơn, cũng không có mảy may chiếm đoạt tiên cơ khả năng. Đã như vậy, ta, Chu Văn, Nô Lôi lưu lại, những người còn lại lập tức khởi hành, trở về báo tin. Phải. Còn lại tinh anh sinh mang theo vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh mặt trời heo được, kéo lấy vẻ vải không chịu nổi thân thể, chuẩn bị rời đi. Liên tại bọn hắn sắp rời đi thời điểm. Chờ một chút. Ngụy Long tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng gọi lại mọi người. Thân xác hắn nghiêm túc dặn dò, nhất định muốn cẩn thận, phòng ngừa tên kia ở trên đường bố trí mai phục. Thời khắc bảo trì độ cao cảnh giới, ngàn vạn không thể xuất hiện lạc đàn tình huống. Mọi người nghe lời ấy, nháy mắt trong lòng siết chặt. Vừa nghĩ tới Sở Phong cái kia quỷ dị kinh khủng 8 tiếng hò reo khen ngợi thần lực, bọn họ chỉ cảm thấy bộ não một trận co rút. Nếu là bọn họ bên trong có người cùng Sở Phong chính diện giao phong, kết quả duy nhất, sợ rằng liền sẽ giống như mặt trời như vậy, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Mọi người giấu trong lòng vạn phần cảnh giác, giống như chim sợ cảnh quang, hướng về bên ngoài tiến đến. Nhưng mà, không đi ra bao xa, xuyên thấu qua tràn ngập sương mù xám, bọn họ nhìn thấy cái kia quen thuộc khu vực chân không. Trong lòng mọi người lập tức giật mình. Ngừng. Thiên kia quả nhiên không đi xa. Tinh anh môn sinh tại nhìn đến Sở Phong một khắc này, nháy mắt như bị kinh hãi thỏ, liên tiếp lui về phía sau, đầy mặt cảnh giác, thân thể căng cứng như dây cùng, tùy thời chuẩn bị có càng lao nhanh. Sở Phong tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Trong chốc lát, hắn phảng phất nhìn thấy vô số thần thạch tại hướng hắn vẫy chào, liền muốn lập tức xuất thủ. Chương 588, đáng tin cậy tiểu La Lệ, chương 588, đáng tin cậy tiểu La Lệ. Bất quá, Sở Phong dư quang thoáng nhìn vẫn như cũ không núc ních Giao Nguyệt. Hắn chỉ có thể cưỡng ép áp chế xuống xung động trong lòng, bất đắc dĩ bỏ đi suy nghĩ. Một khi động thủ, hơi không cẩn thận, bị hắn người chui chỗ trống, khiến Giao Nguyệt gặp phải đánh lén, vậy coi như được không bù mất. Phía trước, thân viện cấp 5 tinh anh sinh Liễu Nguyệt mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy cảnh giác, "Bằng hữu, chúng ta cùng ngươi cũng không có khúc mắc, chỉ là mượn đường thông qua mà thôi. Mong rằng tạo thuận lợi." Sở Phong sờ lên cái cằm, ánh mắt trầm tư địa nhìn chăm chú lên đám người này. Cứ như vậy thả bọn họ rời đi, luôn cảm giác giống như là tổn thất mấy cái ức. Bất quá, trước mắt còn muốn bảo vệ Giao Nguyệt, thực tế khó mà phân tâm. Cuối cùng, Sở Phong bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tính toán thả mọi người rời đi. Có thể Phượng Tiên Nhi lại đem Sở Phong cái kia xoắn xuýt thần sắc nhìn ở trong mắt. Ở chung rất lâu, nàng tự nhiên minh bạch nguyên do trong đó. Trong lòng cảm thấy buồn cười đồng thời, Tiểu La Lệ lấy ra một viên vàng óng ánh vòng tay, nhẹ nhàng ném trên không. Chỉ một thoáng, quang mang đại thịnh, vàng óng ánh vòng tay tại trên không cấp tốc biến lớn, hóa thành một tòa cao mấy mét mê người kim sắc lâu đài. Phượng Tiên Nhi không nói hai lời, một cái nâng lên Giao Nguyệt, xông vào lâu đài. Tại cuối cùng một chân bước vào lâu đài cửa lớn một khắc này, Tiểu La Lệ xoay người, nhíu mày cười một tiếng, nói ra, đi thật tốt chơi à, nữ nhân ngươi, ta bao bọc. Sở Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này. Nha đầu này, tuổi không lớn lắm, phái đoàn thật không nhỏ. Bất quá, Tiểu La Lệ một màn này tay, xác thực giải quyết nỗi lo về sau, cũng không thể không cảm khái, bảo vật thật là tầng tầng lớp lớp a. Sở Phong lần thứ hai đưa ánh mắt về phía đám kia tinh anh sinh. Trong ánh mắt cực nóng càng thêm nồng đậm, nhếch miệng lên một vệt nguy hiểm độ cong, lần này, chúng ta có thể thật tốt vui đùa một chút. Thân viện tinh anh môn sinh nháy mắt cực kỳ hoảng sợ. Liễu Nguyệt nhìn thấy Sở Phong khỏe miệng cái kia lau mèo hí kịch chuột cười lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nàng vội vàng quát lớn, "Mọi người, lập tức lui lại." Kỳ thật không cần nhắc nhở của nàng, tất cả tinh anh sinh sớm đã vận sức chờ phát động, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Vừa nghĩ tới Sở Phong lúc trước cái kia kinh khủng công kích, ai còn dám tại cái này dừng lại lâu. Trong chốc lát, toàn bộ đội ngũ bắt đầu điên cuồng rút lui, hướng về Ngụy Long ba người phương hướng chạy đi. Nhưng mà, có người nhanh hơn bọn họ. Chỉ thấy, Sở Phong thân hình lóe lên, cả người tựa như thuấn di bình thường, nháy mắt xuất hiện tại bọn họ sau lưng, cắt đứt đường lui. Trong tay hắn tám thải quang núi nhọn đại thịnh, một tòa tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn lặng yên hiện lên ở mọi người đỉnh đầu, che khuất bầu trời, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Cẩn thận. Liễu Nguyệt cái thứ nhất phát giác được dị thường, đem toàn bộ thần lực ngưng tụ tại vũ khí. Trường kiếm tựa như tia chớp đâm về trên không tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn. Nhưng công kích này, đối với tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn mà nói, bất quá là kiến càng lay cây, chưa thể tạo thành mảy may tính thực chất tổn thương. Còn lại tinh anh môn sinh cũng nhộn nhịp kịp phản ứng. Cổ động thần lực, điên cuồng hướng tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn phát động công kích. Oeng, oeng, oeng. Vô số công kích ở giữa không trung ầm vang giao hội, tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng khí cuồn cuộn. Hơn 10 vị tinh anh sinh hợp lực phía dưới, dù chưa có thể đánh tan tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn, nhưng cũng thoáng chỉ hoãn tâm tích của hắn tốc độ. Bọn họ thừa cơ lần thứ hai rút lui. Sở Phong con mắt nhắm lại, hàn quang lóe lên. Đám người này đều là thần viện tinh anh sinh, bảo vật đông đảo, lại một lòng chỉ muốn chạy trốn gọn, muốn đem bọn họ một mẹ hốt gọn, trong lúc nhất thời sát thực không dễ, nhưng cũng vẹn vẹn độ khó hơi cao một điểm mà thôi. Sau một khắc, tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn bỗng ra tốc, mang theo càng thêm bàng bạc uy thế kinh khủng, hướng về tinh anh môn sinh nghiền ép mà đến. Lần này, tinh anh môn sinh không kịp điều chỉnh trạng thái, vội vàng ứng đối phía dưới, lẫn nhau công kích lộn xộn, không cách nào tạo thành hợp lực. Từng đạo thần lực gợn sóng tại tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn nghiền ép bên dưới, cấp tốc tiêu tán thành vô hình, tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn thế không thể đỡ, thẳng tiến không lùi. Một giây sau, tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn hung hăng đụng vào tinh anh sinh đội ngũ. Ầm, ầm, phanh. Từng đạo bóng người như diều đứt dây bị đụng bay, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung. Từng mảnh huyết vụ phun ra giữa không trung, tạo thành nhìn thấy mà giật mình huyết sắc dáng mây. Năm tiên cấp 4 tinh anh sinh tại chỗ trọng thương, thổ huyết ngất, trong đó liền bao gồm vốn là trọng thương mặt trời heo được. Cái này lần thứ 2 trọng thương, gần như muốn mệnh của nàng. Liễu Nguyệt cũng bị thương không nhẹ, tốt tại thực lực mạnh mẽ, tạm thời còn có thể chống đỡ. Nàng điên cuồng lùi lại, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, trong lòng kêu gào, quá đáng sợ. Người này quả thực không phải người. Liền tính Ngụy Long, cùng hắn giao thủ, chỉ sợ cũng thua không nghi ngờ. Thậm chí bọn họ mọi người cộng lại, đều không phải đối thủ của hắn. Bây giờ, duy nhất có thể làm, chính là để mấy người chạy đi, hướng thần viện các lao sư báo tin. Liễu Nguyệt đám người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trán nổi gân xanh lên, tựa như từng đầu vặn vẹo quanh quần rắn lục, tại bọn họ trắng xám trên da tùy ý du tẩu, hiện lộ rõ ràng nội tâm cực độ hoảng hốt. Bọn họ liều mạng chạy vội, mỗi một bước đều tràn đầy tuyệt vọng cùng dãy rủa, phản phất sau lưng đuổi sát không buông là tử thần bước chân. Sở Phong khỏe môi nhếch lên một vệt như có như không cười lạnh, trong mắt lóe ra làm người sợ hãi u mang, đúng như trong đêm tối vận sức chờ phát động mắt sói, tản ra nguy hiểm mà thần bí tia sáng. Chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, những cái kia nhẫn chứa đồ liền toàn bộ bỏ vào trong túi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới không nhanh không chậm hướng về Liễu Nguyệt đám người thoát đi phương hướng đuổi theo. Không có nỗi lo về sau, hắn có thể thỏa thích chơi đùa. Cổng vòm phía trước, Ngụy Long đống nhiên quay người, hắn nghe đến sau lưng chuyển đến động tĩnh. Coi hắn nhìn thấy hai tên tinh anh sinh toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt địa ngã trên mặt đất. Cái kia thê thảm dáng dấp để hắn con người đột nhiên co lại, phản phất trái tim đều bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Nổi giận như sôi trào mãnh liệt thủy triều, nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn. quanh người hắn thần lực điên cuồng cuộn cuộn, tạo thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Khinh người quá đáng. Thật làm ta thần viện là mặc người nắn bóp quả hồng mềm hay sao? Hắn gầm thét chấn động đến bốn phía không khí vang lên ong ong, chấn nhân tâm phách. Liễu Nguyệt dáng chống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng, lảo đảo bổ nhào vào Ngụy Long trước người. Một ngụm máu tươi như suối phun phun tung tóe tại Ngụy Long trên vạt áo, nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn vải áo, tựa như một bức nhìn thấy mà giật mình huyết sắc bức tranh. Hắn gắt gao giữ chặt Ngụy Long vạt áo, âm thanh suy yếu lại mang theo vài phần cấp thiết cùng cầu khẩn, "Học trưởng, đánh không lại." Thiên Tiêu mạnh đến mức quả thực biến thái. Chương 589, Bạo Thần Đan, chương 589, Bạo Thần Đan. Đi theo trốn về đến tinh anh môn sinh, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai chân vẫn ngăn không được địa run rẩy. Bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi quên nhủ, "Đúng vậy à, học trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi." Thiên Tiêu quả thực không phải người. Tám tiếng họ reo khen ngợi thần lực, quá kinh khủng. Bọn họ thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, loại kia tuyệt vọng chỉ có tự mình người đã trải qua mới hiểu. Ngụy Long tức giận hừ một tiếng, trực tiếp đẩy ra Liễu Nguyệt tay, Liễu Nguyệt bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Phản phất là một cái như diều rơi, bất lực địa rơi xuống. Thân là thần viện tinh anh sinh, lại nhát gan như vậy như chuột, còn thể thống gì? Ngụy Long gầm thét như hồng trung vang vọng bốn phương, những người khác bị tiếng giống giận này kinh sợ, lập tức câm như hến. Chỉ là trong lòng hoàn toàn u ám, tâm tình tuyệt vọng như mù mịt bao phủ mọi người, bọn họ biết rõ lần này sợ rằng thai kiếp khó thoát, phản phất đã bị lưỡi hái của tử thần xít sao câu lại, không cách nào thoát khỏi. Mọi người ở đây rơi vào tuyệt vọng thâm viên lúc. Ngụy Long đột nhiên lấy ra một cái hiện ra thần bí vân vân đan dược. Liễu Nguyệt nhìn chăm chú nhìn kỹ, con người bỗng nhiên phóng to, phản phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị đồ vật, cái thứ nhất lên tiếng kinh hô. Bạo thần đan. Còn lại tinh anh môn sinh đầu tiên là sức sở, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, trong mắt nháy mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Nguyên bản hệ bại thất bại khí thế quét sạch sành sanh, từng cái giống như điên cuồng, ý chí chiến đấu sục sôi. Bạo thần đan. Đây chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thần lực thần dược. Sau khi phục dụng, chiến lực sẽ được đến kinh khủng tăng phúc. Trong lòng mọi người đốt lên ngọn lửa hy vọng này giống như trong bóng tối một ngọn đèn sáng, chiếu sáng bọn họ nguyên bản tuyệt vọng nội tâm. Bọn họ nghĩ đến, Ngụy Long nếu là dùng cái này thần đan, lại phối hợp thần binh uy lực, trong thời gian ngắn nắm giữ thần hoàng cảnh chiến đấu không nói chơi. Liên tính cái kia sợ phong mạnh hơn, cũng tuyệt không phải học trưởng đối thủ. Phần này hy vọng trong lòng bọn họ cháy hừng hực, để bọn họ một lần nữa nhìn thấy một tia sinh cơ. Ngụy Long dư quang thoáng nhìn dần dần tới gần Sở Phong, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không chút do dự đem bạo thần đan ném vào trong miệng. Trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo thần lực ở trong cơ thể hắn nổ tung, như sóng biển mãnh liệt vô tình đánh thẳng vào hắn kinh mạch, phản phất là một tràng mãnh liệt động đất, tại trong thân thể của hắn tùy ý tàn phá bừa bãi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn ở trong cơ thể hắn bên trong nổ tung, thần lực như sôi nhảy dung nham cuồn cuộn. Khóe miệng của hắn máu tươi không ngừng tràn ra, sắc mặt đỏ bừng lên, phản phất là bị liệt hỏa thiêu đốt. Thần lực phẩm chất đột nhiên tăng lên, đối thân thể của hắn tạo thành gánh nặng lớn, như thời gian quá dài, vô cùng có khả năng phế bỏ. Nhưng giờ phút này Ngụy Long đã sớm đem những này quên sạch sành sanh. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem Sở Phong cái này dám to gan khiêu khích thần viện uy nghiêm của đồ, triệt để rào sát. Ý niệm này giống như một cái kiên định tín niệm, như sắt thép chống đỡ lấy hắn liều lĩnh hướng về phía trước, cho dù phía trước là vạn trượng thâm nguyên. Bên kia, Sở Phong đến, đồng thời kiểm điểm vừa tới tay nhẫn chứa đồ. Coi hắn phát hiện bên trong tổng cộng chừng hơn 400 cái thần thạch lúc, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng tiêu ý. Hấp thu về sau, lại có thể gia tăng 40 giọt thần lực. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị hấp thu những này thần thạch lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một cỗ cường thịnh vô cùng thần lực ba động, giống như một cô vô hình mà hùng mạnh gió lốc, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới. Chỗ đến, không khí đều phảng phất tại run rẩy, không gian đều tựa hồ đang vặn mèo. Sở Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Long giống như một tôn ma thần đứng sừng sững ở phía trước, ánh mắt băng lãnh thấu xương, lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu đi ra ác ma, mang theo hủy diệt tất cả khí tức. Sau lưng Ngụy Long, nguyên bản hôi bại tinh anh môn sinh giờ phút này từng cái tinh thần phấn chấn, trong mắt lóe ra cười trên nỗi đau của người khác quỷ dị tia sáng. Phản phất đã thấy Sở Phong bại vong, ánh mắt kia tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Sở Phong có chút dừng lại, ánh mắt ở trên người Ngụy Long quan sát vài vòng, nháy mắt minh bạch tất cả, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười trào phúng. Ha ha, nguyên lai là căn thuốc, chắc không được không tránh, còn dám chủ động tới cùng ta quyết chiến. Ngụy Long nuốt bạo thần đan về sau, thân thể không ngừng nhận đến thần lực xung kích, cả người thay đổi đến vô cùng táo bạo. Hắn gắt gao khóa chặt Sở Phong, dây đặc sát khí như máu tại giữa lông mày cuộn cuộn. Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn huyết dịch như sôi nhảy nước sôi phun trào, cầm thần binh tựa như thiểm điện liền xông ra ngoài. Đao mang như màu đỏ thiểm điện, nháy mắt phủ kín hư không, phản phất muốn đem thiên địa đều chém làm hai nửa, mang theo vạn quân lực lượng, hung hăng bổ về phía Sở Phong. Khí thế kia phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt, để tất cả đều tại cái này đao mang bên dưới hóa thành một mịt. Cảm nhận được cái kia kinh khủng đao mang đập vào mặt, Sở Phong có chút meo lại mắt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này một kích rất mạnh. Sở Phong lập tức ngưng tụ tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn ngăn cản. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, giống như kinh lôi nổ vang, vang vọng cả phiến thiên địa, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cái này trong một tiếng nổ vang rung dậy. Sông núi cũng vì đó dao động. Đao mang chém xuống, tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn vậy mà rách ra vô số nhỏ bé vết rách. Dập đầu thuốc, quả nhiên cường hãn a. Sở Phong cảm khái, nhưng không hề sợ. Ngụy Long cũng không cho Sở Phong cơ hội thở dốc. Trường đao một thu, nháy mắt sửa trẻ thành quét, ngang chém ra, muốn đem Sở Phong chặn ngang chặt đứt. Động tác kia cấp tốc mà lăng lệ, để người khó mà phản ứng. Sở Phong lần này trực tiếp ngưng tụ tám tiếng hò reo khen ngợi trường đao. Ầm. Công kích chạm vào nhau, tại mở tối tách ra quang mang rực rỡ. Ngụy Long khí thế vẫn như cũ cường hãn, mà Sở Phong tám tiếng hò reo khen ngợi trường đao lại lần nữa hiện đầy vết rạn. Ha ha ha. Ngụy Long nóng nảy tiếng cười quanh quẩn tại cả vùng không gian, trong mắt của hắn che kín dữ tợn hung lệ, lần thứ hai giơ cao lên trường đao. Tiểu tử, ta nói qua, ngươi hôm nay chết chắc. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy cuồng vọng cung đắc ý, phản phất thắng lợi đã dễ như trở bàn tay, hắn đã thấy Sở Phong đổ vào dưới chân hắn tình cảnh. Tinh anh môn sinh thấy thế, từng cái tinh thần phấn chấn, nhìn xem Sở Phong bị Ngụy Long đánh đến liên tục bại lui, bọn họ không khỏi thoải mái cười ha ha. Phản phất phía trước bị Sở Phong đẩy vào tuyệt cảnh khuất đủ, giờ phút này đều được đến phát tiết, tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối Sở Phong khinh thường. Đây chính là thần hoàng lực lượng a. Học trường hiện tại trạng thái này, đã không mảy may kém hơn thần viện lão sư. Tiểu tử kia gánh không được mấy lần công kích. Bọn họ hưng phấn địa kêu la, âm thanh tại cái này mảnh trên chiến trường quân quẩn, tràn đầy đối thắng lợi chờ mong. Giờ phút này, Ngụy Long hai tay nắm chặt trường đao, đem toàn bộ thần lực truyền vào trong đó, chuẩn bị phát ra cái này đủ để cho Sở Phong triệt để mất đi năng lực phản kháng một kích mạnh nhất. Nhưng mà, liền tại hắn trường đao bị thần lực gợn sóng triệt để bao trùm, sắp vung ra một khắc này, khóe miệng của hắn tiêu ý đột nhiên đọc lại. Chương 590, không còn sót lại một chút cặn, chương 590, không còn sót lại một chút cặn. Bởi vì Ngụy Long kinh ngạc phát hiện, Sở Phong chẳng những không có hoảng hốt, ngược lại chính đôi hắn lộ ra một vẻ cực kỳ mỉm cười giễu cợt. Đồng thời, Sở Phong hai tay không ngừng mà cầm lấy, lại ném xuống thứ gì. Ngụy Long nhìn chăm chú nhìn kỹ, lập tức sửng sốt, cái kia vậy mà là thần thạch. Một mấy mắt, hắn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị, phảng phất nhìn thấy gặp quỷ đồng dạng. Đây là tình huống như thế nào? Cái này sao có thể? Ngụy Long trong lòng hoảng hốt, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, Sở Phong đã ném đi cuối cùng một cái thần thạch. Trong chốc lát, một tầng 8 tiếng hò reo khen ngợi gợn sóng như mãnh liệt như thủy triều từ Sở Phong bên ngoài thân dâng lên. 210 giọt 8 tiếng hò reo khen ngợi thần lực chỉnh tề địa lơ lửng ở trong cơ thể hắn, mỗi một giọt thần lực đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. 210 giọt thần lực, khí thế kia phảng phất là một tòa núi cao nguy nga, để người nhìn mà phát khiếp, phảng phất liền thiên địa ở trước mặt hắn đều muốn kém mấy phần. Ngụy Long cùng Tinh Anh môn sinh toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Bọn họ cảm nhận được, Sở Phong cả người khí thế, phảng phất tại trong chớp nhoáng này tăng vọt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Chẳng lẽ hắn cũng có con bài chưa lật? Nguyên bản thư giãn tâm tình, đột nhiên lần thứ hai thay đổi đến vạn phần khẩn trương lên. Cái kia tâm tình khẩn trương phảng phất là một cái căng cứng đến cực hạn dây cùng, tùy thời cũng có thể đứt gãy. Ngụy Long trong lòng táo bạo thoáng lắng lại một chút. Hắn biết rõ, bạo thần đan dược hiệu chỉ có mấy phút. Nếu như không nắm chặt giải quyết Sở Phong, một khi vượt qua thời gian, căn bản không cần Sở Phong động thủ, chính hắn liền đem rơi vào dài dằng dặc suy yếu kỳ. Cái này hiện thực giống như một cái nặng nghề công xiềng, ép tới hắn không thở nổi. Ngụy Long ánh mắt mãnh liệt, tức giận hừ một tiếng cho chính mình cường trang thế, giả thần giả quỷ. Trường đao lần thứ hai bị hắn giơ lên cao cao, thần lực gợn sóng hóa thành sắc bén vô cùng lưỡi đao, phảng phất đủ để chạm phá thế gian vạn vật. Khí thế kia phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều bộ ra, để tất cả đều tại cái này lưỡi đao hạ thần phục. Bạch. Trường đao phá toái hư không, mang theo không thể địch nổi chi thế, đột nhiên bổ về phía Sở Phong, tốc độ kia phảng phất vượt qua thời gian hạn chế, để người khó mà bắt giữ. Sở Phong khẽ miệng từ đầu đến cuối mang theo cười nhạt. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, một tòa 8 tiếng hò reo khen ngợi đại sơn đột nhiên hiện lên. Xuất hiện tại trường đao phải qua trên đường, phản phất là một tòa thần bí mà kiên cố bình chướng, thủ hộ lấy hắn an toàn. Đao mang óng ánh, hung hăng bổ vào cái kia to lớn 8 tiếng hò reo khen ngợi trên ngọn núi lớn. Nhưng mà, lần này 8 tiếng hò reo khen ngợi đại sơn chỉ là hung hăng lay động một cái, vậy mà không có một tơ một hào muốn phá tản vết tích. Ngụy Long mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin, làm sao sẽ đột nhiên thay đổi đến mạnh như vậy? Rõ ràng lúc trước 8 thành lực một đao, là có thể đem cái này phá núi cho trực tiếp chém nát ra. Trong lòng hắn giật mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vừa vặn Sở Phong lay hoay thần thạch. Chẳng lẽ là tại hiện trường hấp thu? Nhưng một giây sau, hắn hung hăng lắc lắc đầu, đem cái này tự nhận là hoang đường suy nghĩ ném ra nao bên ngoài. Không có khả năng. Thần đế cũng không dám nghĩ như thế không hợp tói thường a. Ai từng thấy một giây hấp thu mấy trăm cái thần thạch? Ngụy Long thả xuống ý nghĩ này, tập trung toàn bộ tinh thần, lần thứ hai ngưng tụ lại toàn bộ thần lực, cho ta mở. Đao mang quán hồng, lưới đao đem trước người không gian trực tiếp cắt rộng mấy chục thước cái khe to lớn, khe hở một đường kéo dài mà xuống, hung hăng rơi vào 8 tiếng hò reo khen ngợi trên ngọn núi lớn. Lực lượng kia đem toàn bộ không gian đều xé rách, để tất cả đều rơi vào hỗn loạn cùng hủy diệt. Tinh anh môn sinh đều thấy được, thư không rách ra to lớn lỗ hổng, đồng thời một đường lan tràn đến tấm kia to lớn 8 tiếng hò reo khen ngợi lại sơn. Nháy mắt, thư không loạn lưu phun ra ngoài, gần như đem ngọn núi lớn kia trực tiếp nuốt hết, tràng cảnh kia phảng phất là tận thế giáng lâm, để người cảm thấy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, một giây sau, theo Sở Phong một tiếng cười khẽ, cái kia 8 tiếng hò reo khen ngợi đại sơn chỉ là một cái rung động, liền đem phụ cận cuồng bạo hư không loạn lưu toàn bộ ép thành hư vô. Ngay sau đó, 8 tiếng hò reo khen ngợi đại sơn bạo nhưng gia tốc, hóa thành một vệt hư ảnh, hung hăng vọt tới Ngụy Long. Ngụy Long ánh mắt nháy mắt ngưng kết, trong lòng hàn ý đại sinh, âm trầm đáng sợ tử vong khí tức, trong chốc lát che kín toàn bộ trong lòng. "Cỏ, cho ta ngăn lại." Hắn điên cuồng địa gào thét một tiếng, đem trường đao gắt gao nằm ngang ở trước ngực, Newton có thể tại lớn cầu vọt tới lúc, trực tiếp đem hắn chém ngang là hai. Cái kia tuyệt vọng thần sắc phảng phất là một cái sắc ngâm nước người đang liều mạng dãy rủa, muốn bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng làm 8 tiếng hò reo khen ngợi đại sơn chân chính đụng vào một khắc này, Ngụy Long tâm triệt để rơi vào địa ngục xâm la. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tám thải quang tiếng hò reo khen ngợi đầy trời, đem Ngụy Long bao phủ hoàn toàn. Tinh anh môn sinh sớm đã dọa đến mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, phản phất là bị rút đi xương, chỉ có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mấy hơi thở đi qua, làm tám thải hà chỉ riêng chậm rãi thối lui về sau, bọn họ kinh hãi vô cùng phát hiện, tàn tạ không chịu nổi trên mặt, chỉ có một cái nhận chứa đồ. cùng với trôi này thần binh trường đao. Cái này tựa hồ là tại tuyên bố chiến đấu kết thúc. Huyết sắc tà dương như khắp huyết con mắt, nhìn chăm chú mảnh này bị hoảng hốt bao phủ thần bí mang. Ngụy Long học trưởng biến mất. Cái này sao có thể? Một tiếng tan nát cõi lòng âm thanh đột nhiên nổ vang, tựa như một thanh trọng truy đánh nát ngưng trệ không khí. Tinh anh môn sinh thân hình bị chấn, thật giống như bị rút đi hồn phách, răng không bị khống chế run lên, binh khí trong tay bất lực rơi xuống. Từng có lúc, Ngụy Long tại thần viện trên bảng xếp hạng óng ánh chói mắt, như treo cao chân trời mặt trời chói chang, tia sáng và trượng. Xem như cấp 6 cấp tinh anh sinh hắn, xuất chinh phía trước bị ủy thác trách nhiệm, mang theo chuôi này có thể sẽ rách hư không thần binh. Còn có cái kia vô cùng chân quý bạo thần đan, có thể để cho sức chiến đấu ép thẳng tới thần hoàn cảnh. Nhưng ai có thể ngờ tới, vị này thần viện thiên tài cường giả. Tại Sở Phong nhìn như tùy ý một kích phía dưới, lại như sương sớm gặp mặt trời chói chang, nháy mắt hóa thành đầy trời cấp mảnh, tiêu tán thành vô hình. Liên nhỏ bé nhất hài cốt cặn bã đều bị lực lượng kinh khủng kia chôn vùi tại hư không bên trong, độc lưu nhận chứa đổ cùng thần binh trường đao. Tinh anh môn sinh trường lớn hai mắt, con ngươi bởi vì sợ hãi cực độ mà đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bọn họ run rẩy thân thể, nhìn về phía cách đó không xa đạo kia đứng chắp tay, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung thân ảnh. Sở Phong quanh thân quanh quẩn lấy như ẩn như hiện tám thải quang ngất, đúng như thần thạch quang huy, tay áo đang gào thét cương phong bên trong bay phất phới, tựa như một tôn khống chế sinh tử ma thần, tản ra khiến người run sợ uy áp. Chương 591, tổ giới tái hiện, chương 591, tổ giới tái hiện. Sở Phong sắc mặt bình tĩnh, mỗi một bước rơi xuống đều giống như đạp vỡ gông xiển của không gian, mang theo một loại không thể ngăn cản bá đạo. Hắn đem Ngụy Long nhẫn chứa đồ hấp thu vào trong tay, hồn lực như mãnh liệt như thủy triều nháy mắt tràn vào. Trong chốc lát, hắn đôi mắt bên trong quang mang đại thịnh, dòng giá 800 cái thần thạch, cái này đủ để cho hắn ngưng luyện ra 80 giọt vô cùng chân quý thần lực. Hiện tại, liền thừa lại cuối cùng một khoản. Sở Phong khẽ miệng chậm rãi câu lên một vệt lạnh lạnh tiêu ý, nụ cười kia nhìn như ôn hòa, lại so cửu u hàn đảm hàn băng lạnh hơn, so ngâm độc lưỡi dao càng lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám kia run lẩy bẩy tinh anh sinh. Trong mắt hắn, thân viện mọi người, vô luận là ngây thơ vô tri tân sinh, vẫn là đứng tại đỉnh phong đứng đầu tinh anh, thậm chí cường đại như Ngụy Long như vậy tồn tại, đều chẳng qua là hắn thần thạch thương nghiệp cung ứng. Tinh anh môn sinh bị ánh mắt kia đảo qua, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu, như rớt vào hầm băng. Bọn họ lảo đảo lui về phía sau, mãi đến sau lưng trùng điệp chống đỡ lên băng lãnh hình vòm cửa lớn, phản phất đó là bọn họ chỗ rửa cuối cùng. Có người ngoài mạnh trong yếu, lôi kéo cuống họng gào thét, ngươi không được qua đây. Chúng ta thần viện lớn thuyền liền tại bên ngoài, các lão sư sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm bên trong mặc dù mang theo uy hiếp, lại không che giấu được cái tia run rẩy hoảng hốt. Cũng có người triệt để sụp đổ, nước mắt chảy ngang, khóc lóc cầu khẩn, đồ vật đều cho ngươi. Nhẫn chứa đồ, vũ khí, ngươi muốn cái gì ta đều cho. Ta cam đoan sau khi rời khỏi đây không hề đề cập tới nơi này sự tình, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng. Trong lời nói tràn đầy tuyệt vọng khẩn cầu. Thậm chí, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như trong gió tàn bại lá rụng, co do run lẩy bẩy, liền cầu xin tha thứ khí lực đều biến mất hầu như không còn. Sở Phong cười lạnh một tiếng, tám tiếng hò reo khen ngợi thần lực tại bên ngoài thân điên cuồng lưu chuyển, sắc ý như thực chất lưỡi dao, hướng bốn phía lan tràn ra. Liên tại hắn chuẩn bị động thủ, để những người này trở thành hắn tiến giai chất dinh dưỡng lúc, phía sau đột nhiên truyền đến vụn vặt tiếng bước chân. Hắn đột nhiên quay người. Trong chốc lát, con ngươi bởi vì khiếp sợ mà kịch liệt co vào. Phượng Tiên Nhi nhút nhát theo ở phía sau, ngày bình thường thần động hoạt bát con mắt giờ phút này tràn đầy hoảng hốt, cùng phía trước người duy trì khoảng cách thật xa, phảng phất phía trước là một đầu ăn người manh thú. Mà đi ở phía trước Gia Nguyệt, giờ phút này lại giống như là thay đổi hoàn toàn một người. Đã từng lười biếng mềm mại biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Khí tức kia tựa như ngủ say vạn cổ thần linh tỉnh lại, uy áp bốn phía, liền không khí đều thay đổi đến nặng nề ngưng trệ, để người không thở nổi. Đôi mắt đẹp của nàng tĩnh mịch như không đáy thâm nguyên, giống như ẩn chứa vô số tuế nguyệt tăng thương. Sở Phong cưỡng chế trong lòng quần quẫn khiếp sợ, đang muốn mở miệng hỏi thăm, Giao Nguyệt khí chất lại đột nhiên biến đổi, lại khôi phục thành ngày xưa cái kia ưu nhã mê người quý tộc tiểu thư răng rớp. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, cười nhẹ nhàng đi đến Sở Phong trước mặt, giống như một đóa nở rộ kiểu diễm đóa hoa. Nàng hai tay vòng bên trên cái hông của hắn, nhón chân lên, tại hắn. Tại Sở Phong kinh ngạc không thôi thời điểm, nàng bám vào hắn bên hai, thổ khí như lan, chúng ta sợ rằng muốn cuốn vào một tràng kinh thiên động địa phong vân. Nói xong, nàng buông tay ra, hướng về hình vòm cửa lớn đi đến. Mỗi đi một bước, cỗ kia cổ lao khí tức liền càng thêm nồng đậm, mục nát cảm giác bao phủ bốn phía, phản phất thời gian tại nàng dưới chân đều đình chỉ lưu động, vạn vật đều bởi vì nàng tồn tại mà run rẩy. Núp ở cửa lớn hạ tinh anh môn sinh, bị cỗ khí tức này chèn ép đến sợ vỡ mật, nhộn nhịp lộn nhào địa tránh ra, sợ sơ ý một chút liền chọc giận tới vị này thần bí khó lường nữ tử, rơi vào cái thịt nát xương tan hạ chẳng. Sở Phong nhìn qua Giao Nguyệt bóng lưng, ánh mắt phức tạp, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Lúc này, Phượng Tiên Nhi đi đến bên cạnh hắn, âm thanh khàn khàn đến giống như phá la, nữ nhân này, đến cùng cái gì lai lịch? Sở Phong nhíu mày hỏi lại, phía trước các ngươi cùng một chỗ lúc, đến tột cùng phát sinh cái gì? Phượng Tiên Nhi nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt nghiêm túc đến giống như mây đen dày đặc bầu trời, nàng nói chính mình là tiếp dẫn người hậu duệ, còn nói thời cơ đã đến. Trong lòng Sở Phong chấn động mạnh một cái, rất nhiều nghi vấn giống như nước thủy triều xông lên đầu. Tiếp dẫn người đến tột cùng là cái gì? Nơi này lại cất giấu như thế nào kinh thế hãi tục bí mật? Liên tại hắn suy tư thời khắc, Giao Nguyệt đã đi đến hình vòm cửa lớn phía trước. Nàng nâng lên tinh tế bàn tay như ngọc, chậm rãi ấn về phía kết giới. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc. Kết giới bắn ra chói lóa mắt tia sáng, quang mang kia tựa như mặt trời bạo tạc, tia sáng những nơi đi qua, vạn vật thất sắc, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị quang mang này thôn vệ. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu kịch liệt rung động, lòng đất truyền đến đinh thai nhức góc quanh mình, tựa như cự thú viễn cổ đang say giấc nồng tỉnh lại, phát ra phẫn nộ gào thét. Tinh anh môn sinh đứng không vững, nhộn nhịp giống như diều đứt dây ngã nhào trên đất, đầu váng mắt hoa, không biết đổ vật. Sở Phong vội vàng chống lên tám thải quan màn, đem mình cùng Phượng Tiên Nhi bảo hộ ở trong đó, cái kia màn sáng tại cái này lực lượng kinh khủng bên dưới, cũng có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Chờ tia sáng dần dần tiêu tán, một bức rung động nhân tâm, mỹ luân mỹ hoán hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên khung bên trên, một mảnh rộng lớn vô ngần lục châu hư ảnh như ẩn như hiện, tựa như mộng ảo bên trong tiên cảnh. Trên lục địa, sông núi nguy nga đứng vững, lòng trào uốn lượn quanh co, rừng cây rậm rạp phồn thịnh, còn có cái kia phiêu phủ tại dáng mây bên trong tiên cung lầu cát, lộng lẫy, tựa như thần tiên chỗ ở. Sở Phong cùng Phượng Tiên Nhi cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, bị cái này tráng lệ cảnh tượng triệt để rung động. Phượng Tiên Nhi đột nhiên trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, cái đó là tổ giới. Sở Phong biến sắc, truy hỏi, ngươi có thể xác định? Phượng Tiên Nhi hít sâu một hơi, chắc chắn gật đầu, ta từng tại cổ tịch kim đơn giản gặp qua hình dạng mặt đất hình ảnh, không sai được. Sở Phong nhíu mày, tổ giới tái hiện, giao nguyệt thân phận thần bí, những đầu mối này đan vào một chỗ, để hắn ý thức được tổ giới sự tình xa so với trong tưởng tượng phức tạp vô số lần. Thân tổ hiển nhiên là có kinh thế mưu đồ. Lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn như kinh lôi nổ vang, tựa như thiên địa sụp đổ. Một cỗ manh liệt gió lốc gào thét mà ra, cơn lốc kia tựa như một cái to lớn bàn tay vô hình, tùy ý địa phá hư tất cả. Sở Phong tuy có màn sáng hộ thể, vẫn bị thổi bay vài trăm mét, giống như một mảnh nhẹ nhàng lá cây. Tinh anh môn sinh càng là vô cùng thê thảm, bị cơn lốc quét lấy vọt tới núi đá, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, tựa như nhân gian luyện ngục. Nhưng rất nhanh, tất cả đều an tĩnh lại. Mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia không thể phá vỡ thần bí kết giới, lại tại trong chốc lát biến mất không còn chút tung tích. Trong cửa lớn, thần thú tê minh thanh rõ ràng truyền đến, tựa như viễn cổ kêu gọi, nguyên thủy mà nồng đậm bùn đất cỏ cây khí tức đập vào mặt, để người phảng phất đưa thân vào hỗn độn sơ khai thế giới. Chương 592, Trảm thảo trừ căn, chương 592, Trảm thảo trừ căn. Kết giới mở. Có người tự lẩm bẩm, âm thanh tràn đầy hoảng hốt. Tổ giới gấp thế giới như một lần nữa giáng lâm thế gian. Ngày này, sợ rằng thật muốn thay đổi. Mọi người ngây người tại chỗ, nhìn qua cái kia rộng mở cửa lớn. Phảng phất nhìn thấy một cái không biết mà hỗn loạn thời đại sắp xảy ra, mà bọn họ đều đem bị cuốn vào cái này thời đại dòng lũ bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Thương khung như cũ kỹ bạch quên bị bạo lực xé rách, màu mực tầng mây quần quận như sôi nhảy huyền thiết dung nham. Ám tử sắc thiểm điện liên tiếp xé rách màn trời, mỗi một đạo đều giống như viễn cổ hung thú lộ ra lợi trảo, tại thiên khung khắc xuống giữ tợn vết thương. Phía trước không thể phá kết giới, giờ phút này lại như ngày xuân tuyết động từng khúc vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn hủy quang, tiêu tán ở gào thét cương phong bên trong. Cửa lớn phía trước giao nguyệt, phản phất giống như không dính trần thế khói lửa trích tiên. Cùng phong cuốn đất cắt đập vào nàng trắng thuần váy áo bên trên, sợi tóc lộn xộn tung bay, lại nổi bật lên cặp kia màu hổ phách con ngươi càng thêm băng lãnh trầm tĩnh. Đối mặt thiên địa lật út kỳ biến, nàng tinh xảo khuôn mặt chưa lên mảy may gợn sóng, phản phất cảnh tượng trước mắt bất quá là mỗi ngày sớm chiều luân phiên bình thường. Chỉ thấy nàng chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt như ngâm xương dao găm đảo qua mọi người, thanh tuyến lạnh lạnh như hàn đàm, chúng ta nên tiến vào. Nói xong, váy nâng lên một vệt cô tuyệt độ cong, không chút do dự bước vào cái kia quạt tản ra khí tức thần bí cửa lớn. Sở Phong cùng Phượng Tiên Nhi đứng thẳng bất động tại chỗ, con ngươi bởi vì khiếp sợ mà kịch liệt co vào. Bọn họ nhìn qua giao nguyệt bóng lưng biến mất, phản phất còn chưa tỉnh lại. Mãi đến câu kia không mang nhiệt độ lời nói truyền vào trong tai, hai người mới như ở trong mộng mới tỉnh đối mặt. Cuối cùng, Sở Phong dẫn đầu hoàn hồn, hắn hít sâu một hơi, âm thanh trầm giọng nói, "Ngươi tiến tiến, ta sau đó liền vào." Lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía những cái kia thần viện tinh anh sinh. Phượng Tiên Nhi biết, cái này tham tiền nam nhân lại gây sự đi. Nàng thì là vọt thẳng vào cửa lớn. Đỉnh núi tinh anh môn sinh nhìn xem đạo kia cuốn theo lấy tốc sát chi khí thân ảnh tới gần, nháy mắt như chim sợ cảnh quang. Có người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, run rẩy gào thét, "Ta biết ngươi muốn cướp nhận chứa đồ, đều cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi." Bọn họ trước đây nhiều lần mắt thấy Sở Phong thủ đoạn tàn nhẫn, giờ khắc này ở hoàng hốt chi phối bên dưới, cuống quýt giật xuống nhận chứa đồ, tính cả tùy thân bảo vật xa xa ném đi. Nhưng mà bọn họ đoán sai. Sở Phong biết rõ, những này mắt thấy dị tượng người, mỗi một cái đều là lúc nào cũng có thể nổ tung bom hẹn giờ. Là bảo vệ bí mật, chỉ có Trảm thảo trừ căn. Hắn tại trên không vững vàng tiếp lấy chiến lợi phẩm, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, thân hình không giảm trái lại còn tăng, như tử thần nhào về phía mọi người. Theo hai bàn tay tung bay, bóng ánh tám thải quang mũi nhọn tại lòng bàn tay ngưng tụ thành cự sơn, cái kia rực rỡ sát thái bên dưới, dấu giếm sát cơ chí mạng. Hắn muốn giết chúng ta. Tinh anh môn sinh muốn rách cả mí mắt, điên cuồng điều động thần lực phản kháng. Có thể tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bọn họ chống cự bất quá là kiến càng lay cây. Ba đạo tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn ầm vang rơi xuống, tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ núi đá tại ánh sáng mạnh bên trong hóa thành bột mịn. Hết thảy đều kết thúc về sau, Sở Phong tại phế tích bên trong tìm kiếm, đem nhuốm máu nhận chứa đồ từng cái bỏ vào trong túi. Hắn cảnh giác liếc nhìn một phía, xác nhận lại không người sống về sau, mới hướng về cửa lớn vội vã đi. Chỉ bất quá, Sở Phong không biết là, hắn tận lực che giấu cũng không có cái gì chứng dụng, bởi vì kết giới mở ra thiên địa dị tượng, sớm đã kinh động đến toàn bộ vũ trụ. Thần bí chi địa bên ngoài, to lớn thuyền bên trên các lao sư nhìn lên bầu trời dị tượng, trợn mắt há hốc mồm. Thiên Nguyên Đế quốc cao ốc ở giữa, vô số công dân dán vào cửa sổ thủy tinh, hoảng sợ nghị luận tận thế sắp tới. Trăm cừu mục nưu tộc thú tu bọn họ đối với bầu trời quỳ bái, khẩn cầu tổ thần che chở. Liên thần giới, những cái kia ngủ say thật lâu thần đạo cảnh cường giả nhộn nhịp tỉnh lại. Thần giới kiếm sơn, kiếm mang chọc tan bầu trời, kiếm thần ánh mắt xuyên thấu không gian, nhắm thẳng vào thần bí chi địa. Từng vị thần đạo cảnh cường giả không hẹn mà cùng xuất quan. Mà trung tâm phong bạo thần bí chi địa, dị tượng còn đang tiếp tục. kim sắc cự kiếm lơ lửng thiên cung, tản ra đủ để hủy thiên diệt địa uy áp. Áng mây đụng vào không gian, tia sáng chiếu sáng nửa bầu trời. Nguy nga đại sơn từ hư không giáng lâm, che đậy nhật nguyệt, để đại địa rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Liên tại các sinh linh rơi vào tuyệt vọng thời khắc, một đạo ưu tử sắc thiểm điện xé rách hư không, ầm vang rơi xuống. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới chỉ còn lại cái kia màn yêu dị tử quang, phản phất thiên địa vạn vật, đều đem tại cái này đạo thiểm điện bên dưới quay về hỗn độn. Bất quá trước mắt, thiên khung đã biến thành dị tượng đan vào địa ngục giáng hát. Bóng ánh ngôi sao giống như bị thượng cổ hung thú lợi trảo tùy ý xoắn nát. Tại đen nhánh màn trời bên trong điên cuồng xoay tròn, kéo ra thật dài quang vị đúng như tiên nữ thất lạc nhân gian nghe thường, nhưng lại tại thoáng qua ở giữa hóa thành xé rách thương khung huyết sắc vết thương. Mây đen quần quật như sôi nhảy mặc hải, màu u lam thiểm điện như u minh quỷ trảo không ngừng xé rách tầng mây. Mỗi một đạo điện quang đều cuốn theo lấy khiến người sợ vỡ mật lạnh lạnh hàn ý, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa đều kéo vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Mọi người tại cái này kỳ quái cảnh tượng bên trong hoa mắt thần mê, sớm đã đếm không hết đến tột cùng có bao nhiêu cảnh tượng kỳ dị ở trước mắt thay nhau trình diễn. Mảnh này đã từng yên tĩnh an lành nho nhỏ thế giới, thật giống như bị cuốn vào thời không vòng xoáy, trong chốc lát lắc mình biến hóa, thành toàn bộ cấp chống không bên dưới nhất là huyên náo điên cuồng tu la phiên chợ. Trước đến du lịch tuyệt không phải hời hợt hàng người, mà là các giới uy danh hiển hách, dậm chân một cái liền có thể khiến vũ trụ rung động thần đạo lớn lao. Bọn họ mỗi một cái trên thân tán phát uy áp đều giống như thực chất sơn nhạc, ép tới không khí phát ra trận trận gào thét, liền không gian đều tại cái này kinh khủng uy áp bên dưới vặn vẹo biến hình. Những này lớn lao chỉ cần tùy ý thổi một hơi, hoặc là hắt cái xì hơi, ẩn chứa trong đó lực lượng liền có thể nhấc lên đủ để chôn vùi một phương thế giới diệt thế phong bạo. May mắn, đám này đứng tại lực lượng đỉnh phong, quan sát chúng sinh lớn lao, đối nhỏ yếu như sâu kiến sinh linh hoàn toàn không có nửa phần hứng thú. Liền như là nhân loại sẽ không để ý dưới chân này chút ít không đáng nói đến con kiến. Đột nhiên, hùng hồn như hồng trung âm thanh ở trong thiên địa ầm vang nổ vang. Mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa khai thiên tịch địa vĩ lực, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Vượt qua thần đạo cảnh lực lượng phát tắc. Nhìn tới, thần tổ năm đó ẩn giấu đi quá nhiều bí mật không muốn người biết. Không phá nổi, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ làm chúng ta nhiễm thời gian nguyên rủa. Đỉnh cấp thần binh có thể hộ thể 100 tuổi phía dưới có thể tiến bảo. Ban thưởng thần binh để bọn tiểu bối hủy tòa kia thế giới. Thiện, tổ giới đã thành lịch sử, vậy coi như lịch sử đi. Chương 593, Tân Hỏa giới, chương 593, Tân Hỏa giới. Những âm thanh này như quần quần kinh lôi, âm ầm địa càn quét vào trong thai của mỗi người, tựa như muốn đem màng nhĩ đánh vỡ. Mà toàn bộ Thiên Nguyên Đế quốc đều tại cái này kinh khủng uy áp bên dưới kịch liệt run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ hủy diệt. Đáng sợ, quá đáng sợ. May mắn, đám này thần đạo cảnh lớn lao lưu lại những lời này về sau, liền biến mất ở giữa thiên địa. Chỉ để lại dần dần tiêu tán uy áp cùng khiến người hít thở không thông tĩnh mịch, giống như một tấm vô hình lưới lớn, bao phủ mảnh thế giới này. Hình vòm cửa lớn bên trong. Giờ phút này, Sở Phong đang cùng Phượng Tiên Nhi song song đi tại nguyên thủy rừng cây bên trong. Giao Nguyệt dáng người nhẹ nhàng, như trong rừng tinh linh, đi tại phía trước nhất. Trong rừng, thỉnh thoảng thoát ra dữ tợn đáng sợ kỳ thú. Bọn họ bén nhọn răng nanh hiện ra lành lạnh hàn quang, đỏ tươi hai mắt lóe ra khiến người sợ hãi hung quang, quanh thân tán phát hung ác khí thế. Từng cái khí tức cường hãn, tu vi không tầm thường. Dựa theo nguyên lực tới phân chia, ít nhất cũng là nguyên hoàng cảnh. Nhưng mà, vô luận những này kỳ thú dáng dấp bao nhiêu dữ tợn, chỉ cần tới gần Giao Nguyệt, liền giống bị làm ma pháp thần kỳ. Nháy mắt thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn như mèo con, yên tĩnh địa nằm sấp dưới đất, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng. Tùy ý Giao Nguyệt đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu, trong cổ họng còn phát ra thỏa mãn tiếng ấy, phản phất tại hưởng thụ. Giao Nguyệt khí tức cũng tại lặng lẽ biến hóa. Từ mở ra kết giới phía sau, bao phủ nàng toàn thân giàn mua mục nát khí tức, giống như bị ánh mặt trời xua tan sương sớm, chậm rãi biến mất. Nàng lúc này gần như khôi phục lại lúc trước quý tộc tiểu thư ưu nhã khí chất, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra mê người mị lực. Chỉ có trong mắt một màn kia khó mà diễn tả bằng lời vẽ phức tạp, giống như gánh chịu lấy vô tận bí mật. Giao Nguyệt dần dần chậm dần bước chân, chờ Sở Phong cùng lên đến bề sau, do dự mấy giây, tựa như hạ cực lớn quyết tâm, chủ động đem lạnh buốt tay nhỏ bỏ vào Sở Phong ấm áp lòng bàn tay. Cái kia xúc cảm bên trong, giống như mang theo bất an cùng ỉ lại, lại như đang tìm kiếm một tia ấm áp cùng an ủi. Trong tinh thạch ẩn chứa tiên tổ tinh huyết. Nàng nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nó cho ta rất nhiều ký ức, để ta biết được thân phận chân thật của mình, đồng thời nó cũng giao cho ta một phần không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Sở Phong yên lặng dắt Giao Nguyệt tay, chưa phát một lời, vẹn vẹn lấy ánh mắt ra hiệu nàng tiếp tục yên tĩnh lắng nghe cái này thế giới thần bí bí ẩn. Trong lòng của hắn tràn ngập tò mò, cái này gấp thế giới tên là Tân Hỏa giới. Giao Nguyệt hơi ngưng lại, tiếp tục nói, kỳ thật tổ giới mới là phát hiện sớm nhất thần lực, cũng tăng thêm sử dụng thời đại, chỉ là người nào đều chưa từng ngờ tới, làm bọn họ hấp thụ nhóm đầu tiên thần lực lúc, những cái kia thần lực lại bị đặc thù vật chất ô nhiễm. Nghe lời ấy, Phượng Tiên Nhi nhịn không được kinh hô, cho nên nơi này thật là năm đó tổ giới. Nàng trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là vẻ khó tin, trong mắt lóe ra khiếp sợ cùng hiếu kỳ tia sáng. Giao Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không sai, nói xác thực, nơi này là năm đó tổ giới hạch tâm chi địa. Ngày xưa tổ giới đỉnh cấp đại năng lặng yên đem hạch tâm chi địa từ tổ giới cắt đứt, cải tạo thành phương này Tân Hỏa giới. Đồng thời bọn họ sử dụng huyễn chi pháp tắc mê hoặc mọi giới, khiến người không thể nhận ra cảm giác khác thường. Phượng Tiên Nhi mí mắt không được nhảy lên, giống như nghĩ đến cái gì kinh người sự tình. Nhà ta lão tổ từng nói, thần tổ năm đó có lẽ một mực tại ẩn giấu cảnh giới. Như vậy nhìn tới, có thể đem toàn bộ hạch tâm chi địa gấp thành thế giới mới, hắn năm đó nhất định đã đạt đến thần đạo cảnh, lại đã sớm nắm giữ thần lực phương pháp tu luyện. Dù sao, thần lực xuất hiện phía trước nguyên thần cảnh, là không cách nào làm đến gấp thế giới. Phượng Tiên Nhi càng nói càng là kinh hãi, đến cuối cùng, âm thanh đã run nhẹ nhẹ. Nếu như cẩn thận suy tính thời gian, tổ giới khống chế thần lực, Vậy mà sớm vài vạn năm a. Nếu như không phải xuất hiện ngoài ý muốn, tổ giới có lẽ chính là hiện tại thần giới. Giao Nguyệt một tay lôi kéo Sở Phong, gặp Phượng Tiên Nhi ngây người tại chỗ, thật giống như bị làm định thân chú. Liền đưa ra tay kia, giữ chặt Tiểu La Lệ cánh tay, một bên tiếp tục tiến lên, một bên nói lên đến tiếp sau kế hoạch, các ngươi bây giờ thấy tân hỏa giới, kỳ thực vẫn ở vào phong ấn trạng thái, chúng ta muốn làm chính là khiến cho triệt để sống lại. Sống lại? Sở Phong nhíu mày, ngửa đầu xuyên thấu qua rậm rạp cành lá nhìn về phía bầu trời. Cự hình phi điểu tại trong mây xuyên qua, trong mây bên trên, che khuất bầu trời quái vật khổng lồ như ẩn như hiện. Cái này, không phải đã sống lại sao? Phượng Tiên Nhi đồng dạng đầy mặt nghi hoặc địa ngửa đầu, lo liệu không hiểu liền hỏi tính tình, mở miệng hỏi, bọn họ không phải đều hào hào ở tại phương này thế giới sao? Vì sao còn muốn sống lại? Giao Nguyệt cười khẽ lắc đầu, trong tươi cười mang theo thần bí, những này kỳ thú, thần thú, bất quá là phương thiên địa này diễn hóa ra tân sinh linh. Năm đó chân chính thần thú, vẫn như cũ ở vào phong ấn bên trong. Nói xong, nàng, ánh mắt giống như xuyên qua thời không, trông thấy cái kia thần bí tốt đẹp thế giới. Mà còn, các ngươi bây giờ thấy được, xa không phải nơi này chân thật dáng dấp. Chờ triệt để sống lại về sau, các ngươi liền có thể kiến thức đến phương thế giới này nguyên bản tuyệt mỹ phong thái, đó là một loại đủ để khiến người hít thở không thông đẹp, một loại vượt qua tưởng tượng rung động. Sở Phong thở hắt ra, trong lòng cũng mơ hồ sinh ra hướng về, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nói đến chính sự, Giao Nguyệt thần sắc nháy mắt nghiêm túc lên, nói ra, tại cái này phương thế giới trung tâm, ẩn nấp lấy một tòa thời gian tế đàn. Tìm tới tế đàn, kích hoạt hắn ra trận pháp, liền có thể mượn trận pháp lấy ra Tuế Nguyệt Trường Hà lực lượng, rót vào phương thế giới này, để tân hỏa giới chân chính sống lại. Sở Phong nghe xong chưa nói nghi vấn, Giao Nguyệt nắm giữ manh mối như vậy toàn diện, hắn chỉ cần bảo vệ cẩn thận nàng là đủ. Bất quá, hắn nhìn hướng Phượng Tiên Nhi, vị này đến từ thần giới, nghiêm chỉnh mà nói, lập trường cùng bọn hắn khác biệt. "Tiểu Tiên Nhi, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động?" "Đó là đương nhiên." Phượng Tiên Nhi không chút do dự, trong mắt lập loè hưng phấn tia sáng. "Như vậy kích thích hành động, ta như thế nào bỏ lỡ? Bỏ lỡ lần này, sợ rằng đời này lại khó gặp phải. Đây chính là có thể thổi cả một đời ngư bức." Sở Phong cười cười, lấy nha đầu này tính tình, sắp thực sẽ không lùi bước. Vì vậy, ba người tăng nhanh bước chân, hướng về Tân Hỏa giới trung bộ vội vã đi. Chương 594, Thiên Cơ Thần Cung, chương 594, Thiên Cơ Thần Cung. Cùng lúc đó, thần bí chi địa bên ngoài, thần viện các lão sư hái hùng kiếp vía, hai tay vẫn run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh trên trán chưa tiêu, thật vất vả mới đưa lớn thuyền chậm rãi chạy về. Lúc trước đám kia lớn lao xuất hiện, suýt nữa đem bọn họ sợ mất mật. Nói thật, bọn họ đời này chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thần đạo cảnh lớn lão. Trang diện kia, vừa nghĩ tới liền không rét mà run. Kết quả, không những kéo đến tận một đám, còn vừa vặn xuất hiện tại bọn họ đỉnh đầu hư không. May mắn phản ứng cấp tốc, điều khiển lớn thuyền lập tức chìm vào phía dưới hải vực, thành công tránh thoát một kiếp. Nếu không, lớn lao giáng lâm đưa tới thời không phong bạo, đủ để đem chiếc này lớn thuyền nuốt hết, để bọn họ táng thân đáy biển. Làm lớn thuyền lần thứ hai thăng đến thần bí chi địa trên không, một thân ảnh từ hư không hiện lên. Viện trưởng đại nhân, ngài xem như đến rồi. Các lao sư đầy mặt chưa tỉnh hồn, kích động hướng viện trưởng không mình hành lễ, phản phất bắt đến cây cỏ cứu mạng, cuối cùng có chủ tâm cốt. Người đến, rõ ràng là thần giới thần viện viện trưởng, chính là đứng tại thần giới thượng tầng đại lão. Nhưng mà, viện trưởng giờ phút này nội tâm kém xa mặt ngoài bình tĩnh. Tuy nói thân là đạo cảnh cường giả, đã gần như sừng sững tại vũ trụ đỉnh, nhưng cùng đám kia lớn lao so sánh, nhưng như cũng không đáng chú ý. Những cái kia lớn lao, không có chỗ nào mà không phải là đứng tại thần giới đứng đầu tồn tại. Các lao sư cũng không phát giác khác thường, thậm chí có người hưng phấn đề nghị: "Viện trưởng đại nhân, thần bí chi địa chỗ sâu phát sinh biến cố, còn đưa tới đông đảo thần đạo cảnh. Chắc là có khó lường trí bảo xuất thế, nghe các đại nhân lời nói, tựa hồ còn cùng tổ giới có quan hệ. Chúng ta tinh anh sinh đều ở bên trong, nói không chừng có cơ hội lấy được trí bảo." Nữ lao sư càng nói càng hưng phấn, có thể nói lấy lại phát hiện viện trưởng sắc mặt càng thêm âm trầm, tựa như trước bao táp mây đen. "Mọi người, lập tức trở về viện." Viện trưởng ngữ khí băng lãnh mà kiên quyết, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Các lao sư trong lòng cảm giác nặng nề. "Hiện tại liền đi." "Viện trưởng." "Các học sinh còn tại bên trong, không chờ bọn họ." "Chờ." Viện trưởng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nơi đó, vô số xuyên qua tại không gian thông đạo bên trong cự hình vân chu, như che khuất bầu trời mây đen, sắp giáng lâm. Những cái kia đều là thần đạo thế lực bên trong tuyệt đỉnh thiên tiêu. Mà nơi này, sắp hóa thành toàn bộ cấp chống không bên dưới, thiên tiêu bọn họ kịch liệt chém giết huyết tinh chiến trường. Một chàng trước nay chưa từng có hạo kiếp, sắp tại cái này mở rộng. Mà bọn họ tuyệt không thể cuốn vào chàng tai nạn này bên trong. Thương khung tựa như muốn nổ tung lưu ly, hư không rung động như dây đàn đột nhiên đoạn. Tiếng nổ từ cựu tiêu chút xuống, tựa như ngàn vạn sơn nhạc đồng thời sụp đổ, chấn động đến thiên địa cộng minh. Giây lát ở giữa, một chiếc cự kiếm hình thái tinh hà lớn tuyển, xé rách hư không ngang nhiên giáng lâm. Hào quang óng ánh tại hắn quanh thân lưu chuyển không ngừng, phảng phất giống như treo ngược ngân hà. Lớn tuyển vạch phá không gian ngay mắt, vết rách như mạng nhện lan tràn. Màu đen gợn sóng tầng tầng quyết tán, phản phất thời không pháp tắc tại lúc này đều mất đi hiệu lực. Một cỗ đủ để áp sập thương khung uy áp, như mãnh liệt biển gầm, từ chân trời phô thiên cái địa của tới. Chỗ đến, tầng mây bị miễn cương ép thành màu mực, thiên khung giống bị vô hình cự thủ xé rách, phát ra không chịu nổi gánh nặng nhẹ nào. Thân viện lớn thuyền tại cái này khủng bố uy áp bên dưới, giống như báo tố bên trong phiêu linh một chiếc thuyền con, lặng yên không một tiếng động lui về sau mấy vạn dặm xa. Thân viện viện trưởng con người bỗng nhiên co rút lại thành cây kim, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chiếc cự kiếm sao thuyền, hầu kết khó khăn trên dưới hoạt động, hít sâu một hơi. Trong thanh âm tràn đầy không hề che giấu khiếp sợ cùng kiên kỵ. Cái kia đúng là kiếm sơn đỉnh cấp thần binh rồng ngâm. Một đám lao sư trừng lớn hai mắt, cái cằm gần như muốn rớt xuống đất, đầy mặt đều là không thể tin. Đây chính là trong truyền thuyết có thể trấn áp tông môn khí vận thần binh a. Một vị lao sư âm thanh phát run, trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Một vị lao sư khác trong ánh mắt lóe ra kính sợ qua mang, ngay sau đó nói ra, lần này, Kiếm Sơn Thần Đạo lao tổ vậy mà ban cho như vậy tuyệt thế trọng bảo, thật bất khả tư nghị. Kiếm Sơn Thánh Tử cầm trong tay rồng ngâm thần binh, sợ không phải liền thần hoàng cảnh cũng không phải hắn đối thủ a. Không tốt, thần viện tinh anh sinh ra nguy hiểm, nhất định phải lập tức thông báo bọn họ. Các lao sư ngươi một lời ta một câu, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, đều bị cái này thực lực khủng bố chấn nhiếp. Một đám thần viện các lao sư tôn sùng đắm chìm đang khiếp sợ bên trong. Rồng ngâm kiếm thuyền bên trên, một đám thân ảnh đạp lên hư không, quanh thân khí thế tựa như sơn nhạc, không nhanh không chậm hướng về thần bí chi địa nhập khẩu bay đi. Hình như không chỉ Kiếm Sơn Thánh Tử một người, Kiếm Sơn một đời mới tinh anh tử đệ cũng tới không ít. T. Chiến trận này cũng không tránh khỏi quá mức to lớn chút đi. Các lao sư tiếng kinh hô vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy bất an cùng lo lắng. Viện trưởng nhìn qua một màn này, yếu ớt thở dài, trong ánh mắt đều là sầu lo. Tổ giới hiện thế, đám này đỉnh cấp thần đạo thế lực mục tiêu, há lại sẽ ngồi yên không quan tâm. Bọn họ khẳng định sẽ vì riêng phần mình thế lực cướp lấy rộng lượng đỉnh cấp tài nguyên, bị phong ấn vài vạn năm tổ giới hạch tâm chi địa, tại bất luận cái gì đỉnh cấp thế lực mà nói, đều là một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn bảo khố. Viện trưởng lời còn chưa dứt, thiên khung lần thứ hai kịch liệt rung động, phảng phất trời sập. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, hai chiếc vô cùng to lớn sao thuyền, gần như tại cùng một nháy mắt giáng lâm. Đó là thần giới xếp hạng thứ 3 Liệt Dương Tông, còn có thần giới xếp hạng thứ 4 Liệt Dương Tông. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng, ánh mắt của mọi người lại lần nữa bị hấp dẫn tới. Ngay sau đó, thiên khung lại là một trận lay động. Ầm ầm. Thần giới xếp hạng thứ 5 Long Đẳng Thần Quốc, thần giới xếp hạng thứ 6 Linh Thú Cung, thần giới xếp hạng thứ 7 Vạn Thú Tông, thần giới xếp hạng thứ 8 Vô Cực Tông, thần giới xếp hạng ngày thứ 9 Ma Điện. Thần viện các lao sư chỉ cảm thấy trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động, gần như muốn xông ra lồng ngực. Những này thế lực lớn đều là thần giới 9 đại đứng đầu tồn tại. Giờ phút này lại tụ tập nơi này. Chơi ạ. Cái này bị di khí chi địa vùng sát biên giới tiểu giới, lại tập hợp thần giới 7 đại đỉnh cấp thế lực. Thần viện các lao sư run run ngón tay hướng mới dáng lâm mấy chiếc màu xanh sao thuyền, đầy mặt bất khả tư nghị. Chờ một chút, đám kia sao thuyền là Thiên Cơ Thần Cung. Các lao sư nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía nơi đó, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Chương 595, trận pháp mở ra, chương 595, trận pháp mở ra. Thiên Thần Điện từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, lấy đo lường tính toán thiên cơ nghe tiếng thần giới, chưa từng tham dự các phương tranh đấu. Bọn họ làm sao sẽ tới đây tranh đoạt tài nguyên? Chẳng lẽ, lần này tổ giới bên trong có tuyệt thế thần binh? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là đối Thiên Thần Điện cử động khác thường suy đoán nội nhịp. Thiên Thần Điện xuất hiện, không những vượt quá thần viện mọi người dự đoán, còn lại thần đạo thế lực cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Cương phong gào thét, giống như ngàn vạn thanh lưỡi dao điên cuồng cắt đứt thương khung, phát ra chói tai rít lên. Sở Phong, Giao Nguyệt, Phượng Tiên Nhi ba người hóa thành ba đạo lưu quang, tại cái này rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường tân hỏa giới bên trong xuyên qua. Mảnh này phảng phất bị thời không lãng quên thế giới kỳ dị, biển mây phiên dũng buông đẳng, tựa như vô tận sóng dữ, gào thét không thôi. Liên Miên Sơn mạch vốn lượn chập trùng, đúng như ẩn nút cự thú viết cổ, trên phiến đại địa này ngủ say chờ đợi lấy thức tỉnh một khắc này. Mỗi một tấc đất đều tràn ngập thần bí khó lường khí tức, phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Giao Nguyệt từ khi hấp thu viên kia thần bí khó lường tinh thạch phía sau, một cỗ cường đại mà khí tức thần bí liền quanh quẩn tại nàng quanh thân. Làm cỗ khí tức này tràn ngập ra, những cái kia hình thái quỷ dị, khiến người nhìn mà phát khiếp kỳ thú, nháy mắt thu hồi ngang ngược nhanh bước, nguyên bản ánh mắt hung ác thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn mà tràn đầy kính sợ. Liên Uy Phong lẫm liệt, thật cao chiếm cứ tại trong mây, nắm trong tay một phương thiên địa thần thú, cũng nhộn nhịp gật đầu ra hiệu, phát ra âm u mà hữu hảo kêu to. Chủ động vì bọn họ nhường ra một đầu kéo dài tới chân trời thông thiên đại đạo. Có phần này được trời ưu ái ưu thế, ba người tốc độ phi hành càng thêm tấn mãnh, tựa như mũi tên, phá toái hư không, hướng về tân hỏa giới khu vực hạch tâm vội vã đi. Phi hành trên đường, Sở Phong lấy ra từ Ngụy Long nơi đó tịch thu được thần thạch. Lại thêm trong cơ thể hắn đã có 210 giọt, đột phá 400 giọt thần lực đại quan đã ở trong tầm tay. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào thần thạch. Trong chốc lát, một cỗ năng lượng bàng bạc giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, điên cuồng mà tràn vào hắn kinh mạch bên trong. Những cái kia thần thạch tại năng lượng bị rút lấy về sau, cấp tốc mất đi vốn có rực rỡ, hóa thành từng khối xám xịt phế thạch, dị giao địa từ không trung rơi xuống. Mà tại trong cơ thể hắn, thần lực giống như trăm sông đổ về một biển bình thường, điên cuồng địa ngưng tụ cùng một chỗ. 250 giọt, 290 giọt, 340 giọt. Theo thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, 403 giọt 8 tiếng họ reo khen ngợi thần lực như óng ánh ngôi sao, chỉnh tề địa sắp xếp trong cơ thể hắn. 403 giọt thần lực, dựa vào 8 thuộc tính thần lực tăng phúc, chiến lực có thể đạt tới 887 vạn. Như lại phối hợp Ngụy Long thần binh trưởng đao cùng thần giáp, Sở Phong ở trong lòng nhanh chóng thôi diễn. Hắn hiện tại tu thần sức chiến đấu đủ để địch nổi thần hoàng cảnh. Đương nhiên, so sánh với hắn biến dị hồn lực, sức chiến đấu vẫn là xa xa không đủ, đó là hắn ỷ vào. Đúng lúc này, Sở Phong thân hình bỗng nhiên dừng lại. Sau một lát, khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Phượng Tiên Nhi phát hiện, liền vội vàng hỏi, "Phong đại ca, xảy ra chuyện gì?" Sở Phong thần bí cười một tiếng, nói ra, "Trước đi đường, đến lúc đó tự sẽ biết." Nói xong, hắn liền tiếp tục vội vã đi. Phượng Tiên Nhi mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể xít sao cùng ở phía sau hắn, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Trải qua dài dằng dặc phi hành, Sở Phong một nhóm cuối cùng đến Tân Hỏa giới khu vực trung tâm. Nơi này cùng ngoại giới hoang vu hoàn toàn khác biệt, có cây xanh um, sinh cơ bừng bừng, một mảnh màu xanh biếc rạng rỡ cảnh tượng. Giao Nguyệt chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngưng thần cảm ứng đến tất cả xung quanh. Sau một lát, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên mở ra, trong ánh mắt lóe ra kiên định tia sáng, lập tức chỉ hướng một chỗ bị cỏ dại hoàn toàn che giấu tường đổ nói ra, đại trận liền tại nơi đó. Vừa dứt lời, nàng liền dẫn đầu bay lượn mà đi. Sở Phong cùng Phượng Tiên Nhi theo sát phía sau. Giao Nguyệt nhẹ nhàng đứng ở phế tích trung ương, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, một đạo hơi mở gợn sóng lấy nàng làm trung tâm, chậm rãi khuyết tán ra tới. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc, toàn bộ phế tích bắt đầu kịch liệt rung động, gạch đá gạch ngói vụn nhộn nhịp đằng không mà lên. Ngay sau đó, chói mắt quang mang bắn ra. Nguyên bản sấm đen, không đang chú ý hòn đá, tại tia sáng chiếu dọi xuống, nháy mắt thay đổi đến trong suốt long lanh, giống như bị tỉ mỉ điêu khắc bạch ngọc, tản ra ôn nhuận mà cao quý rực rỡ. Những cái kia hòn đá bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại. Cũng không lâu lắm, một tòa to lớn màu trắng thạch trận liền chậm rãi hiện ra. Nó yên tĩnh địa lơ lửng giữa không trung, tản ra thần bí mà uy nghiêm khí tức. Giao Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, ngọc trưởng chậm rãi sờ nhẹ thạch trận. Thạch trận tại nàng chạm vào, lập tức phát ra một trận ông minh chi thanh. Ngay sau đó, từng đạo ánh sáng màu nhũ bạch như ngân hà chút xuống, liên tục không ngừng địa chuyển vào đại địa. Đại địa cũng theo đó bắt đầu rung động, cùng thạch trận rung động tần số hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, phản phất bọn họ vốn là một cái không thể chia cắt chỉnh thể. Đồng thời, một tòa mê ngươi thạch điện cũng xuất hiện. Giao Nguyệt đối với Sở Phong hô, Phong ca, ngươi thu nó. Đây là. Sở Phong nghi ngờ nói. Giao Nguyệt vô ý thức nhìn Phượng Tiên Nhi một cái, nói lần nữa, Phong ca, nhanh lên thu nó. Sở Phong gật đầu, dùng thần lực bao khỏa thạch điện, lấy được trong tay. Nhỏ máu nhận chủ. Giao Nguyệt nói. Sở Phong làm theo, nhỏ máu nhận chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thạch điện thay đổi biến mất. Tốt, Phong ca, ngươi chờ chút lại nghiên cứu nó. Hiện tại nghe ta nói, trận này có khả năng hấp thu Tuế Nguyệt Trường Hà lực lượng, dùng để tẩm bổ phương thế giới này, nhưng toàn bộ quá trình phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Trong lúc này, một khi gặp phải công kích, liên thông Tuế Nguyệt Chi Hà thông đạo liền sẽ nháy mắt nổ tung, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Sở Phong nhíu mày nói ra, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn dẫn tới thế lực khắp nơi nhìn trộm. Giao Nguyệt sắc mặt nặng nề gật gật đầu, nói ra, mở ra gấp thế giới kết giới lúc liền đã xuất hiện dị tượng, lần này động tĩnh càng là to lớn, thần giới tất nhiên sẽ phát giác được tình huống nơi này. Chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, trận địa sẵn sàng. Sở Phong nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ thế cục nghiêm trọng tính. Giao Nguyệt đang thao túng trận pháp trong đó, căn bản là không có cách phân tâm chiến đấu. Phượng Tiên Nhi thân là thần giới người, nếu là gặp phải bản gia người, nói không chừng sẽ bị cưỡng ép mang đi. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào hắn. Sở Phong nói ra, "Tiểu Tiên Nhi, ngươi lại lần nữa thủ hộ Giao Nguyệt, ta đi lối vào ứng phó địch nhân." Nói xong, liền hướng về bên ngoài tiến đến. Sau mấy tiếng, hắn bay ra hình vòm cửa lớn. Đồng thời, hắn trực tiếp đem hai đại bất diệt vô cùng hồn phân thân cũng chiêu tới. Phân thân cấp tốc thay đổi dung mạo, một người hóa thành ngụy long giáng dấp, một người khác biến thành làm được phong. Sở Phong thì từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra áo bào trắng cùng quả xếp, nhẹ nhàng tung ra quả xếp, một tay ưu nhã vung trôi, một tay thanh thản địa ước lượng diện, thần thái khoan thai tự đắc, nghiễm nhiên một bộ quý công tử phái đoàn. Đồng thời, hắn lấy ra thiên thần điện. Chương 596, đạo binh thiên thần điện. Chương 596, đạo binh thiên thần điện. Cái gọi là thiên thần điện, dĩ nhiên chính là phía trước từ trong trận pháp lấy được thạch điện. Nhỏ máu nhận chủ về sau, Sở Phong mới biết được đây là trường kinh thiên địa khiếp quỷ thần trọng bảo. Cái này rõ ràng là một kiện đạo binh. Thần binh bên trên. Thành đạo binh, chắc không được Giao Nguyệt có ý tận lực phòng bị Phượng Tiên Nhi đây. Loại này bảo vật, Phượng Tiên Nhi không động tâm đều là não có vấn đề. Đương nhiên, chỉ cần Sở Phong cùng Giao Nguyệt không nói, cũng không có người biết như thế nào đạo binh. Dù sao, thần giới công nhận tối cường chính là cực đạo thần binh. Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên thần điện cửa lớn vừa vặn cùng tấn hỏa giới cửa lớn trùng hợp. Thiên thần điện cửa lớn mở rộng, trong điện lưu chuyển lên rực rỡ màu sắc tia sáng bên trong mơ hồ lộ ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, xem xét liền biết che giấu chân bảo. Muốn tìm tấn hỏa giới đúng không? Tiên tiến thiên thần điện vui lùa một chút đi. Hiện tại chỉ chờ con cá mắc câu rồi. Sở Phong thấp giọng thì thầm nói. Thần bí chi địa chỗ sâu, nồng đậm sương mù tựa như một tấm rộng lớn vô ngần màn tre, ở trong không gian tùy ý bao phủ. Lúc thì như mãnh liệt như sóng biển lăn lộn phun trào, lúc thì lại như ngưng kết thời gian quỷ dị bất động. Nó thủ hộ lấy mảnh này không biết lĩnh vực bí ẩn, khiến người đối nó phía sau huyền bí tràn đầy mơ màng. Kiếm tông một nhóm hơn 20 người tạo thành đội ngũ, lấy khiến người liễu lơi tốc độ nhanh như tên bắn mà vượt qua. Bọn họ dáng người mạnh mẽ, tay áo tại gào thét trong cuồng phong bay phất phới. Mỗi người trong ánh mắt đều lóe ra cảnh giác cùng chờ mong đan vào quan mang. Tựa như tại chờ đợi sắp đến kỳ ngộ, lại tại phòng bị cất giấu nguy hiểm. Mọi người sở dĩ có thể như vậy tinh chuẩn đến nơi đây, chưa từng chạy qua mảy may đường quân co, đều là bởi vì tân hỏa giới sống lại lúc đưa tới dị tượng rung động phi phàm. Cái kia dị tượng bộc phát ra động tĩnh chi lớn, có thể nói kinh thiên động địa. Dù cho cách nhau mấy vạn km xa, cô kia dị động vẫn như cũ rõ ràng có thể xem xét, tựa như trong bầu trời đêm chói mắt nhất chói mắt tiềm điện, chỉ dẫn mọi người tiến lên. Thánh tử, tổ sư lời nói tân hỏa giới, chắc hẳn liền tại nơi đó. Một tên kiếm thị đột nhiên đưa tay chỉ hướng phương xa, thanh âm bên trong khó nén hưng phấn cùng thần trương. Hắn ánh mắt xít sao khóa chặt phương xa, ngón tay run nhẹ nhẹ, phảng phất xuyên thấu qua không gian, đã nhìn thấy tân hỏa giới bên trong dấu kín vô tận bảo tàng, cái kia khát vọng thần sắc sôi nổi trên mặt. Kiếm tông thánh tử kiếm trùng sắc mặt bình tĩnh như nước, chậm rãi mở miệng nói, theo lão tổ thuật, đó là một chỗ gấp thế giới, lần này chúng ta người mang hai đại nhiệm vụ, thứ nhất, toàn lực cướp đoạt đầy đủ chân quý thần bảo, thứ hai, đợi đến tay về sau, đem nơi đây triệt để phá hủy. Tuy nói thế lực khắp nơi mặt ngoài mục tiêu nhất trí, nhưng kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng, các ngươi nhất thiết phải đánh tới 12 phần tinh thần, không thể có mảy may lơ đễnh. Hắn lời nói trầm ổn có lực, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa vô hình uy áp, để xung quanh kiếm thị, kiếm tử bọn họ không dám có nửa điểm sơ suất, nhộn nhịp hết sức chăm chú lắng nghe. Sau đó không lâu, mọi người cuối cùng tới mục đích, nhộn nhịp dừng thân hình, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía trước. Một tòa toàn thân tản ra tinh không thâm thủy u lam tia sáng cung điện khổng lồ đập vào mi mắt, tựa như một tòa từ sâu trong vũ trụ giáng lâm thần bí thành lũy, quanh thân tản ra khiến người kính sợ khí tức. Cung điện đỉnh chóp tuyên khắc lấy huyền ảo kim sắc đường vân, những đường vân này tựa như nắm giữ sinh mệnh, không ngừng biến ảo hình thái, giống như kim giao đằng không của vũ. Tại màu u lam bối cảnh phụ trợ bên dưới, lộ ra đặc biệt thần bí hùng vĩ. Trước điện đứng sừng sững lấy bát phương thông thiên trụ, u lam cùng hạt đỏ nhị sắc lẫn nhau giao hòa, lưu chuyển không ngừng, sắc thái va chạm sinh ra đặc biệt đánh vào thị giác, để người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Chỉ nhìn tòa đại điện này, kiếm tông trong lòng mọi người đều là sợ hãi thán phục không thôi. Dù cho tại kiếm tông dạng này cấp cao nhất thế lực bên trong, cũng khó có thể tìm được một tòa có thể cùng sánh ngang kiến trúc. Nó hùng vĩ, thần bí khó lường, đều khiến người tin phục. Nhưng mà, không được hoàn mỹ chính là, tòa đại điện này vậy mà khảm nạm lấy một tòa cự hình cổng vòm, lộ ra có chút đột ngột. Cố kia làm cho người kinh hãi run rẩy thiên địa ba động, chính là từ một nửa cửa lớn cái này bên trong phát ra. Giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, một đợt nối một đợt, mỗi một lần xung kích đều phảng phất muốn rung động người linh hồn, khiến người không rét mà run, phảng phất biểu thị phía trước gần giấu nguy hiểm to lớn. Thiên thần điện trước cửa. Sở Phong cùng hai đại phân thân đưa lưng về phía kiếm tông mọi người. Bằng vào cường đại bất diệt hồn lực năng lực nhận biết, Sở Phong rõ ràng địa biết đám người này đã phát giác được thiên địa ba động đầu nguồn. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, nếu có khả năng, thật muốn lợi dụng thiên thần điện đem hình vòm cửa lớn triệt để phủ kín. Lấy thiên thần điện cái kia không thể tưởng tượng khủng bố lực phong ngự, dù cho thần đạo cảnh lớn lão đích thân tới, cũng khó có thể phá vỡ mảy may. Đáng tiếc hiện thực tàn khốc, thần lực của hắn chống đỡ không lên. Thiên thần điện rất nhiều năng lực thần kỳ, đều cần thần lực làm cơ sở. Lấy Sở Phong hiện nay thần lực tu vi, vẹn vẹn có khả năng điều khiển thiên thần điện tiến hành đơn giản di động, cùng với hoàn thành như chốt mở loại hình cơ sở thao tác. Đồng thời, thiên thần điện nội bộ vẹn vẹn giải tỏa phía trước hai tầng. Bất quá, tất cả tựa hồ cũng tại Sở Phong kế hoạch bên trong. Làm kiếm tông mọi người đem ánh mắt từ đại điện cùng trên cửa lớn rời đi lúc, cuối cùng phát hiện trước cửa điện đứng lặng ba đạo nhân ảnh. Lại có người so với chúng ta sớm hơn đến. Kiếm thị đầy mặt nghi hoặc, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, trong ánh mắt càng là để lộ ra vẻ cảnh giác. Thánh tử kiếm trùng khẽ nhíu mày. Rõ ràng kiếm tông là đầu tiên tiến vào nơi đây thế lực, như thế nào bị người nhanh chân đến trước? Sắc mặt hắn nháy mắt âm trầm xuống, chúng ta đi qua. Ra lệnh một tiếng, đội ngũ nháy mắt tăng tốc, mấy hơi thở liền xông đến trước đại địa phương. Đập vào bọn họ tầm mắt chính là hai người trẻ tuổi chính đầy mặt định hót vây quanh chính giữa vị kia khí chất siêu phàm áo bào trắng công tử đau khổ cầu khẩn. Sở công tử, mong rằng ngài lòng từ bi, để chúng ta cũng đi vào đi. Lúc trước là chúng ta có mắt không trọng, không những không có tin tưởng ngài, còn mở miệng ăn ngôn, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Bây giờ chúng ta đã biết sai, công tử liền lại cho chúng ta một cơ hội đi. Bọn họ thanh âm bên trong tràn đầy hối hận còn có khát vọng, trên mặt biểu lộ gần như hèn mọn. Kiếm tông mọi người thấy thế, đều là sững sờ, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Thánh tử kiếm trùng nhíu mày, hướng bên cạnh kiếm thị liếc mắt ra hiệu. Kiếm thị ngầm hiểu, bước nhanh đến phía trước, ngựa khí uy nghiêm mà hỏi thăm, các ngươi ngăn tại nơi đây vì chuyện gì? Đến tột cùng là phương nào thế lực? Ánh mắt sắc bén như diều hâu, chăm chú nhìn trước mặt hai người, không dung tha bất luận cái gì nhỏ bé biểu tình biến hóa. Hai tên nam tử trẻ tuổi chính đau khổ cầu khẩn, đột nhiên bị đánh gãy, cùng nhau quay đầu, giả bộ phẫn nộ nói, ngươi là người phương nào? Bất lo chuyện người. Bọn họ biểu lộ khoa trương, tính toán dùng cái này che giấu nội tâm bối rối, lại không biết càng che càng lộ. Kiếm thị sầm mặt lại, vỗ vỗ trường bảo bên trên kim sắc vân trang trí, lạnh lùng nói, thần giới kiếm tông. Chương 597, vua màn ảnh diễn kỹ, chương 597, vua màn ảnh diễn kỹ. Sở Phong trước đây từ Phượng Tiên Nhi trong miệng nghe qua thần giới đỉnh cấp thế lực. Tự nhiên minh bạch đối phương là thế lực lớn thứ ba kiếm tông. Hắn tâm niệm vừa động, bên cạnh hai tên nam tử trẻ tuổi ánh mắt liền đồng loạt dừng lại tại kiếm thị ngực vân trang trí bên trên. Sau một khắc, hai người sắc mặt đột biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng kinh sợ địa liên tục thở dài. Thật xin lỗi, là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết kiếm tông đại giá quang lâm, mong rằng thứ tội. Bọn họ động tác gấp rút bối rối, khắp khuôn mặt là hối hận cùng hoảng hốt, hiển thị rõ hèn mọn thái độ. Kiếm thị sắc mặt hơi có hòa hoãn, lại lần nữa hỏi tới, các ngươi đến từ phương nào thế lực? Tại sao lại ở chỗ này? Tòa đại điện này cùng cửa đá lại là chuyện gì xảy ra? Bên trái nam tử lại lần nữa hành lễ, nói ra, ta gọi Ngụy Long, vị này là Lam Lực Phong, chúng ta đều là thần viện tinh anh sinh. Thần viện tại thần giới cũng là rất nổi danh, viện trưởng cũng là thần đạo cảnh, thực lực không thể khinh thường, kiếm thị tự nhiên là biết được. Kiếm thị gật đầu, mở miệng nói tiếp. Ngụy Long ngay sau đó nói ra, thần viện phát hiện nơi đây thần bí chi địa không tầm thường, liền đem tân sinh khảo hạch địa thiết lập tại nơi đây, cho nên chúng ta đã ở nơi đây lưu lại nhiều ngày. Ồ, kiếm thị lập tức tới hào hứng, xem ra ba người này biết không ít nội tình. Cẩn thận nói đến, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ngụy Long giả vờ như một mặt khó xử, đầu tiên là mắt liếc áo bào trắng công tử, lại cùng Lam Nhược Phong liếc nhau, hai người ánh mắt giao lưu về sau, tựa như đạt tới một loại nào đó chung nhận thức. Ngụy Long hạ giọng, ra vẻ thần bí nói, biến mất mấy vạn năm tổ giới hạch tâm chi địa hiện thế, mà tòa đại điện này chính là thông hướng gấp thế giới duy nhất nhập khẩu. Kiếm thị nghe vậy, trong mắt tràn đầy hoài nghi, ngửa đầu nhìn về phía cự hình cổng vòm. Vì sao cái này cổng vòm thoạt nhìn càng giống là nhập khẩu? Bên trong rõ ràng đã hiện lộ ra tân hỏa giới cảnh tượng, trong đó đến tột cùng có gì kỳ lạ? Lúc này, thánh tử kiếm trùng cũng đi lên phía trước, hiển nhiên đã xem lúc trước đối thoại nghe đến rõ rõ ràng ràng. Hắn chỉ vào phía trên cung điện một nửa cổng vòm, chất vấn, đại điện là nhập khẩu. Vậy cái này cửa đá lại giải thích thế nào? Ngụy Long thở dài một tiếng, ai thắn nói, ai? Cái này cửa đá chính là tổ giới bố trí cạm bẫy a. Lam Nhược Phong ngay sau đó đau buồn địa nói bổ sung, chúng ta rất nhiều học sinh không rõ nội tình, tùy tiện vào. Kết quả, rốt cuộc không thể đi ra. Nói xong, Lam Nhược Phong một mặt hối hận nhìn về phía áo bào trắng công tử, lúc ấy Sở tiên sinh liền nhắc nhở qua chúng ta, đại điện mới thật sự là nhập khẩu, cửa đá phía sau ẩn giấu đi đáng sợ sát trận. Hắn thần sắc càng thêm đau buồn, trong mắt nổi lên nước mắt, cái kia hối hận chi tình phảng phất muốn tràn ra viền mắt. Thánh tử kiếm trùng cùng kiếm thị nghe đến trợn mắt há hốc mồm, hai người chậm rãi đưa mắt nhìn sang áo bào trắng công tử. Kiếm thị ôm quyền hành lễ, cung kính nói, huynh ngài, mong rằng vì bọn ta kỹ càng giải thích nghi hoặc. Áo bào trắng công tử chỉ là nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, cũng không mở miệng, một bộ cao lãnh khó lường dáng dấp. Lam Nhược Phong cùng Ngụy Long thấy thế, vội vàng giải thích nói, Sở công tử cùng sư phụ ẩn cư ở tổ giới, bọn họ nhất mạch hao phí mấy vạn năm thời gian, một mực tại tìm kiếm tổ giới tan vỡ chi mê. Ồ, Thánh tử kiếm trùng lập tức hứng thú. Từ tổ giới huy hoàng không tại, đột nhiên tan vỡ về sau, rất nhiều người đều từng tính toán tìm kiếm trong đó chân tướng, nhưng ban đầu mấy ngàn năm đi qua, mọi người nhiệt tình dần dần biến mất, hiếm có người lại chấp nhất tại đây. Mà vị này Sở công tử vị trí nhất mạch, có thể kiên nhẫn tìm kiếm mấy vạn năm, sắp thực khiến người sợ hãi thán phục. Như việc này quả thật, nói cái gì cũng muốn cùng hắn giao hảo. Lần này tiến về tổ giới gấp thế giới, nếu có dạng này một vị kỳ nhân đồng hành, nhất định có thể so sánh thế lực khác sớm hơn chiếm đoạt tiên cơ. Trong lòng có tính toán, Thánh tử kiếm trùng đối với áo bào trắng công tử chắp tay nói, "Sở công tử, kiếm nào đó đối tòa đại điện này cùng cửa đá thật là hiếu kỳ, không biết công tử có thể hay không vì bọn ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc." Hắn tính toán nhờ vào đó thăm dò Sở công tử hư thực, có thể hay không cho ra hài lòng đáp án, đem quyết định người này là có hay không có chỗ hơn người. Áo bào trắng Sở Phong cũng không quay người, chậm rãi mở miệng nói, "Gấp thế giới chính là tổ giới tại tan vỡ chi chiến phía trước, lấy vô thượng vĩ lực cưỡng ép sáng lập tân hỏa chi địa tên là Tân Hỏa giới." Tân Hỏa giới. Thánh tử kiếm trùng tự lẩm bẩm, tinh tế phẩm vị về sau, trong mắt quang mang đại thịnh. Tân Hỏa hai chữ, tinh chuẩn nói ra phương thế giới này tồn tại chân lý, có thể nói nói chúng tim đen, ăn vào gỗ sâu ba phân. Thánh tử kiếm trùng nhìn hướng Sở Phong ánh mắt, không khỏi lại trịnh trọng mấy phần. Sở Phong tiếp tục không nhanh không chậm nói ra, "Bây giờ, Tân Hỏa giới đã bắt đầu sống lại, thần tổ chắc hẳn sớm đã ngờ tới, sẽ có người ngăn cản. Bởi vậy, bọn họ lấy vô thượng pháp tắc bố trí chỗ này thần bí chi địa, hạn chế cường đại tồn tại tiến vào. Dù vậy, thần giới vẫn có vô số tinh anh tiểu bối tràn vào, nếu như bỏ mặc bọn họ toàn bộ tiến vào, tất nhiên sẽ phá hư Tân Hỏa giới sống lại tiến trình. Cho nên," Sở Phong đừng nói, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng nâng lên, chỉ hướng cự hình cổng vòm. "Chư vị không ngại suy nghĩ một chút, tòa kia cửa tại sao lại không có chút nào che lấp địa bại lộ tại cái này? Thật chẳng lẽ muốn để người tùy tiện tiến vào, phá hư sống lại kế hoạch lớn hay sao?" Thanh âm của hắn trầm ổn có lực, không nhanh không chậm, lại phảng phất có một loại ma lực, để mọi người không tự chủ được rơi vào trầm tư, tính toán lời từ hắn bên trong tìm kiếm chân tướng. Sở Phong lời nói vừa mới rơi xuống đất, mọi người sắc mặt biến đổi. "Đúng vậy a." Thánh tử kiếm trùng thì thào nói nhỏ, hầu kết khó khăn trên dưới nhấp nô. Nghe đồn tổ giới thần tổ chính là thần thoại nhân vật. Hắn lật tay thành mây, trở tay thành mưa, bố cục mưu tính càng là giọt nước không lọt, tính toán không bỏ sót. Dạng này nhân vật, như thế nào lại tại như vậy chỗ mấu chốt, phạm phải để cửa đá trở thành rõ ràng sơ hở như vậy cấp thấp sai lầm. Một trận lạnh thấu xương gió lùa gào thét mà qua. Cuốn lên trên mặt đất khô héo lá rụng, phát ra tiếng vang xào xạc, phản phất cũng tại vì mọi người bất an trong lòng mà thở dài phụ họa. Thánh tử kiếm trùng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy giật mình chi sắc, hiển nhiên, đây là một cái cục, tuyệt đối là một cái tử cục. Sở Phong trong tay quạt xếp linh xảo như linh xà tại lòng bàn tay lượn vòng, mặt quạt tiếp nước mực màu vẽ theo chuyển động ngất nhiễm, hóa thành hoàn toàn mông lung mây mù. Chờ quạt xếp cuối cùng vững vàng dừng lại, Sở Phong chậm rãi ngước mắt, ánh mắt như chim ưng sắc bén, quét mắt tòa này khí thế to lớn nhưng lại giấu giếm trùng điệp sát cơ thiên thần điện. Thần tổ chơi chính là Dương Lưu. Hắn hơi ngưng lại, âm thanh càng thêm âm u băng lãnh, cửa đá về sau, tất nhiên là tử cục, đồng dạng, tòa đại điện này cũng sẽ không tùy tiện thả chúng ta tiến vào. Chương 598, Thánh tử kiếm trùng, chương 598, Thánh tử kiếm trùng. Thánh tử kiếm trùng mày rậm xít sao nhíu lên, tạo thành một cái sâu sắc chữ xuyên. Hắn bước về phía trước một bước, trong giọng nói tràn đầy khó mà che giấu nghi hoặc. Như thế nói đến, chỉ lưu một tòa cửa đá liền đã đầy đủ, cần gì phải lại xây tòa này ngày điện? Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Sở Phong nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười khẽ, quạt xếp tại đầu ngón tay nhẹ nhàng lay động. Cũng không phải, tòa đại điện này bên trong cất giấu sinh môn. Hắn tận lực kéo dài ngữ điệu, ánh mắt đảo qua mọi người khiếp sợ khuôn mặt, đó là chuyên vì chấp hành sống lại kế hoạch tổ giới dư nghiệt chuẩn bị. Chỉ có bọn họ mới có biện pháp thuận lợi thông hành. Thánh tử kiếm trùng cùng kiếm thị nghe lời ấy, ánh mắt nháy mắt sắc bén như diều hâu, hai người liếc nhau về sau, chậm rãi gật đầu. Phiên này giải thích, mặc dù khiến người khiếp sợ không thôi, nhưng tinh tế suy tư, trong đó logic lại kín kẽ, không phải do người không tin. Ngay tại lúc này, kiếm thị giống như là đột nhiên bắt được cái gì mấu chốt manh mối, đống nhiên quay người, mắt sáng như lúc địa khóa chặt Lam Nhược Phong cùng Ngụy Long. Lúc trước thấy các ngươi hướng Sở công tử đau khổ năn nỉ, thế nhưng là nói muốn đi vào bên trong. Ngụy Long trong mắt nhanh chóng lướt qua một vẻ khó mà nắm lấy khác thường hào quang. Hắn cúi đầu xuống, giả vờ như một bộ cực kỳ khó xử răng rắc, do dự một lát sau, mới ấp úng địa mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần tận lực kiến tạo hối hận. Sở công tử thật là thế gian ít có kỳ nhân, tòa này nhập khẩu đại điện ẩn tàng tất cả huyền bí, đều đã bị Sở công tử triệt để tham gia phá. Chỉ cần chiếu theo chỉ thị của hắn tiến vào, liền có thể tránh đi tất cả tử môn, thuận lợi bước vào gấp thế giới. Nói đến chỗ này, hắn cùng Lam Nhược Phong liếc nhau, đồng thời lộ ra hối tiếc không thôi thần sắc. Chúng ta lúc trước còn chất vấn Sở công tử, thậm chí mở lời kiêu ngạo. Những cái kia tin phục công tử người đều đã thuận lợi đi vào, chỉ có chúng ta còn lưu ở nơi đây. Hai người tiếng nói vừa ra, thánh tử kiếm trùng lông mày khóa càng chặt hơn. Thần tổ tỉ mỉ bố trí cục, há lại người bình thường có khả năng tùy tiện phá giải. Trước mắt hai người này giải thích, tại hắn nghe tới, hoang đường đến giống như thiên phương dạ đàm. Kiếm thị đồng dạng lòng tràn đầy lo nghĩ, hắn lặng lẽ liếc qua bên cạnh thánh tử, gặp thánh tử hai đầu lông mày cũng đều là vẻ không tin, hoài nghi trong lòng càng lớn. Kiếm thị hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước, đối với áo bào trắng Sở Phong chắp tay hành lễ, mặc dù ngựa khí cung kính, có thể trong lời nói khó nén chất vấn. Sở công tử, tha thứ tại hạ mạo muội, theo công tử lời nói, điện này chính là tổ giới sống lại nơi mấu chốt, trong đó nhất định giấu giếm vô số huyền cơ, không biết công tử đến tuột cùng là như thế nào tham gia phá điện này huyền bí. Sở Phong ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Kiếm thị, khóe môi câu lên một vệt nụ cười như có như không. Hắn nhẹ nhàng huy động quạt xếp, trong chốc lát, nguyên bản rộng mở cửa điện phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, giống như cự thú đột nhiên khép lại miệng lớn, xích sao khép kín. Thánh tử kiếm trùng cùng Kiếm thị đầy mặt nghi hoặc, cũng không phát giác ở trong đó có gì chỗ đặc thù. Thấy thế, Sở Phong lui lại mấy bước, ưu nhã đưa tay ra hiệu, ha ha, hai vị không ngại đích thân thử xem, nhìn có thể hay không mở ra môn này. Kiếm thị do dự một lát, dẫn đầu đi lên phía trước. Hắn xuề bàn tay ra, giáng tại băng lanh trên cửa điện, dùng sức đẩy, có thể cửa điện lại không nhúc nhích tí nào, tựa như cắm rễ ở mặt đất đồng dạng. Kiếm thị ánh mắt run lên, bàng bạc thần lực như mãnh liệt như thủy triều tại quanh thân phun trào, nháy mắt hội tụ ở hai bàn tay. Giờ phút này, hắn đẩy cửa lực lượng đủ để di sơn đảo hải, nhưng mà cửa điện kiếp nhưng như cũ vững như bàn thạch, không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. T. Kiếm thị hít một hơi lãnh khí, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Xem như kiếm tông một đời mới tử đệ bên trong chiến lực vững vàng trước ngũ cường người, hắn chiến lực tại thần hoàng cảnh bên trong cũng là không tầm thường. Bây giờ, lại liền một cánh cửa đều không thể đẩy ra, điều này có thể không cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Ta đến thử xem. Thánh tử kiếm trùng trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay quang mang đại thịnh, một thanh trường kiếm màu trắng nháy mắt hiện lên. Trường kiếm phong mang tất lộ, hàn mang bắn ra bốn phía, vẹn vẹn nắm trong tay, liền đem xung quanh không gian cắt liệt ra rậm rạp chẳng chịt vết rách, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Sở Phong thấy thế, trong mắt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Đây tuyệt đối là cực đạo thần binh. Thánh tử kiếm trùng tay cầm cực đạo thần binh, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm, khí thế một đi không trở lại trực trùng vân tiêu. Sau một khắc, thánh tử kiếm trùng cùng thần kiếm đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo bóng ánh hào quang chói sáng như mặt trời nở rộ, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cung điện. Chờ tia sáng dần dần tàn đi, mọi người thấy thần kiếm thẳng tắp đâm vào trên cửa điện, có thể cửa điện kia vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền một cái nhỏ xíu điểm trắng đều không có lưu lại. Mà thánh tử kiếm trùng, vị này chiến lực vượt qua thần hoàng cảnh kiếm tông thánh tử, giờ phút này khỏe miệng đã tràn ra một tia máu tươi, thân hình cũng có chút lay động. Kiếm tông mọi người đứng chết chân tại chỗ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Thánh tử cầm trong tay cực đạo thần binh, không những không thể tổn hại cửa điện mảy may, chính mình ngược lại bị lực phản chấn chấn thương. Cửa điện này đến tột cùng là do loại nào chất liệu chế tạo? Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Thánh tử kiếm trùng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, sâu sắc hô hấp mấy lần, mới miễn cưỡng đè xuống trong cơ thể quần quần khí huyết. Hắn quay người nhìn hướng Sở Phong, cái sau vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, khỏe miệng mang theo cái kia lau nụ cười như có như không. Điện này, liên tính thần đế đích thân đến, cũng đừng hòng phá hắn mảy may. Sở Phong nói. Thánh tử kiếm trùng trầm mặc, kiếm thị cũng trầm mặc, kiếm tông tất cả mọi người lâm vào sâu sắc khiếp sợ cùng mê man bên trong. Mọi người ở đây khiếp sợ thời khắc, Sở Phong đứng chắc tay, chậm rãi hướng đi cửa điện. Coi hắn khoảng cách cửa điện không đủ một mét lúc, kỳ tích phát sinh. Cửa điện vậy mà chậm rãi tự động mở ra. Sở Phong bộ pháp thong dong, từng bước một bước vào đại điện bên trong, tấm lưng kia, tựa như trích tiên gặp phàm, thần bí mà cường đại. Chư vị, kẻ tin ta, có thể theo vào tới. Sở Phong âm thanh thong thả truyền đến, phản phất mang theo một loại không hiểu ma lực, tại mọi người bên thai quần quần. Ngụy Long cùng Lam Nhược Phong nháy mắt hoan hô lên, không kịp chờ đợi phóng tới cửa điện. Sở công tử lần này không nói không cho chúng ta đi vào. Nhanh nhanh nhanh, mau vào đi. Công tử tính tình cổ quái, nếu là vào chậm, sợ rằng rốt cuộc không có cơ hội. Chương 599, cái bẫy, chương 599, cái bẫy. Nhìn xem hai người cấp thiết dáng dấp, kiếm tông trong lòng mọi người bắt đầu dao động. Thật chẳng lẽ muốn bỏ lỡ lần này khó được cơ duyên. Thánh tử kiếm trùng trầm ngâm một lát, ánh mắt dần dần kiên định. Không vào hang quặng, làm sao bắt được con? Hắn cắn răng một cái, lớn tiếng nói, chúng ta cũng đi vào. Bước vào đại điện phía sau, tia sáng đột nhiên thay đổi đến tối mờ. Mọi người tựa như tiến vào một cái ngăn cách hắc ám thế giới. Thánh tử kiếm trùng đám người cảnh giác nhìn khắp bốn phía, lọt vào trong tầm mắt thấy chỉ có trống rỗng đại sảnh, không có vật khác. Thánh tử kiếm trùng nhìn hướng Sở Phong, nghi hoặc mà hỏi thăm, Sở công tử, nơi này tựa hồ cái gì cũng không có a. Sở Phong cười thần bí, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng điểm một cái, thông đạo tại tầng 2. Mọi người theo quạt xếp chỉ phương hướng nhìn, tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, quả nhiên cất giấu một hàng bí ẩn bậc thang. Chỉ là bậc thang này thoạt nhìn đơn sơ keo kiệt, cùng tòa này hùng vĩ đại điện không hợp nhau, để người không khỏi lòng sinh lo nghĩ. Trong lòng Sở Phong âm thầm xấu hổ. Kỳ thật nguyên bản nơi này căn bản không có cầu thang. Lấy hắn tiên thần điện chi chủ thân phận, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tùy ý qua lại một, hai tầng ở giữa. Vì nên đón những người này, hắn hao phí thần lực, ngưng kết ra đầu này đơn sơ cầu thang. Thánh tử kiếm trùng nhìn chằm chằm cầu thang nhìn một hồi, dẫn đầu nhấc chân đi đến. Đến đều đến rồi, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Kiếm tông mọi người thấy thế, nhộn nhịp đuổi theo. Đi tới tiên thần điện tầng 2. Nơi này cảnh tượng cùng tầng 1 hoàn toàn khác biệt. Chính giữa vẫn như cũng là trống rỗng đại sảnh, nhưng bốn phía lại phân bố ước chừng trên trăm cái cửa ra vào. Thánh tử kiếm trùng quay đầu nhìn hướng Sở Phong, hỏi, Sở công tử, những môn hộ này là? Sở Phong cười nói, những này chính là thông hướng gấp thế giới cửa ra vào, bất quá, cửa ra vào nhiều như thế. Thánh tử kiếm trùng đám người đầy mặt kinh ngạc. Trong tay Sở Phong quạt xếp vung lên. Trong chốc lát, trước mắt mọi người cảnh tượng phát sinh to lớn biến hóa. Trên trăm cái cửa ra vào bên trong, có ba cánh cửa hiện ra nhu hòa bạch quang, mà còn lại cửa ra vào thì quanh quẩn lấy âm trầm kinh khủng hắc khí, phản phất là thông hướng địa ngục lối vào, khiến người không rét mà run. Sở Phong trầm giọng nói, chư vị, vừa rồi ta đã lấy bí pháp áp chế nơi đây mới trận, bây giờ hiện ra tại trước mắt các người mới là cái này bí cảnh chân thực răng rớp. Hắn đưa tay chỉ phía xa giao thoa mà đứng hai cánh cửa hộ, tiếp tục nói, cái kia hiện ra bạch mang chính là thông hướng tân hỏa giới sinh môn, mà quanh quẩn hắc khí thì là có vào không có ra tử môn. Bước vào tử môn người, cho dù thông thiên tu vi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe thấy lời ấy, kiếm tông mọi người thần sắc đột biến. Đúng lúc này, một tên kiếm thị đột nhiên chỉ hướng trong đó một cánh cửa, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, mau nhìn, cánh cửa này nhan sắc thay đổi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản tản ra thánh khiết bạch quang cửa ra vào, lại tại trong khoảnh khắc nhiễm lên một tầng lạnh lạnh hắc khí. Lại có một tên kiếm thị kinh hô, mau nhìn cánh cửa kia, từ đen chuyển chậm nhìn. Mọi người vội vàng quay đầu. Quả nhiên thấy một cánh cửa khác chính phát sinh quỷ dị biến hóa. Thánh tử kiếm chủng nhìn chăm chú không ngừng biến ảo cửa ra vào, ánh mắt ngưng trọng như vực sâu, không hổ là thần tổ năm đó sở thiết chi trận, huyền diệu vô cùng, khiến người thán phục. Sau đó, hắn trong giọng nói tràn đầy vui mừng, may mà gặp được Sở tiên sinh, nếu không chúng ta tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lời vừa nói ra, chúng kiếm thị nhộn nhịp phụ họa, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Trong mắt bọn hắn, Sở Phong cái kia thong dong đứng thẳng dáng người, khiến lòng người sinh kính ngưỡng. Thánh tử kiếm chủng càng là trịnh trọng ôm quyền hành lễ, "Sở công tử, chúng ta người mang tổ sư chi mệnh, cần mau chóng tiến về gấp thế giới, không biết công tử có thể cùng chúng ta đồng hành." Sở Phong hai tay đeo tại sau lưng, khẽ lắc đầu. Thấy thế, thánh tử kiếm chủng trong mắt hiện lên một vẻ khó nén thất lạc. Hắn biết rõ, nếu có Sở Phong như vậy kỳ nhân tương trợ, chuyến này nhất định trôi chảy rất nhiều, đáng tiếc đối phương vô ý đồng hành, hắn cũng không tốt cưỡng cầu. Đành phải lại lần nữa chắp tay, cáo từ phía sau liền muốn dẫn người tiến vào bạch mang cửa lớn. "Chấm đã." Sở Phong đột nhiên mở miệng. "Mỗi cánh cửa một lần chỉ có thể cho một người thông qua, đây là vì phòng ngừa người ngoài xâm nhập, đặc biệt bố trí quy tắc." Thánh tử kiếm trùng nghe vậy, trong lòng giật mình, mới vừa phóng ra bước chân cứ thế mà dừng lại, một cánh cửa chỉ có thể vào một người. "Cái kia?" Sở Phong cười đánh gây hắn lời nói, tùy ý chỉ hướng một tên kiếm thị. Vị huynh đệ kia không ngại đi trước một bước, tuyển chọn một đạo sinh môn tiến vào. Kiếm kia tùy tùng do dự nhìn về phía thánh tử kiếm trùng, tại được đến cho phép về sau, vừa rồi thấp thỏm hướng đi một cái trắng cửa, chậm rãi bước vào trong đó. Liên tại hắn tiến vào nháy mắt, trước mắt mọi người cảnh tượng mơ hồ, chờ ánh mắt khôi phục rõ ràng, cánh cửa kia đã từ trắng biến thành đen, tràn ngập làm người sợ hãi tử khí. Mà đổi thành một chỗ, nguyên bản cửa đen lại hóa thành trắng cửa. Thánh tử kiếm trùng thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được, mỗi tiến vào một người, sinh môn liền sẽ chuyển thành tử môn. Sở Phong khẽ gật đầu, đúng là như thế, bố trí như thế thủ đoạn, chính là vì phòng ngừa có người dựa vào vận khí xâm nhập, phá hư bí cảnh cân bằng. Thánh tử kiếm trùng trong lòng đã sợ hai thán phục tại nơi này nguy hiểm, lại âm thầm vui mừng lựa chọn tin tưởng Sở Phong, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mang cảm kích cùng tính ý, thánh tử kiếm trùng dẫn đầu 20 danh kiếm tử kiếm thị, cùng nhau hướng Sở Phong sâu sắc thở dài. "Sở công tử hôm nay đại ân, ta kiếm tông ổn thỏa khắc trong tâm khảm, ngày khác sẽ làm hậu báo." Nói xong, kiếm tông mọi người liền theo thứ tự bước vào sinh môn. Một tên tâm tư cẩn thận kiếm thị phát hiện, mỗi quạt bị người tiến vào qua sinh môn, đều sẽ vĩnh cửu hóa là tử môn, mọi người riêng phần mình lựa chọn không đồng môn tiến vào. Chờ tất cả mọi người đã tiến vào, chỉ còn một tên sau cùng kiếm thị ngây người lại sảnh. Sở Phong nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười, vị huynh đài này, còn không mau mau rời đi. Kiếm thị bừng tỉnh thần gật đầu, một bên đáp lời lúc này đi vừa đi về phía sinh môn. Nhưng mà, liền tại hắn kéo cửa ra nháy mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an, luôn cảm thấy Sở Phong nụ cười kia giấu giếm huyền cơ. Đang lúc hắn do dự muốn quay người xem xét lúc, chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ đại lực đánh tới, cả người bị đạp tiến vào gian phòng, cửa phòng phanh một tiếng trùng điệp đóng lại. Thánh tử kiếm trùng sau khi vào phòng, đồng dạng phát hiện cửa phòng tự động khép lại. Bởi vì đại điện bên trong lúc trước quỷ dị biến hóa quá nhiều, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là quy tắc như vậy. Gian phòng bên trong trống trải yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì trang trí, cũng không thấy cửa sổ, chỉ có vách tường hiện ra u lam ánh sáng nhạt, miên cương chiếu sáng bốn phía. Thánh tử kiếm trùng tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung không thấy thông hướng gấp thế giới lối vào. Chẳng lẽ cần chờ đợi ở đây mới có thể bị truyền tống đi qua? Theo thời gian trôi qua, trong lòng hắn bất an càng thêm mãnh liệt, trong phòng đi qua đi lại, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Không tốt, hẳn là trúng kế. Chương 600, thần lực tăng vọt, chương 600, thần lực tăng vọt. Thánh tử kiếm trùng đột nhiên phóng tới cửa phòng, dùng sức xô đẩy, lại không nhúc nhích tí nào. Linh cảm không lành nháy mắt xông lên đầu, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nhớ tới lúc trước công kích cửa điện lúc trình độ chắc chắn, hắn tuyệt vọng ý thức được, chính mình sợ rằng bị vây ở cái này không cách nào chạy trốn lồng giam bên trong. Thánh tử kiếm trùng lấy ra thần kiếm, toàn lực đâm về cửa phòng, nhưng mà, vô luận như thế nào công kích, cửa phòng nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, toàn bộ xong. Cùng lúc đó, những phòng khác bên trong, kiếm thị bọn họ cũng nhộn nhịp ý thức được trung kế, điên cuồng công kích cửa phòng, lại đều không làm nên chuyện gì. Có người tuyệt vọng đụng tường, có người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tiếng chửi rủa cùng tiếng la khóc tại từng cái gian phòng quanh quẩn. Trước hết nhất phát giác khác thường tên kia kiếm thị, lúc này sớm đã giận không nhịn nổi. Nhìn thấy Sở Phong trống rỗng xuất hiện trong phòng, hắn hai mắt đỏ bừng, liều lĩnh xông lên trước. "Họ Sở, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Nhưng mà, hắn lúc trước hao hết thần lực, một quyền này nhìn như hung mãnh, kỳ thực không có chút nào uy lực. Sở Phong khẽ môi nhếch lên khinh miệt cười, đưa ra chỉ một cái, nhẹ nhàng điểm tại kiếm thị mặt. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng giòn vang, kiếm thị cánh tay nháy mắt gãy xương. Sở Phong cũng không dừng tay, bàn tay liên tục đánh ra, kiếm thị trên thân xương cốt liên tiếp vỡ vụn, tiếng kêu thê thảm vang vọng gian phòng. Chờ kiếm thị triệt để mất đi năng lực phản kháng, Sở Phong khom lưng lấy đi trường kiếm của hắn cùng nhận chứa đồ, cười nói, đừng nội, rất nhanh liền sẽ có người tới cùng các ngươi, trận này cho hay, mới vừa vặn mở màn. Sở Phong thân ảnh phảng phất giống như đêm tối ma quỷ, qua lại trong điện các cửa ra vào ở giữa, không đến một tia tiếng vang, tại quang ảnh giao thoa ở giữa như ẩn như hiện, đúng như du tẩu cùng âm dương hai giới u linh, làm người tuyệt vọng. Kiếm Tông mới thay mặt thiên kiêu bọn họ, giờ phút này hãm sâu cái này âm trầm khủng bố cảnh giới, triệt để biến thành đợi làm thịt cứu non. Nhớ chuyện xưa, bọn họ đều là hăng hái, coi trời bằng vung thiên kiêu chi tử, tại kiếm đạo một đường thiên phú chắc tuyệt, tạo nghệ phi phàm, gánh chịu lấy Kiếm Tông tương lai vô hạn hy vọng. Nhưng mà tại Sở Phong trước mặt, bọn họ kiêu ngạo cùng tự phụ như gương hoa thủy nguyệt nháy mắt vỡ vụn, bị vô tình nghiền nát. Mỗi khi Sở Phong như quỷ mị thân ảnh thoáng hiện tại gian phòng, trong phòng kiếm thị trong chốc lát hai mắt đỏ thẫm như máu, thật giống như bị tà ma cuốn người, điên cuồng hướng lấy hắn nhào đem đi qua. Bọn họ trong ánh mắt tràn đầy ngang ngược cùng điên cuồng, trường kiếm trong tay không có kết cấu gì địa tùy ý vung dậy, trong miệng phát ra trận trận tan nát cõi lòng gào thét, mất hết ngày thường tỉnh táo cùng trầm ổn. Một lòng chỉ cầu cùng Sở Phong liều cho cá chết lưới rách. Chỉ tiếc, bọn họ gặp phải chính là thực lực mạnh mẽ lại quỷ kế đa đoan Sở Phong. Cuối cùng chỉ còn lại Thánh Tử Kiếm Trùng. Dù sao, thần giới Kiếm Tông Thánh Tử, người nào có thể biết được hắn trong tay giấu giếm kinh khủng bực nào con bài chưa lật. Như tùy tiện xâm nhập, Thánh Tử Kiếm Trùng một khi liều lĩnh liều mạng, lấy ra dị bảo hạn chế hắn hành động, hơi không cẩn thận, liền có thể hãm sâu tuyệt cảnh, vạn kiếp bất phục. Sở Phong biết rõ trong đó lợi hại, tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ cái gì tùy tiện cử chỉ cũng có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Đương nhiên, những cái kia Kiếm Tông đệ tử, hắn cũng không có đánh giết, mà là toàn bộ đều phế bỏ. Không giết, không phải là bởi vì nhân tử, mà là sợ giết gây nên phát giác. Một khi gây nên thế lực khác cảnh giới, kế hoạch liền mất hiệu lực. Hắn còn muốn tiếp tục đen ăn đen đây. Sở Phong tùy tiện mở ra một cái nhận chứa đồ, nhìn thấy bên trong tài phú về sau, nhếch miệng cười. Quả không hổ Kiếm Tông đệ tử, tài phú chi phong, lại không chút nào thua Lam gia huynh muội. Gần như chỉ ở cái này cái thứ nhất trong nhận chứa đồ, hắn liền tìm được 200 khối thần thạch. Mở ra viên thứ hai nhận chứa đồ, lại có 300 khối thần thạch đập vào mi mắt. Viên thứ ba, chờ 18 cái nhận chứa đồ toàn bộ kiểm tra thực hư xong xuôi. Sở Phong khỏe miệng cười đến đều nhanh rách ra đến bên hai. Tổng cộng 4,680 cái thần thạch. Toàn bộ hấp thu về sau, đủ hội tụ thành 468 giọt 8 tiếng hò reo khen ngợi thần lực. Cho nên, còn chờ cái gì đâu? Sở Phong bắt đầu toàn lực hấp thu. Trong cơ thể, từng giọt 8 tiếng hò reo khen ngợi thần lực không ngừng ngưng tụ. Trước đây, thần lực của hắn tổng lượng bất quá 402 giọt. Bây giờ, tại Hủy Diệt Kiếm Tông về sau, thần lực tổng lượng lại bạo tăng đến 880 tích. Đột nhiên, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, thân hình lóe lên, liền ra Thiên Thần Điện. Cảm ứng đến phân thân lần lượt truyền đến thần niệm. Hắn đứng ở Thiên Thần Điện trước cửa, khoe miệng mất tự nhiên co quắp mấy lần. Lần này ý đồ phá hủy gấp thế giới thế lực, số lượng nhiều, vượt xa tưởng tượng. Theo phân thân bẩm báo, thần giới đại bộ đội còn tại phía sau. Giống như bởi vì mấy phương thế lực phát sinh xung đột mà dây dưa lỡ việc hành trình. Trừ đại bộ đội, có một phương thế lực đội ngũ chưa chịu ảnh hưởng, đã thâm nhập, sau đó không lâu, liền đem đến nơi đây. Sở Phong biết, con cá lại tới, lại nhất định phải thần tốc cầm xuống. Như chờ phía sau đại bộ đội chạy đến, hắn bố trí tỉ mỉ gậy ông đập lưng ông kế sách, hơn phân nửa khó mà tiếp tục thi triển. Bởi vậy, nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, đem chi đội ngũ này một lần hành động đánh tan. Kể từ đó, đã có thể diệt trừ bộ phận địch nhân, lại có thể thực hiện lấy chiến dưỡng chiến, mượn nhờ địch nhân tài nguyên, thần tốc tăng lên thực lực bản thân. Hợp Hoan Tông một nhóm 13 người, cấp tốc tiến lên. Cùng mặt khác tông môn khác biệt, Hợp Hoan Tông trên dưới đều là nữ tử, có thể nói các đại thế lực tranh nhau tranh đoạt thông gia thánh địa. Bởi vì tu luyện công pháp đặc biệt, Hợp Hoan Tông nữ tử từng cái xinh đẹp động lòng người, da thịt trắng như tuyết, mặt mày như họa, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra hồn siêu phách lạc mê người mị lực. Cái kia một thân mềm mại quyến rũ phong thái, càng là khiến người miên man bất định. Lại các nàng không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, thực lực cũng cực kỳ xuất chúng, không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ bên nào đứng đầu thế lực. Thánh nữ Nguyệt Cơ Phi một ngựa đi đầu, một bộ áo trắng như tuyết, dáng người thức tha huyền chuyển, tựa như chín tiên tiên tử dáng lâm phàm trần. Nàng ánh mắt sắc bén, quanh thân tản ra không giận tự uy khí thế cường đại. Sau người đi theo bốn tên tựa như tỷ muội song sinh tuyệt mỹ nữ tử, Xuân Hương, Hạ Hương, Thu Hương, Đồng Hương. Tứ nữ cười duyên dáng, khí chất siêu phàm thoát tục, địa vị cùng thực lực gần với Nguyệt Cơ. Cái này tứ nữ chính là ruột thịt tỷ muội, tu tập cùng loại công pháp, lẫn nhau phối hợp phía dưới, dù cho Nguyệt Cơ cũng khó mà chống lại. Năm người về sau, đi theo tám tên tiên tử, từng cái dung mạo khí chất xuất trần tuyệt thế, phong thái hiểu điệu. Trên đường, các nàng một đường nghị luận ầm ĩ. Trừ bỏ Kiếm Tông, chúng ta nên là trước hết nhất đến chỗ sâu đội ngũ. Phía sau những thế lực kia tựa hồ vì sao sự tình lên phân tranh, đoán chừng là một chốc khó mà chạy tới nơi đây. Nghe tựa như là Thiên Cơ Thần Cung người nói thứ gì, mới dẫn phát mấy phương thế lực tranh chấp, mà hậu sự trạng thái càng thêm quỷ dị, cuốn vào thế lực càng ngày càng nhiều, xung đột cũng càng lúc càng kịch liệt. Thiên Cơ Thần Cung, bọn họ lần này cử động thực tế quá mức khác thường. Chương 601, Đoàn tụ thánh nữ, chương 601, Đoàn tụ thánh nữ. Bởi vì cái gọi là bắt quái chi tâm, mọi người đều có, nữ tử càng hơn. Hợp Hoan Tông những này phong hoa tuyệt đại giai nhân, mặc dù tu vi cao thầm, nhưng cũng khó mà ngoại lệ. Trên đường đi, các nàng đàm tiếu âm thanh liên tục không ngừng, tựa như một đám vui sướng linh động chim nhỏ. Coi các nàng cuối cùng tới gần hình vòm cửa lớn, thánh nữ Hàn Tĩnh đột nhiên ngừng lại thân hình, đồng thời đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại. Một đám nữ tử nhộn nhịp dừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Thời khắc này Sở Phong đang cùng Ngụy Trang thành kiếm thị hai đại phân thân mở rộng một tràng kinh tâm động phách kỳ chiến. Hắn một bộ trường bào tại kiếm khí ngang dọc bên trong bay phất phới, thân hình nhẹ nhàng như bạch hạc cất nước, mỗi một lần xê dịch chuyển hướng đều mang không nói ra được ưu nhã cùng thong dong. Trái lại hai đại phân thân, trường kiếm trong tay bổ ra lúc, thưa không rung động. Lưỡi kiếm xé rách không khí tiếng rít bên trong, hình như có khai sơn phá thạch chi uy, mỗi một đạo kiếm khí đều cuốn theo lấy lực lượng hủy diệt, những nơi đi qua, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Trận này nhìn như chiến đấu kịch liệt, kỳ thực bất quá là Sở Phong chướng nhãn pháp. Hắn mặt ngoài vẻ mặt nghiêm túc, chiêu thức lăng lệ, có thể từ đầu đến cuối xít sao tập trung vào Hợp Hoàn Tông mọi người nhất cử nhất động. Khi thấy đám kia nữ tử lưu lại tại, chậm chạp không có tới gần cửa đá dấu hiệu lúc, một vệt nụ cười như có như không bỏ lên khóe miệng. Hắn thành công. Nữ tử trời sinh tâm tư cẩn thận, như còn cần đối phó thánh tử kiếm trùng thủ đoạn, có khả năng sẽ mất đi hiệu lực. Bởi vậy, hắn lớn mật áp dụng lấy lui làm tiến kế sách, cố ý thả ra cửa đá, không nghĩ tới cái này ngược lại làm cho đối phương lòng sinh lo nghĩ, do dự. Bây giờ các nàng đình chỉ bước chân, không thể nghi ngờ chứng minh kế sách của hắn đã thành công hơn phân nửa. Nguyệt Cơ đám người ánh mắt như chim ưng sắc bén, đem trong tràng kịch chiến thu hết vào mắt. Xuân Hương bốn chị em càng là nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục. Người này thực lực mạnh, thật là thâm bất khả trắc. Xuân Hương mắt đẹp trợn lên, đầy mặt rung động. Theo ta thấy, hắn căn bản chưa đem hết toàn lực, giống như là đang đùa bỡn đối thủ. Thu Hương nói. Nguyệt Cơ đồng dạng kinh hãi không thôi. Cái này công tử áo trắng cho thấy thực lực, sợ là đã đạt thần vương đỉnh phong. Như lại hợp với thần minh, chiến lực ép thẳng tới thánh tử, thánh nữ hàng ngũ. Nhưng như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm, vì sao nàng không có biết? Cái nghi vấn này như một đoàn mê vụ, quanh quẩn tại nàng trong lòng, thật lâu không cách nào tản đi. Mắt thấy hai tên kiếm thị dần dần rơi xuống hạ phong, Nguyệt Cơ bất động thanh sắc đưa cho Thu Hương cái ánh mắt. Thu Hương ngầm hiểu, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang chớp mắt đã tới. Nàng bàn tay trắng non vung khẽ, một đạo sáng chói ánh sáng hoa bắn ra, thẳng đến Sở Phong mặt, cùng lúc đó, cánh tay ngọc như điện, một phát bắt được hai tên kiếm thị, phi tốc lui về đội ngũ bên trong. Hai tên kiếm thị kịch chiến say sưa, hoàn toàn chưa tỉnh có người sau lưng tới gần, chờ nhìn thấy Hợp Hoàn Tông mọi người, đầu tiên là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sau đó cùng kêu lên hoảng sợ nói, "Hợp Hoàn Tông, các ngươi sao lúc này mới đến?" Giọng nói kia bên trong lại mang theo vài phần oán trách. Nguyệt Cơ chân mày cau lại, lạnh giọng hỏi, "Các ngươi tại cái này đến tụt cùng gặp phải chuyện gì?" Một tên kiếm thị lập tức trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Sở Phong, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, "Chúng ta thật vất vả tìm được tiến vào gấp thế giới chi pháp, lại không nghĩ cái này tự xưng Sở công tử gia hỏa đột nhiên giết ra, đem chúng ta toàn bộ trục xuất đại điện." Thánh tử đám người đi trước tiến vào, chúng ta một cây chẳng chống vững nhà, không những chưa thể tiến vào, còn rơi vào tình cảnh như vậy. Thu Hương nghe vậy, chỉ vào cửa đá hỏi, vậy cái này cửa đá lại là chuyện gì xảy ra? Một tên khác kiếm thị nghiến răng nghiến lợi nói, cạm bẫy. Đây là tổ giới đám kia lão quái vật bố trí chí mạng cạm bẫy, đi vào liền hữu tử vô sinh. Nguyệt Cơ cười lạnh một tiếng, làm sao mà biết? Kiếm thị cười khổ nói, lúc trước có đồng môn cầm thánh tử ban tặng thay mệnh kiếm tiến vào, nhưng như cũng không thể sống đi ra, như thế hung hiểm, chúng ta sao lại không biết? Nguyệt Cơ cùng ba tên vân nữ nghe vậy, trong mắt lo nghĩ giảm xuống, lại hỏi, vậy cái này tòa cung điện lại là làm gì dùng? Hai tên kiếm thị liếc nhau, thần sắc cảm đạm, đây là tổ giới chấp hành sống lại kế hoạch cường ngầm. Chỉ có leo lên đại điện tầng 2, tìm được sinh môn tiến vào, mới có thể chuyển tống đến gấp thế giới, như ngộ nhập tử môn. Nói đến chỗ này, một tên kiếm thị âm thanh nghẹn nào, chúng ta mấy vị huynh đệ, chính là bởi vậy mất mạng. Nguyệt Cơ trầm tư thật lâu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người Sở Phong, hỏi, là thánh tử kiếm trùng đám người tiến vào về sau, hắn mới hiện thân độc thủ. Thu Hương bốn người trong lòng đều là run lên, nếu thật sự là như thế, vậy cái này công tử áo trắng hiển nhiên sớm có mưu đồ. Chờ người mạnh nhất tiến vào về sau, lại đối còn thừa người xuất thủ, thật là đa mưu túc trí. Hai tên kiếm thị trải qua cái này nhắc nhở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, phẫn nộ quát, thì ra là thế. Cái này gian tặc nhất định là đã sớm mai phục tại đây, chờ thánh tử rời đi mới dám hiện thân. Cái kia trong mắt lửa giận gần như muốn đem Sở Phong thôn phệ. Thu Hương lôi kéo Nguyệt Cơ ống tay áo, cấp thiết hỏi, "Thánh nữ, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Nguyệt Cơ mục quang lãnh lệ nói, "Gấp thế giới liên quan đến tổ giới tồn vong, nhất định có cường giả thủ hộ, người này nhất định là sống lại kế hoạch thủ hộ giả một trong, muốn đi vào, chỉ có trước đánh bại hắn." Nàng biết rõ, nếu không tốc chiến tốc thắng, Hợp Hoan Tông tới trước ưu thế liền sẽ không còn sót lại chỗ gì. Nguyệt Cơ cân nhắc liên tục, đối hai tên kiếm thị nói, chúng ta có thể cùng các ngươi liên thủ, nhưng sau khi chuyện thành công, các ngươi cần dẫn chúng ta tìm tới sinh môn. Thu Hương cũng khuyên nhủ, hợp tác đối với song phương đều có sắc, đã có thể cứu ngươi đồng môn, lại có thể cùng tìm cơ duyên, nếu không sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Hai tên kiếm thị suy tư một lát, cuối cùng là gật đầu đáp ứng. Nguyệt Cơ nhếch miệng lên một vẻ tự tin độ cong, tay ngọc nhẹ lật, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh chung xuất hiện tại lòng bàn tay. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng đi Sở Phong, công tử thân là tổ giới người, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, cần gì phải đánh nhau chết sống. Đang lúc nói chuyện, nàng nhạy cảm bắt được Sở Phong nhìn thấy chung lúc trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, người này nhất định là tại cái này thủ hộ sống lại kế hoạch. Nàng lập tức lại lấy ra một cái ngũ thải ngọc lệnh, trịnh trọng nói, đây là lao tổ bàn cho đến thần đạo lệnh, có thần đế uy năng, công tử cùng chúng ta đều là người mang sứ mệnh, cùng hắn tại cái này hao phí tinh lực, không bằng giữ lại khí lực ứng đối kẻ đến sau. Lời nói ở giữa, đã có ý uy hiếp, lại hàm ẩn khuyên nhủ, hiển thị rõ đàm phán trí tuệ. Sở Phong cúi đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay viên kia ôn nhuận ngọc lệnh. Cái này cái ngọc lệnh mặt ngoài điêu khắc vân vân chính hiện ra như có như không u quang, phản phất vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm. Đám này thánh tử thánh nữ trên thân, quả nhiên cất giấu đủ để phá vỡ chiến cuộc con bài chưa lật. Thánh nữ Nguyệt Cơ đem một màn này thu hết vào mắt, váy dài hạ đầu ngón tay không tự giác buông lỏng mấy phần. Nàng nhìn qua Sở Phong đột nhiên kéo căng cầm dây, cùng với run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, khóe môi câu lên một vệt được như ý đường cong. Nụ cười kia giống như vào đông nắng ấm, lại mang theo không dễ dàng phát giác giảo hoạt, không biết công tử suy tính được như thế nào. Chương 602, nữ nhân không dễ lừa à, chương 602, nữ nhân không dễ lừa à. Sở Phong trầm mặc không nói. sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Đúng lúc này, công tử, như sẽ không lại cho cái trả lời chắc chắn, có thể đừng trách chúng ta vô lễ. Thu Hương bốn người cùng kêu lên hét lớn. Các nàng đồng thời bước về phía trước một bước, tạo thành vây kín chi thế, trên thân tán phát khí thế giống như mãnh liệt thủy triều, đem Sở Phong cuốn theo trong đó. Đối mặt từng bước ép sát thế cục, Sở Phong hầu kết khó khăn đông nhúc nhích qua một cái, mày nhíu lại đến càng sâu, trong mắt tràn đầy dãy rủa cùng không cam lòng, phản phất tại dưới áp lực cường đại sắp sụp đổ. Nhưng trong lòng lại cười, nhìn xem mọi người dần dần bước vào chính mình bố trí tỉ mỉ cả bẫy, hắn ở trong lòng cười lạnh, con cá cuối cùng cắn câu. Cố ý trầm mặc một lát, tạm nên khó khăn lựa chọn bầu không khí phía sau. Sở Phong hít sâu một hơi, khí tức kia nặng nề mà trầm trọng, giống như là gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Sau đó, hắn chưa phát một lời, thân hình như quỷ mị lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về chân trời bên kia lặng yên bay đi. Cái kia càng lúc càng xa bóng lưng, cô tịch mà cô đơn, phản phất là bị thế giới vứt bỏ người xa quê, để người nhịn không được lòng sinh thương hại. Nhìn qua đạo kia đi xa thân ảnh, Thu Hương vô ý thức cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe ra thưởng thức quan mang, dứt bỏ lập trường không nói, vị công tử này khí chất xuất trần, dung mạo càng là thế gian hiếm có. Đông Hương ghét bỏ địa quay đầu chỗ khác, dùng khăn che lại miệng mũi, phản phất ngửi thấy mùi gì khác. Xuân Hương thì trực tiếp đưa tay ôm Thu Hương bà vai, đem nàng kéo đến một bên, bắt đầu phát xuân. Nguyệt Cơ liếc hai tên kiếm thị một cái, ánh mắt giống như lưỡi dao, đem bọn họ biểu lộ tinh tế phân tích. Nàng nhấc chân vượt qua trên mặt đất hôn mê kiếm tông đệ tử, thêu lên kim tuyến váy đảo qua bàn đá xanh, phát ra tiếng vang xào xạc. Đồng thời, nàng một tay nắm chặt thánh trung, tiếng trung tại yên tĩnh đại điện bên trong như ẩn như hiện, phảng phất đến từ u minh triệu hoán. Một tay nắm ngọc lệnh, thân thể căng cứng đến giống như kéo căng dây cùng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Hợp Hoan Tông các nữ tử nối đuôi nhau mà vào. Ánh mắt của các nàng giống như đèn pha, quét mắt đại điện mỗi một cái nơi hẻo lánh, không dung tha bất luận cái gì trô khả nghi. Xác nhận không dị thường về sau, Thu Hương nhìn về phía một tên kiếm thị, ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, "Uy, ngươi nói tầng 2 ở đâu?" Kiếm thị mí mắt khẽ run, chỉ không đáng chú ý góc tường. Mọi người theo phương hướng nhìn lại, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Đại điện khí phái như thế, cầu thang lại như vậy keo kiệt. Thu Hương nhanh mồm nhanh miệng địa nổ nước bọt nói, trong ngôn ngữ tràn đầy bất mãn, phản phất tinh xảo trên bức họa đột nhiên xuất hiện một cái chỗ bẩn. Nguyệt Cơ khẽ cười một tiếng, nụ cười kia giống như che mặt mỹ nhân, để người nhìn không thấu. Nàng nhìn hướng hai tên kiếm thị, trong ánh mắt mang theo không cho kháng cự mệnh lệnh, "Hai người các ngươi đi dò đường." Hiển nhiên, nàng vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, không muốn tùy tiện mạo hiểm. Hai tên kiếm thị hơi bĩu môi, mặc dù lòng có không muốn, nhưng cũng không nhiều lời, nhanh chân hướng về cầu thang đi đến. Thấy bọn họ thuận lợi lên đến tầng 2, Nguyệt Cơ cái này mới hơi yên lòng một chút, đối mọi người ra hiệu. Một đám nữ tử nhộn nhịp đuổi theo, váy chợt trợn, giống như nở rộ đóa hoa. Đi tới tầng 2, Nguyệt Cơ đám người ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy quạt cánh cửa sắp hàng chỉnh tề, bố cục lộ ra quỷ bí. Lần này, còn chưa chờ các nàng mở miệng, một tên kiếm thị liền chỉ vào một cái cửa phòng giải thích nói, "Nhìn thấy sao? Màu trắng chính là sinh môn, có thể an toàn tiến vào, nhưng một khi có người đi vào, liền không thể lại vào, bởi vì cửa phòng sẽ tại trong chớp mắt biến thành màu đen tử môn." Thu Hương gật gật đầu, như có điều suy nghĩ tổng kết nói, cũng chính là nói, màu trắng mà sống, màu đen là chết. Hai tên kiếm thị gật đầu xác nhận, đúng vậy. Mà con sinh môn, tử môn lại không ngừng biến hóa. Nói xong, chỉ hướng hai phiến mới vừa thay đổi nhan sắc cửa, tựa như rằng này, sinh có thể biến đổi chết, chết cũng có thể thay đổi sinh. Trải qua cái này một phen giải thích, Hợp Hoan Tông mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thu Hương càng là nhỏ giọng tán thưởng, vài này cục thật là tinh diệu tuyệt luân, làm người ta nhìn mà than thở. Một lát sau, Nguyệt Cơ vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo sâu sắc cảnh giác cùng hoài nghi, từ cửa đá đến đại điện, nơi đây bố trí cực kỳ bí ẩn, có thể cái này sinh môn, tử môn lại lấy nhan sắc phân chia, có phải là quá mức đơn giản? Sở Phong thông qua hai đại phân thân thấy cảnh này, trong lòng càng khái, quả nhiên, đám nữ tử này không tốt lừa gạt, đều đến mức này, còn cẩn thận như vậy, đổi lại kiếm trùng đám kia kiếm si, sớm bị lừa gạt. Bất quá, Sở Phong đã sớm chuẩn bị. Hai người gần như không chần chờ, thở dài một tiếng nói rất dài dòng. Chúng ta vừa mới tiến lúc đến, những này cửa cũng không khác biệt gì, khó phân biệt sinh tử. Là lộ ra hư thực, thánh tử dùng mấy trôi hóa linh kiếm thăm dò, mới phát hiện sinh môn, tử môn bí mật. Về sau, thánh tử lấy ra ta kiếm tông thần vật, tìm tới đại điện tầng 1 huyễn cảnh trận nhãn. Phá trận về sau, tầng 2 cửa phòng mới hiện lộ ra diện mạo thật sự, có thể lấy mắt thường phân biệt nhan sắc. Hai người ngữ khí thổ thức, nói xong lời cuối cùng, trong mắt tràn đầy cô đơn cùng tiếc hận. Đáng tiếc chúng ta một phen dày vò, tổn binh hao tướng, quay đầu lại vì hắn người làm quần áo cưới. Hợp Hoan Tông mọi người thấy hai người đáng thương dáng dấp, không khỏi dở khóc dở cười. Khó trách các sư tỷ thường nói, đừng tìm luyện kiếm làm đạo lữ, bọn họ tập trung tinh thần đều tại trên thân kiếm, không có nhiều tâm nhãn. Nguyệt Cơ trong lòng cũng có chút buồn cười, nhưng mặt ngoài rất nghiêm túc. Nàng đi đến một cái màu trắng trước cửa phòng, giống như đối mặt đại địch, cẩn thận từng ly từng tí kéo cửa ra, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối ngọc thạch ném đi vào. Sau đó, một tay giữ chặt cửa phòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm khe cửa. Có thể trong chốc lát, một cỗ cự lực từ bên trong cửa truyền đến, phản phất có một đôi bàn tay vô hình tại dùng lực lôi kéo. Nguyệt Cơ chau mày, cắn chặt răng, vận lên toàn thân thần lực muốn ổn định cửa phòng, lại không địch lại cỗ lực lượng kia, liền thần lực vận chuyển đều nhận đến áp chế. Trong lúc bối rối, nàng thân hình bất ổn hướng về phía trước nghiêng đổ, bàn tay bung ra, phanh một tiếng, cửa phòng trùng điệp đóng lại. Nguyệt Cơ sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn hướng hai tên kiếm thị, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Trong lòng Sở Phong bất đắc dĩ, nữ nhân này cũng quá cẩn thận. Một tên kiếm thị cười khổ giải thích, chỉ cần có đồ vật tiến vào, gian phòng liền sẽ cảm ứng, cửa phòng lập tức đóng lại. Chờ người ở bên trong hoặc vật bị truyền tống đi, sinh môn liền sẽ biến thành tử môn. Nói xong, chỉ cánh cửa kia. Nguyệt Cơ nhìn lại, cửa phòng quả nhiên đã biến thành màu đen. Nàng ở trong lòng cảm ứng, quả nhiên không có ngọc thạch vết tích. Xem ra, gian phòng xác thực có truyền tống công năng. Nguyệt Cơ nghi ngờ trong lòng giảm xuống, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Nàng lại mang tới mấy món vật phẩm, tại cái khác trước cửa phòng lặp đi lặp lại thí nghiệm. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng thở ra, hướng mọi người nói, cũng không có vấn đề, mọi người chuẩn bị tiến vào, nhưng nhất thiết phải bảo trì cảnh giác. Chương 603, liên hoàn kế, chương 603, liên hoàn kế. Lúc này, Sở Phong đã lặng lẽ trở lại đại điện, ẩn nấp tại nơi hẻo lánh trong bóng tối. Lúc trước Nguyệt Cơ thăm dò lúc, trong lòng hắn siết chặt, tốt tại phản ứng cấp tốc. Một bên cho phân thân nghĩ kỹ giải thích, một bên tại cửa phòng biến sắc nháy mắt điều khiển đại điện, cắt đứt vật phẩm cùng Nguyệt Cơ cảm ứng. Nhiều lần quấn nhau, cuối cùng bỏ đi Nguyệt Cơ bộ phận hoài nghi. Xem như thiên thần điện chi chủ, Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác tầng hai tình hình. Nguyệt Cơ cũng không dẫn đầu tiến vào, Thu Hương bốn chị em cũng án binh bất động, mà là để thực lực hơi yếu đệ tử đi trước. Hắn đoán được, các nàng là để phòng chính mình giết cái hồi mã thương. Có kiếm tông dạy dỗ, như vậy để phòng cũng là hợp lý. Sở Phong thầm than, thật sự là một đám giả hoạt hồ ly, còn tốt chuẩn bị chu toàn, không phải vậy suýt nữa thất bại trong căng tấc. Nhưng mà, liền tại hắn cho rằng đại cục đã định thời điểm, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Dựa vào những nữ nhân này, tâm tư cũng quá kín đáo đi. Tầng hai, chúng hợp Hoan Tông đệ tử lần lượt tiến vào sinh môn, chỉ có Nguyệt Cơ cùng Thu Hương bốn chị em chậm chạp không động. Tất cả sinh môn, một khi có người tiến vào liền không còn xuất hiện. Cuối cùng là trùng hợp, vẫn là có huyền cơ khác. Nguyệt Cơ ánh mắt nghi ngờ nhìn hướng hai tên kiếm thị, các ngươi lúc trước lúc đi vào cũng là dạng này. Hai tên phân thân nhất thời nghẹn lời, giờ phút này giải thích sẽ chỉ tăng thêm hoài nghi. Bọn họ lúng túng nói ra, lúc ấy chúng ta không có lưu ý. Lúc này đệ tử khác đều đã tiến vào. Thu Hương suy tư chốc lát nói, thánh nữ, ta đi vào trước thăm dò, có thần binh phòng thân, cho dù có nguy hiểm cũng có thể toàn thân trở ra. Nguyệt Cơ trầm mặc thật lâu, trầm giọng nói, nhất thiết phải cẩn thận. Thu Hương chờ một chút. Liên tại Thu Hương sắp mở cửa tiến vào thời điểm, Nguyệt Cơ đột nhiên mở miệng. Thu Hương nghe tiếng quay người hỏi, thánh nữ, làm sao vậy? Nguyệt Cơ đối với Xuân Hương ba người nói, cùng ta cùng một chỗ. Đi vào đi, chúng ta ở ngoài cửa trông coi. Nói xong, nàng đưa tay kéo cửa ra hộ. Chờ Thu Hương đi vào về sau, cánh cửa này liền sẽ tự động khép lại, chúng ta toàn lực chống đỡ nó, tuyệt không thể để nó đóng lại. Nguyệt Cơ nói. Xuân Hương ba người lập tức vận chuyển toàn thân thần lực, hai bàn tay gắt gao chống đỡ cánh cửa, sợi tóc đang cuộn trào lực lượng xung kích bên dưới cuồng vũ bay lên, tựa như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đem không khí xung quanh đều đốt. Thu Hương cắn răng một cái, dứt khoát bước vào gian phòng. Liên tại Thu Hương tiến vào cửa ra vào nháy mắt, một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực từ trên ván cửa mãnh liệt đánh tới, phản phất có thiên quân gánh nặng đè ở trên người, để nàng suýt nữa đứng không vững. Mà Nguyệt Cơ tứ nữ cắn chặt răng, bắp thịt cả người căng cứng, ra sức chống lại. Theo thời gian chuyển rời, các nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, hô hấp cũng biến thành nặng nề gấp rút, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang tiêu hao thể lực. Đến cùng là cái gì lực lượng đang thao túng cửa phòng a? Ta sắp chống cự không nổi. Xuân Hương nghiến chặt hàm răng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ gò má trượt xuống, thấm ướt vào áo, tại trên vạt áo ngất mở màu đậm vết tích. Đông Hương càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trước mắt từng trận biến thành màu đen, hai chân ngăn không được địa run rẩy, gần như đến kiệt lực biên giới, thân thể lung lay sắp đổ. Nguyệt Cơ ngừng thở, mỗi một lần phát lực đều giống như tại cùng tử thần đấu sức, từ trong hàm răng khó khăn gạt ra mấy chữ chịu đựng. Mà tại một tầng, Sở Phong nhíu chặt lông mày, có chút xoắn xuýt. Lựa chọn thứ nhất là lập tức đóng cửa phòng, lấy tứ nữ lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản thiên thần điện uy áp, cái này có lẽ có thể cấp tốc giải quyết phiền toái trước mắt, nhưng cũng có thể dẫn phát càng lớn nguy cơ. Lựa chọn thứ hai thì là án binh bất động, đợi các nàng thần lực hao hết, lại ra hắn bất ngờ hiện thân, đem mọi người đẩy vào gian phòng. Có thể cái phương án này cũng giấu giếm nguy cơ, Thu Hương giờ phút này thần lực dồi dào, một khi phát giác được nguy hiểm, chắc chắn cấp tốc phản kích. Mà Nguyệt Cơ như thừa cơ lấy ra thần đạo lệnh. Sở Phong nhíu mày trầm tư. Đột nhiên, hắn ánh mắt như đất đèn ánh lửa sáng lên, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, có thiên thần điện tầng hai bên trong. Nguyệt Cơ tứ nữ sớm đã lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, phản phất một trận gió liền có thể đem các nàng thổi ngã. Thu Hương trong phòng gấp đến độ thẳng dậm chân, giọng dịu dàng sáng giọng, làm sao còn không truyền tống a? Trong thanh âm của nàng tràn đầy sốt ruột cùng bất an. Nguyệt Cơ dùng hết chút sức lực cuối cùng chặn lấy cửa phòng, âm thanh khàn giọng đến cơ hồ không được điều, muốn không chống nổi. Thu Hương, sự tình không thích hợp, ngươi nhanh lên đi ra. Tốt. Thu Hương quay người liền muốn lao ra gian phòng, nhưng vào lúc này, cái kia quạt tràn đầy cảm giác gáp bách cửa phòng lại đột nhiên yên tĩnh lại, giống như rơi vào trạng thái ngủ say hung thú, để người nhìn không thấu. Nguyệt Cơ ba nữ đầy mặt kinh ngạc, thử thăm dò thu hồi chống đỡ trên cửa tay, cửa phòng nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Thu Hương nửa người cắm ở khung cửa ở giữa, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nói là vì cửa phòng thời gian dài không có đóng lại, cho nên biến mất? Sẽ không cưỡng ép đóng lại, cũng không biết lái mở truyền tống. Nguyệt Cơ tứ nữ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chậm rãi lắc đầu, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Nhưng mà một giây sau, một đạo chói mắt màu xanh lú quang như mãnh liệt thủy triều trong phòng nổ tung, hào quang rực rỡ phải làm cho người mở mắt không ra, phảng phất mặt trời trong phòng bạo tạc. Chờ lam quang dần dần tiêu tán, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Người kia khỏe miệng vết máu chưa khô, áo bào rách nát như vải rách, trên lồng ngực máu tươi sớm đã ngưng tụ thành đỏ sẫm, mỗi một bước đều lảo đảo bất ổn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, trên thân tản ra một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Xuân Hương rủi rủi con mắt, La Thất Thanh, đây là Kiếm Tông Thánh Tử, Kiếm Chủng. Thời khắc này Thánh Tử Kiếm Chủng, nơi nào còn có nửa điểm Thánh Tử phong thái? Nếu không phải cẩn thận phân biệt, ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này chật vật không chịu nổi người, đúng là Kiếm Tông cao cao tại thượng thiên kiêu chi tử. Đã từng hắn hăng hái, bây giờ lại chật vật như thế nghèo túng. Nguyệt Cơ cùng Kiếm Trùng mặc dù cùng thuộc thế lực cao cấp thánh tử thánh nữ, nhưng ngày bình thường gặp nhau rất ít, chỉ hơi có nghe thấy. Nàng nhíu mày nhìn qua Kiếm Trùng, trong giọng nói mang theo vài phần do dự, "Kiếm huynh, xảy ra chuyện gì?" Kiếm Trùng hô hấp dồn dập, thân thể không bị khống chế hướng vách tường ngã xuống, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thu Hương trong lòng không đành lòng, bước nhanh về phía trước, đem hắn đỡ lấy ngồi xuống. Chương 604, mượn thần kiếm, chương 604, mượn thần kiếm. "Kiếm thánh tử, ngài làm sao vậy? Kiếm Tông Kiếm Thị bọn họ đâu?" Thánh tử Kiếm Trùng thở dốc rất lâu, bờ môi run rẩy, thanh âm yếu ớt đến giống như nến tàn trong gió, bên trong tổ giới lập tức sẽ triệt để hoàn thành sống lại. Hắn lời nói bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Lời vừa nói ra, Nguyệt Cơ mấy người sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, phản phất bị rút đi tất cả huyết sắc. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Lao tổ không phải nói sống lại cần một đoạn thời gian không ngắn sao? Mọi người mồm năm miệng mười, thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi, trong lòng tràn đầy bất an. Thánh tử Kiếm Trùng thống khổ nắm lấy tóc, động tác quá lớn, vết thương lại lần nữa nổ tung, máu tươi theo khe hở chậm rãi chảy xuống, trên mặt đất tạo thành một đạo vốn lượn vết máu. Ta cũng không biết vì sao lại nhanh như vậy. Bên trong có tổ giới dư nghiệt, rất nhiều rất nhiều. Khụ khụ. Đám người kia mai phục chúng ta, chỉ có ta một người cuối cùng chạy về tới. Thanh âm của hắn càng ngày càng yếu, mỗi nói một cái chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nguyệt Cơ quan sát tỉ mỉ lấy Thánh tử Kiếm Trùng, phát hiện hắn không những vũ khí, thánh giáp không thấy tăm hơi, liền nhẫn chứa đồ cũng đã biến mất, trong lòng kinh hãi. Nàng vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái thần đan, đưa tới Thánh tử Kiếm Trùng trước mặt, "Kiếm huynh, nhanh uống vào." Uống vào thần đan về sau, Thánh tử Kiếm Trùng thoáng khôi phục chút tinh thần. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Cơ, trong mắt tràn đầy cấp thiết, "Các ngươi tới vội vặn. Ta cuối cùng chạy chỗ lúc, đem lão tổ ban cho thần đạo khiến ném ra ngoài. Đám kia tổ giới dư nghiệt, liền tính không chết, cũng muốn trọng thương hơn phân nửa. Thừa dịp hiện tại còn có thời gian, chúng ta nhất định phải đi vào ngăn cản bọn họ." Trong âm thanh của hắn tràn đầy cấp bách, phản phất đã đến thời khắc sống còn thời khắc nguy cấp. Nguyệt Cơ nhìn thẳng Thánh tử Kiếm Trùng hai mắt, lòng nghi ngờ trùng điệp. Có thể gần như toàn diệt kiếm tông đội ngũ địch nhân, thực lực nhất định thâm bất khả trắc, Thánh tử Kiếm Trùng thần đạo khiến thật có thể trọng thương bọn họ sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác. Gặp Nguyệt Cơ do dự, Thánh tử Kiếm Trùng gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, cắn răng giận dữ hét, "Nguyệt Cơ, bây giờ không phải là tính toán người được mất thời điểm. Mặc dù chúng ta thuộc về khác biệt thế lực, nhưng tất cả lão tổ đều liên tục cường điệu, nhất định phải trấn áp tổ giới dư nghiệt. Nếu là bởi vì ngươi do dự mà bỏ lỡ cơ hội tốt, phần này tội, ngươi Nguyệt Cơ gánh nổi sao?" Kiếm Trùng lời nói giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Nguyệt Cơ trong lòng. Nàng sắc mặt đổi biến, lạnh cả tim. Như thật bởi vì chính mình do dự dẫn đến tổ giới sống lại, Thánh tử Kiếm Trùng tại các lão tổ trước mặt một cáo trạng bên dưới, hậu quả khó mà lường được. Nàng hít sâu một hơi, dứt khoát bước vào gian phòng, "Ta hiện tại liền khởi hành, Kiếm huynh, ngươi tự mình ở lại chỗ này tĩnh dưỡng đi." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia quyết tuyệt, nhưng cũng có một tia bất đắc dĩ. Thu Hương tứ nữ thấy thế, cũng nhộn nhịp tiến vào cộng đồng ứng đối nguy cơ. Lúc trước đủ loại lo nghĩ đã sớm bị quên sạch sành sanh, giờ phút này trong lòng các nàng chỉ có một ý nghĩ, chính là ngăn cản tổ giới sống lại, cứu vớt mảnh đại lục này. Thiên Thần Điện một tầng. Sở Phong cười, tất cả những thứ này đều tại tính toán của hắn bên trong, nhưng hắn dã tâm xa không chỉ ở đây, càng lớn âm mưu còn tại phía sau chờ đợi mọi người. Tầng hai trong phòng, Thánh tử Kiếm Trùng dãy rủa lấy đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn qua Nguyệt Cơ, "Ta cùng các ngươi cùng đi." Nguyệt Cơ ánh mắt đảo qua trên người hắn nhìn thấy mà giật mình vết thương, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, "Ngươi xác định?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia lo lắng, lại có một tia không tin. Kiếm Trùng cắn răng, vừa muốn mở miệng, nhưng lại giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc thay đổi đến lung túng, ánh mắt trốn tránh, muốn nói lại thôi, phản phất có cái gì khó lấy mở miệng bí mật. Nguyệt Cơ lông mày cau lại, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, "Kiếm huynh, có việc lời nói, nhưng nói không sao. Ta..." Vật tùy thân tất cả đều rơi mất. Hắn khó khăn mở miệng, khàn khàn khô khốc giọng nói bên trong, cuốn theo lấy khó mà che giấu quấn bách, mỗi một chữ đều giống như từ yết hầu chỗ sâu miễn cưỡng quét ra. Ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn cắn chặt hàm răng, tiếp tục nói, "Kiếm của ta hủy ở gấp thế giới, cho nên có thể hay không cho ta mượn một kiện thần kiếm?" Gặp Thánh nữ Nguyệt Cơ đôi lông mày hiện lên một chút do dự, Thánh tử Kiếm Trùng lúc này cất cao giọng điệu, ngôn từ khẩn thiết mà bảo chứng nói, "Mời Nguyệt tiên tử yên tâm, đi ra về sau, ổn thỏa của về chủ cũ." Giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc hắn đột nhiên thay đổi đến trịnh trọng, nói bổ sung, "Như lần này có thể thành công ngăn chặn tổ giới sống lại, kiếm nào đó định tại chư vị lão tổ trước mặt, là Nguyệt tiên tử mời bên dưới bất thế chi công." Nguyệt Cơ nghe, ngực kịch liệt chập trùng, hít một hơi thật sâu. Kiếm Trùng lần giải thích này, đem nàng đẩy vào lưỡng nan tuyệt cảnh. Thần binh chân quý bực nào, mỗi một kiện đều là tông môn truyền thừa căn cơ, là trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng bảo vật chân phái, gánh chịu lấy tông môn vinh quang cùng nội tình. Có thể Kiếm Trùng thân là kiếm tông thánh tử, phía sau bảng đại tông môn thế lực, đúng như một tòa nguy nga không thể dung chuyển sơn nhạc, thành mạnh mẽ nhất đảm bảo. Huống hồ, nếu có thần kiếm gia trì, thánh tử Kiếm Trùng tại sau này chiến đấu bên trong, liền có thể chiến lực toàn bộ triển khai, cực đại làm dịu phe mình áp lực, thậm chí trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt lực lượng. Nội tâm của nàng như có hai cái tiểu nhân ở kịch liệt tranh đấu, một cái đang gieo họ lấy thần binh tầm quan trọng, một cái khác thì tại cân nhắc lợi hại. Trải qua một phen thiên nhân giao chiến, Nguyệt Cơ cuối cùng quyết định, "Chôi này thần kiếm ngươi tạm thời sử dụng." Thánh tử Kiếm Trùng trong mắt nháy mắt hiện lên kinh hỉ cùng cảm kích, vội vàng không mình hành lễ, hai tay run rẩy chỉnh trọng tiếp nhận thần kiếm, luôn từ khẩn thiết nói, "Nguyệt tiên tử lần này ân tình, kiếm nào đó suốt đời khó quên." Nguyệt Cơ tùy ý vung vung tay, nhưng trong lòng không hiểu nổi lên một tia bất an, phản phất trước khi mưa báo tới kiểm chế cùng một ngạt. Giọng nói của nàng hấp tấp nói, "Tổ giới gặp." "Tốt." Thánh tử Kiếm Trùng lên tiếng, quay người rời đi. Liên tại cửa phòng sắp khép kín máy mắt, Nguyệt Cơ bất ngờ nhìn thấy khe cửa bên ngoài, Thánh Tử Kiếm Trùng nhếch miệng lên một vệt quỷ dị khó lường nụ cười. Nụ cười kia tựa như thâm thúy thâm uyên, khiến người không rét mà run, phản phất cất giấu vô tận âm như cùng tính toán. Chương 605, rốt cuộc đã đến, chương 605, rốt cuộc đã đến. Nguyệt Cơ trong lòng còi báo động đại tác, vô ý thức muốn lao ra. Có thể phanh một tiếng, cửa phòng trùng điệp khép lại, triệt để ngăn cách trong ngoài, đem nàng bất an cùng nghi hoặc cũng cùng nhau nhốt ở trong phòng. Bên kia, Thu Hương bốn chị em riêng phần mình chọn lựa một cái sinh môn. Đến đây, Hợp Hoan Tông mọi người toàn bộ rơi vào cả bẫy. Một bóng người như quỷ mị thoáng hiện, chính là khóe môi nết lên nụ cười Sở Phong. Là bố trí ván này, hắn độc lòng, mỗi một bước mưu đồ đều giống như tinh vi vận chuyển bánh răng, vòng vòng đan sen, đem tất cả mọi người tính toán trong đó. Tốt tại tất cả coi như thuận lợi. Tâm tình thật tốt, Sở Phong quyết định thừa thắng xông lên, thân hình lóe lên, tiến vào giam giữ Hợp Hoan Tông tiên tử gian phòng. Tiên tử bọn họ sớm đã phát giác khác thường, giờ phút này gặp Sở Phong hiện thân, lập tức minh bạch tất cả, trong mắt phẫn nộ cùng cừu hận gần như muốn phun ra ngoài. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi cùng Kiếm Tông chó săn, dám thiết lập ván cục hại chúng ta. Hôm nay cùng ngươi liều mạng. Hợp Hoan Tông tiên tử bọn họ trợn mắt tròn xoe, quanh thân thần lực tăng vọt, nhộn nhịp hướng Sở Phong công tới, tựa như một đám phẫn nộ mẫu sư, muốn đem địch nhân trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, mặc thần giáp Sở Phong tựa như một tôn không thể dung chuyển sơn nhạc. Tiên tử bọn họ công kích rơi vào thần giáp bên trên, chỉ tóe lên châm chút lửa hoa, lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Rất nhanh, Sở Phong gọn gàng địa đánh ngất xỉu mọi người, đem nhận chứa đồ, bảo vật, cướp sạch trống không. Đến mức Nguyệt Cơ năm người, hắn tính toán trước tiêu hóa nhóm này chiến lợi phẩm, lại chậm rãi món ăn. Đều đã là cá trong chậu, trốn không thoát. Sở Phong cẩn thận lật tám cái nhẫn chứa đồ về sau, cười, lại thu hoạch đại lượng thần thạch. Hắn không chần chờ nữa, lúc này bắt đầu hấp thu. Cảm thụ được bạo tăng thần lực, Sở Phong cảm xúc bành trướng. Bây giờ, đơn thuần thần lực tu vi, hắn đã không kém gì thánh tử thánh nữ, mà hắn bắt thần lực, sức chiến đấu càng mạnh. Đánh lén, đánh lén, đánh lén. Rất nhanh, Nguyệt Cơ năm người cũng bị giải quyết. Lúc này, Thiên Thần Điện tầng 2 trên mặt đất có gần 30 đạo hôn mê bất tỉnh thân ảnh. Những người này chính là Kiếm Tông cùng Hợp Hoan Tông những cái kia thảm tao cướp sạch, bị đánh đến ngất đi xui xẻo bọn họ. Bọn họ giờ phút này nào có phía trước hăng hái, từng cái dáng dấp chật vật đến cực điểm, cực kỳ giống lang thang chó hoang. Tại đại điện một bên, hai thân ảnh yên tĩnh đứng ngưỡng, đó là từ Sở Phong hai đại bất diệt vô cùng hồn phân thân biến thành Thánh Tử Kiếm Trùng cùng Thánh Nữ Nguyệt Cơ. Bọn họ dáng người thẳng tắp, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, mỗi một cái nhỏ xíu động tĩnh đều chạy không thoát bọn họ cảm giác, thời khắc duy trì độ cao đề phòng. Mà Sở Phong giờ phút này dáng người ngạo nghễ, giống như một vị quan sát chúng sinh, khống chế vạn vật tuyệt thế vương giả. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn chăm chú phương xa, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, quanh thân tản ra một cỗ khiến người nhìn mà phát khiếp khí thế cường đại. Bàng bạc mênh mông bất diệt hồn lực như sôi trào mãnh liệt thủy triều, hướng về nơi xa một đường tìm kiếm mà đi. Đột nhiên, Sở Phong cười, "Các ngươi, rốt cuộc đã đến." Sau đó không lâu, thần giới thiên kiêu bọn họ tụ tập hình vòm cửa lớn phía trước. Mọi người nhộn nhịp dừng thân hình, xuyên thấu qua cửa đá, mơ hồ có khả năng nhìn thấy bên trong tân hỏa giới giới cảnh tượng. Từng vị thánh tử, thánh nữ đứng ở các phương đội ngũ phía trước nhất. Bọn họ ánh mắt sắc bén như diều hâu, lẫn nhau ở giữa yên lặng nhìn nhau. Không khí bên trong phảng phất có nhìn không thấy tia lửa tại kịch liệt va chạm, vô hình khói thuốc súng tràn ngập ra, đem toàn bộ không gian đều phủ lên đến kiềm chế vô cùng. Một khi bước vào cánh cửa này, bọn họ lẫn nhau ở giữa, trừ phá hủy gấp thế giới cái này tổng cộng cùng mục tiêu bên ngoài, còn lại đều là kịch liệt vô cùng, ngươi chết ta sống cạnh tranh. Ngay tại những này đội ngũ ma quyền sát trưởng chuẩn bị liều lĩnh xông vào cửa đá, cướp đoạt tiên cơ nháy mắt. Cửa đá bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hành vô cùng, kịch liệt đến cực điểm ba động. Cái kia ba động giống như sôi trào mãnh liệt, có khả năng thôn phệ tất cả thao thiên cự lãng. Từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng địa đánh thẳng vào không gian bốn phía. Những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Tất cả thánh tử thánh nữ bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt làm quang lóe lên. Phản phất có cái gì khủng bố đến cực điểm, đủ để hủy diệt thiên địa tồn tại, cuốn theo lấy vô tận năng lượng màu u lam từ trong cửa đá gào thét mà ra. Cùng lúc đó, mọi người còn ngầm trộm nghe đến từng tiếng thê lương kêu thảm, cùng với vật thể kịch liệt va chạm phát ra chói tai tiếng vang. Thanh âm kia âm trầm khủng bố, tựa như đến từ cựu u địa ngục các quỷ kêu rên, thẳng nghe đến mọi người rùng mình. Cẩn thận! Mọi người nhanh chóng lui lại. Một đám thánh tử thánh nữ bọn họ nhộn nhịp thân hình nhanh lùi lại, đồng thời lớn tiếng la lên, thét ra lệnh thủ hạ người không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Nếu biết rõ cửa đá bên trong tồn tại, thế nhưng là liền các lao tổ đều khó mà thăm dò nội tình gấp thế giới. Dù ai cũng không cách nào dự liệu sau một khắc sẽ phát sinh như thế nào kinh thiên biến đổi lớn. Cái kia không biết khủng bố, phản phất một cái vô hình cự thủ, xích sao điệu nắm lấy lòng của mỗi người. Đen nghịt đội ngũ giống như thủy triều cấp tốc lui về phía sau. Không khí bên trong tràn ngập khiến người hít thở không thông khẩn trương khí tức, mỗi người thần kinh đều căng cứng đến cực hạn, phản phất một cái lúc nào cũng có thể đứt gãy dây đàn. Chờ trong cửa đá bắn ra chói mắt ánh sáng mạnh hơi giảm bớt, thế lực khắp nơi các tinh anh cuối cùng có khả năng thấy rõ tình cảnh bên trong. Cái này xem xét, mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Từng cái kìm lòng không được há to miệng, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, phản phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Đông, đông, đông. Từng đạo chật vật không chịu nổi, đã triệt để ngất đi bóng người, như mũi tên rời cùng từ hình vòm cửa lớn bên trong bắn ra. Bọn họ tựa như là bị đại lực sĩ dùng thiết truy hung hăng vung mạnh đánh đông cát, vẽ ra trên không trung từng đạo bi thảm mà bất lực đường vòng cung. Mỗi một đạo thân ảnh đều giống như nói bọn họ chỗ gặp phải khủng bố kinh lịch, cái kia thê thảm răng rắc, khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Cuối cùng, những bóng người này từng cái nặng nề màn đện ở trên mặt đất, xô ra lớn nhỏ không đều, cao thấp không đều cái hố. Bùi đất tung bay ở giữa, hiển thị rõ thê thảm thái độ. Nhưng mà, cái này cũng còn không phải là nhất mọi người kinh hãi. bởi vì tại những cái kia bi thảm bóng người về sau, một tòa hùng vĩ, huyền bí vô cùng màu u lam kim đỉnh đại điện, giống như một thanh đâm thủng bầu trời, chặt đứt hư không thần kiếm, phá toái hư không, khí thế bàng bạc địa từ cự hình trong cửa đá vọt ra. Cung điện kia tản ra thần bí mà khí tức cường đại, phảng phất ẩn chứa khai thiên tịch địa lực lượng, cùng với vô cùng vô tận bí mật, khí tức kia uy áp, để trong lòng mọi người dâng lên một cỗ khó nói lên lời kính sợ. Chương 606, dụ địch, chương 606, dụ địch. Cái này rung động nhân tâm một màn, in dấu thật sâu khắc ở mỗi người con người bên trong. Mọi người thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trong lòng tràn đầy rung động cùng kinh hãi, tựa như đưa thân vào một giấc mơ khủng bố thịnh yến bên trong. Thương khung ầm vang rách ra hình mạng nhện ám văn, một đạo che khuất bầu trời bóng đen cuốn theo lấy thế sét đánh lôi đỉnh xé rách tầng mây. Mọi người còn chưa thấy rõ hắn toàn cảnh, tiếng xé gió đã chấn động đến màng nhĩ đau nhức, có người lảo đảo lấy ra hộ thuẫn, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Cái kia, hẳn là thượng cổ thần điện. Lời còn chưa dứt, liên tục không ngừng tiếng kinh hô như kinh chập lôi minh, tại cái này mảnh không được nổ tung. Mau nhìn, đỉnh điện có người. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mạ vàng mái vòm bên trên, một bộ xanh nhạt trường bào tại cương phong bên trong bay phất phới, tựa như một đóa không nhiễm bụi bặm cô mây, trôi nổi tại cửu tiêu bên trên. Thanh niên kia chắp hai tay sau lưng, dáng người thẳng tắp như đỉnh côn luân thương tùng. Đây là người nào? Thánh tử thánh nữ bọn họ ngày bình thường cao ngạo khuôn mặt bên trên viết đầy cảnh giác. Mọi người ở đây ngờ vực vô căn cứ ở giữa. Phía dưới không vực truyền đến vật nặng rơi xuống đất trầm đục, tựa như sấm rền ở đáy lòng nổ tung. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh như gãy cánh chim di trú rơi xuống, kiếm tông kiếm thị ngân bạch kiếm giáp che kín giống mạng nhện vết rách, hợp hoan tông tiên tử bọn họ váy lụa thẩm thấu máu tươi. Tại rơi xuống một khắc cuối cùng, các nàng còn duy trì phòng ngự tư thái, phản phất ngưng kết pho tượng. Cái này cảnh tượng thê thảm, để mọi người hít sâu một hơi. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tòa kia thần bí đại điện, đỉnh điện thanh niên áo trắng vẫn như cũ lù lù bất động, tựa như một tôn bao quát chúng sinh thần chỉ. Điện này định dấu kinh thiên thần vật. Người áo trắng kia, chẳng lẽ chính là người điều khiển? Tham lam nói nhỏ giống như rắn độc trong đám người lan tràn. Bất quá thế lực khắp nơi đều là như ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó mánh hổ, ai cũng không muốn dẫn đầu đánh vỡ cái này nguy hiểm lại vi diệu cân bằng. Đúng lúc này, hình vòm trong cửa lớn bộc phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, tựa như cự thú viễn cổ gào thét, hai đạo cuốn theo lấy tinh phong huyết vũ lưu quang phi nhanh mà ra. Là kiếm tông thánh tử kiếm chủng cùng hợp hoan tông thánh nữ nguy cơ. Tiếng kinh hô vang vọng chân trời. Mọi người chăm chú nhìn lại, lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Kiếm tông thánh tử tóc thai bù xù, đạo bào dính đầy máu đen, trong tay kiếm gãy còn tại chảy xuống đỏ sẫm chất lỏng, tựa như từ địa ngục trở về tu la. Hợp hoan tông thánh nữ càng giống như từ cựu u bỏ ra lệ quỷ, sợi tóc dính huyết nục, nguyên bản không linh đôi mắt che kín tiêu máu, lộ ra điên cuồng cùng tuyệt vọng. Các ngươi những này rùa đen rút đầu. Thánh tử kiếm trùng đột nhiên phát ra thê lương cười thoải mái, tiếng cười giống như dạ tiêu dê gì. Đều chờ đợi ngư ông đắc lợi. Tốt, rất tốt. Hắn đột nhiên bộc phát ra điên cuồng khí tức, tựa như sắp dập tắt ánh đến tại làm sau cùng tiêu đốt. Bực này nghịch thiên cơ duyên, ai cũng đừng nghĩ được đến. Để nó cùng tân hỏa giới cùng nhau hủy diệt đi. Lời nói này như cự thạch đầu nhập đầm sâu, kích thích ngàn cơn sóng. Vô cực tông thánh tử rốt cuộc kìm nén không được, kiếm minh lời ấy ý gì? Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có thánh tử kiếm trùng lạnh lẽo ánh mắt như băng, phản phất có thể đem người đồng kết. Thời khắc mấu chốt, long tượng tông thánh tử hóa thân hòa sự lão, ôn nhuận thanh âm bên trong giấu dế mỹ áp, kiếm minh bất giận, nơi đây nhất định có hiểu lầm. Tại mọi người quần nhau ở giữa, thánh tử kiếm trùng đống nhiên biến sắc, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang. Đều muốn biết chân tướng đúng không? Vậy liền đuổi kịp cung điện kia. Dứt lời, hắn cùng thánh nữ nguyệt cơ hóa thành lưu quang đi xa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng kìm nén không được đối loại này nghịch thiên cơ duyên khát vọng, nhộn nhịp xông đi lên. Thiên thần điện tựa như một chiếc phá sóng tiến lên thái cổ cự hạm, tại sóng lớn mãnh liệt biển mây bên trong lồng lộng mà đứng. Điện sống lưng bên trên, chín đầu tử tinh ly long sinh động như thật. Bọn họ ngẩng đầu phun ra nuốt vào lấy tinh huy, quang mang trong suốt tại ngói lưu ly thượng lưu chuyển, chiết xạ ra yêu dị u quang, giống như nói tòa này thần bí cung điện phủ bụi đã lâu truyền thuyết cổ xưa. Sở Phong chắp tay đứng ở đỉnh điện, trường bào bay phất phới, phảng phất muốn thoát khỏi gò bó, cùng gào thét cương phong cùng múa. Hắn cặp kia như vực sâu biển lớn đôi mắt bên trong, phản chiếu lấy phía sau chen chúc đuổi theo trên trăm đạo thân ảnh. Khóe môi câu lên như có như không độ cong, dấu giếm lạnh lẽo tiêu ý, đúng như hàn đảm chỗ sâu ẩn nút chí mạng lưỡi dao. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền cho địch nhân lôi đỉnh một kích. Lần này, Sở Phong làm ra cái này nhìn như điên cuồng quyết định, không tiếc lấy thiên thần điện làm mồi nhử. Một cử động kia, giống như tại hắc ám vô biên trong thâm nguyên nốt một ngọn đèn sáng, nháy mắt hấp dẫn thế lực khắp nơi ánh mắt tham lam. Nhưng cái này tuyệt không phải lỗ mãng cử chỉ, mà là một tràng mưu kế tỉ mỉ, vòng vòng đan sen ván cờ. Lúc này Giao Nguyệt ngay tại Tân Hỏa giới tiến hành cực kỳ trọng yếu sống lại kế hoạch, giống như trong bóng đêm thai nghén tân sinh hy vọng hạt giống. Mà đám này ngấp nghé thiên thần điện thế lực khắp nơi, đúng như một đám nghe được mùi máu tươi ác lang, chỉ có đem bọn họ dẫn ra, Giao Nguyệt mới có thể thành công. Huống hồ, trước mắt đám này đến từ thần đạo thế lực thánh tử thánh nữ, từng cái người mang bí bảo, thực lực thâm bất khả chắc, muốn đem bọn họ một lần hành động cầm xuống, không thể nghi ngờ là khó khăn. Bởi vậy, dù địch thâm nhập, lại từng cái đánh tan, thành Sở Phong trong lòng chiến thắng thượng sách. Gia tốc, thiên kia thần lực không đủ, không chịu nổi. Thánh tử kiếm trùng âm thanh cuốn theo lấy mừng như điên, tựa như bén nhọn đương gáy, đâm rách nặng nề màn đêm. Quanh người hắn nóng ánh thanh mang phun trào, đúng như một đầu màu xanh dao long quay quanh. Trong tay bích ngọc trường kiếm bắn ra lấy lăng lệ sắc ý, mũi kiếm hàn quang lập lòe, như là cao treo chân trời hàn nguyệt. Thánh tử kiếm trùng tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, khí thế hung hăng ép thẳng tới thiên thần điện. Thánh nữ nguyệt cơ theo sát phía sau, nàng trong tay háo bay ra băng phách ngân trầm, trong hư không vạch ra quỷ dị đường vòng cung. Những nơi đi qua, không khí nháy mắt ngưng tụ thành từng đóa trong suốt long lanh băng hoa, giống như tiên nữ giải xuống băng tinh. Mỹ lệ phía dưới giấu giếm sát cơ chí mạng. Vạn Trận Tông thánh tử chân đạp bát quái trận đồ, hùng hồn thần lực tại quanh thân quanh quẩn, tựa như cháy hừng hực liệt hỏa, tản ra nóng bỏng bức người khí tức. Long Tượng Tông thánh tử phía sau hiện ra huyết sắc long tượng hư ảnh, che khuất bầu trời, như muốn đem toàn bộ thương khung thôn vệ. Linh thiếu cung thiếu cung chủ đầu ngón tay quấn quanh lấy màu xanh trúc dây leo bên trên lá trúc hiện ra lành lạnh độc mũi nhọn, giống như vô số thanh ngâm độc dao găm, khiến người nhìn mà phát khiếp. Những này ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bị nổi thiên tiêu. Giờ phút này trong mắt chỉ còn lại tòa kia tản ra khí tức thần bí thiên thần điện, nhộn nhịp thi triển thần thuật. Trong lúc nhất thời, các loại sóng thần lực chấn động mạnh mẽ đụng vào nhau, trong hư không khuấy động ra kịch liệt cơn bão năng lượng, phảng phất tận thế hạo kiếp sắp giáng lâm. Vị huynh đài này, không bằng dừng lại tự một lần. Chương 607, có chút chết, chương 607, có chút chết. Long Tượng Tông thánh tử cao giọng hét lớn, áo mãng bào màu vàng nóng bên trên long văn theo hắn động tác như ẩn như hiện, tựa như vật sống tại vải áo thượng du dặc. Trong mắt của hắn tràn đầy năm chắc thắng lợi trong tay ngạ mạn, thần tình kia phảng phất sở phong đã là vật trong túi của hắn. Vạn Trận Tông thánh tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, bây giờ cục diện này, huynh đài có chắp cánh cũng không thể bay, chẳng bằng ngoan ngoãn giao ra thiên thần điện, có lẽ còn có thể lưu ngươi một con đường sống. Mọi người xung quanh nộn nhịp phụ họa, phách lối lời nói giống như độc xà thổ tín, tràn ngập trong không khí lấy nồng đậm sát ý, khiến người không rét mà run. Ha ha ha. Lúc này, thiên thần điện bên trên truyền đến một trận khinh thường tiếng cười. Sở Phong chậm rãi quay người, ánh trăng vẩy vào hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt, phát họa ra như đao khắc lạnh lùng hình dáng. Hắn quét mắt bốn phía, âm thanh bình thản lại ẩn chứa làm người sợ hãi áp, giống như một vị khống chế sinh tử quân vương tại chỉ huy. Chư vị cứ như vậy chắc chắn, Sở Mộ đã là cá trong chậu. Ánh mắt khóa chặt tại Thánh Tử Kiếm Trùng cùng Thánh Nữ Nguyệt Cơ trên thân, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong, xem ra Kiếm Tông cùng Hợp Hoàn Tông dạy dỗ, còn chưa đủ khắc sâu à. Lời này vừa nói ra, biến sắc. Nhớ tới phía trước nhìn thấy Kiếm Tông Thánh Tử Kiếm Trùng cùng Hợp Hoàn Tông Thánh Nữ Nguyệt Cơ chật vật. Hiển nhiên bọn họ đều là tại Thiên Thần Điện thất bại tan tác mà quay trở về. Thậm chí tổng nội đệ tử còn có người trọng thương ngã gục. Một sát na, không khí hiện trường ngưng kết, phản phất thời gian tại lúc này đình trệ. Thánh Tử Kiếm Trùng nổi trận lôi đình, gân xanh tại trên trán thình thịch chực nhảy, giống như từng con giun tại dưới làn da điên cuồng núp đích. Trường kiếm trong tay của hắn nhắm thẳng vào Sở Phong, phẫn nộ quát, đừng vội đắc ý. Hôm nay nhiều gia thần nói thế lực tụ tập, ngươi chắp cánh khó thoát. Thức thời, tranh thủ thời gian giao ra thần điện. Thánh nữ Nguyệt Cơ trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói ra, cầm xuống điện này, chính là một cái công lớn, các lao tổ ban thưởng tuyệt sẽ không ít. Mọi người bị lời nói này đốt lên tham lam dục vọng, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, phảng phất hai đóa thiêu đốt hỏa diễm, muốn đem tất cả thôn phệ hầu như không còn. Vạn Trận Tông thánh tử thâm tình liếc nhìn Thánh nữ Nguyệt Cơ, sau đó vung tay hô to, điện này có đại cơ duyên, hôm nay nhất thiết phải có thể bắt được. Mọi người ở đây ma quyền sát trưởng, chuẩn bị cùng nhau tiến lên lúc, Long Tượng Tông thánh tử đột nhiên làm loạn. Thân ảnh của hắn như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau liền xuất hiện tại sau lưng Sở Phong, tốc độ nhanh chóng, khiến người không kịp phản ứng. Trong tay màu đỏ máu trường thương cuốn theo lấy sát ý ngút trời, mũi thương nhắm thẳng vào Sở Phong hậu tâm, khí thế kia, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, muốn đem Sở Phong bao phủ hoàn toàn. Cho bản thánh tử lưu lại. Long Tượng thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, toàn bộ rót vào trường thương bên trong. Trường thương bên trên huyết quang tăng vọt, vẽ ra trên không trung một đạo dữ tợn vết máu, phản phất là địa ngục chi môn khe hở, tản ra khiến người hoảng hốt khí tức, hướng về Sở Phong vội vã đi. Bất thình lình công kích, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, phản phất bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng mà, liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Thần Điện Kim đỉnh đột nhiên bộc phát ra chói mắt tám thải quang mũi nhọn, giống như ngủ say mặt trời đột nhiên tỉnh lại, chiếu sáng toàn bộ thương khung. Sở Phong chậm rãi giơ tay lên, một thanh thần kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, tám thải quang hà tựa như một đầu tám tiếng hò reo khen ngợi cự long đằng không mà lên, khí thế bằng bạc. Đan sen tám loại sắc thái gợn sóng chùm sáng lấy bài sơn đảo hải chi thế càn quét mà ra, cùng thánh tử trường thương ầm vang chạm vào nhau. Trang cảnh kia, giống như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn va chạm, rung động nhân tâm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa, phản phất toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt run rẩy. Long Tượng thánh tử chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng từ trường thương bên trên truyền đến, phản phất có ngàn vạn viên hàng tinh đồng thời đè xuống. Thân thể của hắn nháy mắt cong, giống như một tấm bị kéo căng đến cực hạn cung. Cho dù mặc trên người thần giáp, ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ giống như bị thiên lôi oanh kích, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra ngoài, tại trên không tạo thành một đường cong huyết sắc. Cả người như diều đứt dây, hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống, tốc độ kia giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Ầm ầm, mặt đất bị đập ra một cái hố sâu to lớn, bụi mù bao phủ, che khuất bầu trời, phảng phất thế giới lâm vào bóng tối vô tận. Long Tượng thánh tử nằm tại đáy hố, khí tức yếu ớt, không thể động đậy, hình như có chút chết rồi, nhưng không có chết hết. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, phảng phất bị làm định thân chú. Bọn họ nhìn đứng ở Thiên Thần Điện bên trên, vẫn như cũ khí định thần nhàn Sở Phong, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hoảng hốt. Trận này nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay sàn bắn, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền rơi vào Sở Phong bố trí tỉ mỉ cạm bẫy bên trong. Mà bọn họ, bất quá là trên bàn cờ quân cờ, mặc cho người định đoạt, thất ức hiếp mà thôi. Trận này như điện quang hỏa thạch giao phong, lại tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền đã quyết ra thắng bại. Tốc độ kia nhanh chóng, vừa xa mọi người tưởng tượng, khiến mọi người tại đây tư duy đều xa xa lạc hậu. Bọn họ vô ý thức liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều mang hoảng hốt cùng kính sợ, bước chân lảo đảo. Cùng Thiên Thần Điện kéo ra một đoạn tự cho là khoảng cách an toàn. Cái kia khoảng cách mỗi một tấc kéo dài đều phảng phất tại đo đạc lấy bọn hắn nội tâm hoảng hốt. Quá mạnh. Không biết là ai run rẩy âm thanh, thì thào nói nhỏ. Cái này thanh âm yếu ớt, giống như một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong đám người kích thích tầng tầng gợn sóng. Vẹn vẹn tiện tay một kích, Long Tượng Thánh Tử lại không hề có lực hoàn thủ, thoáng qua bị thua. nếu không phải thánh giáp hộ thân, sợ rằng giờ phút này sớm đã trọng thương ngã gục. Trong lòng mọi người đều là ý niệm như vậy, khiếp sợ cùng hoảng hốt giống như rắn độc xít sao quấn quanh lấy trái tim của bọn họ bẩn, để bọn họ không rét mà run. Lúc này, một cái hoang đường đến cực điểm, khiến người khó có thể tin ý nghĩ, giống như dã hỏa tại mọi người trong lòng điên cuồng lan tràn. Vừa rồi, vị kia thần bí tổ giới dư nghiệt xuất thủ lúc, chô đánh ra thần lực, dường như tập hợp 8 loại sát thái. Cần biết, thần lực gợn sóng nhan sắc đối ứng năng lượng thuộc tính khác nhau, đây là mọi người thở nhỏ liền khắc trong tâm khảm thông nhận thức. Như vậy, trước đây chỗ không thấy 8 tiếng hò reo khen ngợi gợn sóng, đến tột cùng ý vị như thế nào? Trong lòng mọi người mặc dù đã có đáp án, có thể cái này đáp án quá mức kinh thế hai tục, triệt để lật đổ bọn họ nhận biết hệ thống. Để bọn họ đang kinh hãi sau khi, càng cảm thấy tất cả phảng phất thiên phương giả đàm. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, có hai người yên lặng rút khỏi đám người, chính là hai đại bất diệt vô cùng hồn phân thân biến thành thánh tử kiếm trùng cùng thánh nữ nguy cơ. Bây giờ, liền tính Sở Phong muốn đi, mọi người cũng sẽ không tùy tiện thả hắn rời đi. Từng trải qua Sở Phong tám thuộc tính thần lực, mọi người chắc chắn đem hắn quy công cho Thiên Thần Điện ban cho thần kỳ lực lượng, đối Thiên Thần Điện chính là vô thượng chí bảo một chuyện, lại không nửa phần hoài nghi. Mục đích đã đạt tới, một trang lưu đồ đã lâu, chỉ tại triệt để thôn tính tiêu diệt tất cả thế lực đội ngũ đánh lâu dài, sắp kéo ra màn che. Hai đại phân thân lui đến trốn không người, thân hình chậm rãi làm mờ, như khói nhẹ tiêu tán, cuối cùng biến mất không còn chút tung tích. Chương 608, cái này đều không chết, chương 608, cái này đều không chết. Bên trên Thiên Thần Điện, Sở Phong trên mặt tiêu ý càng đậm. Tiếp xuống, chân chính cho hay vừa mới bắt đầu. Phía dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang, như sấm rền tại dưới đất nhấp nhô. Long tượng thánh tử đầy người chật vật từ hố đất bên trong bò ra. Trên mặt hắn, trên thân dính đầy bụi đất cùng vết máu, dáng dấp thê thảm đến cực điểm. Long tượng tông đội ngũ thấy thế, lập tức tiến lên dìu đỡ. Long tượng thánh tử lại nổi giận địa hất ra mọi người, ánh mắt gắt gao khóa chặt Thiên Thần Điện, trong mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực. Thần lực của ngươi, nhất định là đến từ tòa đại điện này. Thánh tử khàn cả giọng địa gào thét, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đến khàn khàn, chắc không được ngươi từ đầu đến cuối chưa từng rời đi đại điện nửa bước. Hắn máu me đầy mặt, trong ánh mắt tham lam lại càng thêm nồng đậm. Nếu có được đến đây vật, hắn tương lai nhất định có thể thành tựu thần đạo cảnh, thậm chí là vượt qua thần đạo cảnh. Long tượng thánh tử lời vừa nói ra, mọi người tại đây trong mắt đều là nổi lên càng thêm nóng bỏng tham lam tia sáng. Trước đây, Sở Phong tám tiếng hò reo khen ngợi thần lực sớm đã rung động thật sâu bọn họ. Theo lẽ thường, không người có thể tu luyện ra vượt qua 4 loại thuộc tính thần lực. Có thể Sở Phong không những phá vỡ cái này một ràng buộc, càng là trực tiếp đột phá tới 8 thuộc tính. Bát thần lực a, bát thần lực a. Vừa rồi Long tượng thánh tử bị hoàn ngược tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Hắn thực lực tại trong đám người có thể nói người nổi bật, lại tại Sở Phong trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Trong lòng mọi người không khỏi suy đoán, Sở Phong có thể ngưng luyện ra trước nay chưa từng có 8 thuộc tính thần lực, hơn phân nửa cùng thần điện thoát không khỏi liên quan. Nếu như bọn họ có thể được đến tòa đại điện này, thánh tử thánh nữ bọn họ trong mắt tham lam càng thêm nồng đậm. Phản phất đã nhìn thấy chính mình đang đỉnh đỉnh phong, trở thành vô địch tiên kiêu giáng dốc, dục vọng trong lòng như cỏ dại điên cuồng lớn lên. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vô cực tông thánh tử chủ quanh thân thần lực như mãnh liệt sóng biển cuộn cuộn, tiếng nổ không dứt bên tai, phản phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Hắn lòng bàn tay xoay chuyển, một thanh tản ra khiếp sợ uy áp kim sắc chiến truy chống rông xuất hiện. Chiến truy bên trên, tam sát thần lực hiện lên. "Tiểu tử, lưu lại thần điện, tha mạng ngươi." Vô cực tông thánh tử quát lên một tiếng lớn, hóa thành lưu quang, nháy mắt xuất hiện tại Sở Phong đỉnh đầu. Bất quá hắn cũng không phải là mã phu. Long tượng thánh tử thảm bại còn tại trước mắt, bởi vậy hắn mặc dù khí thế hùng hổ, lại tại Sở Phong phía trên dừng lại, ánh mắt cảnh giác, ánh mắt như diều hâu, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong nhất cử nhất động, cũng không tùy tiện xuất thủ. Cùng lúc đó, Vạn Trận tông thánh tử, Linh thiếu cung thánh nữ mấy người cũng nhộn nhịp vào tới. Đối mặt Thiên Thần Điện bực này chí bảo, ai muốn chắp tay nhường cho người? Vạn Trận tông thiếu chủ tính tình vội vàng sao động, đi thẳng về thẳng, trường thương màu đen cuốn theo lấy khủng bố thần lực, như tia chớp màu đen đâm thẳng Sở Phong hậu tâm. Mũi thương những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn hí. Linh thiếu cung thánh nữ vũ động màu trắng bạc thần kiếm, kiếm ảnh như đầy trời màn mưa, đem Sở Phong bao phủ trong đó, kiếm quang chiếu sáng trong mắt nàng nóng bỏng tham lam. Phía sau, các đại thế lực lớn tinh anh tử đệ đồng thời xuất thủ, thần lực gợn sóng hội tụ thành mãnh liệt thủy triều, hướng về Sở Phong hung hăng vồ tới. Vô cực tông thánh tử thấy thế, cũng cuối cùng huy động cự truy, hào quang chói sáng mũi nhọn chiếu sáng nửa bầu trời, toàn lực hướng về Sở Phong đỉnh đầu nện xuống. Trong chốc lát, mấy chục đạo công kích đồng thời đánh tới. Kinh khủng thần lực tập hợp như nước thủy triều, năng lượng cường đại ba động bóp méo không gian, thiên khung cũng đều bị xé nứt. Vết nứt không gian như giống như mạng nhện lan tràn, phát ra rợn người tư tư thanh. Ầm ầm. Tại đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, Sở Phong thân ảnh bị phô thiên cái địa thần lực biển gầm bao phủ hoàn toàn. Thế lực khắp nơi người nhìn chằm chằm chiến trường, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Theo bọn hắn nghĩ, dù cho Sở Phong có thần giáp hộ thân, trải qua cái này hợp lực một kích, cũng nhất định trọng thương ngã gục. Thánh tử thánh nữ bọn họ trong lòng đã bắt đầu tính toán, chờ Sở Phong bị thua, nên như thế nào tranh đoạt thiên thần điện, đồng thời cũng âm thầm đề phòng bên người những người khác, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên cảnh giác tia sáng. Nhưng mà, mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc, một vệt nồng đậm tám thải hà chỉ riêng đột nhiên đập vào mi mắt. Trong lòng mọi người giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cái kia hào quang liền càng thêm chói mắt, giống như một viên siêu tân tinh bộc phát. Ầm ầm. Một cỗ làm người sợ hãi khủng bố năng lượng ba động đột nhiên bộc phát. Vây công Sở Phong ba tên thánh tử thánh nữ bởi vì khoảng cách gần nhất, không tránh kịp, trực tiếp bị cái này khủng bố năng lượng hung hăng đánh bay. Bọn họ như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, tại trên không lăn lộn, trong miệng phun ra máu tươi. Phía sau mọi người vội vàng lui lại, mặc dù cũng bị tám tiếng hò reo khen ngợi sóng năng lượng cùng, nhận chút vết thương nhẹ, nhưng cũng không lo ngại. Có thể cái kia ba tên thánh tử thánh nữ đã bị ném đi đến mấy ngàn mét bên ngoài, lúc rơi xuống đất liền bất tỉnh đi, sinh tử chưa biết. Biến cố bất thình lình, để còn lại thế lực người sắc mặt đột biến. Trong lòng mọi người tràn đầy hoảng hốt cùng khiếp sợ. Bọn họ cái này mới giật mình, chính mình xa xa đánh giá thấp Sở Phong thực lực. Tại cái kia tám thải hà ánh sáng làm nổi bật bên dưới, mọi người thân ảnh lộ ra nhỏ bé mà bất lực, phảng phất bao tố bên trong sâu kiến. Cái này không thể tưởng tượng kết quả, tựa như một cái trọng truy hung hăng nện ở trái tim của mỗi người. Có người trợn mắt há hốc mồm, trong mắt gần như muốn theo trong hốc mắt lóe ra. Có người lảo đảo lui lại, càng có người nhịn không được chửi ầm lên, trong thanh âm tràn đầy hoảng hốt. Một đợt lại một đợt rung động, giống như mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào tâm lý mọi người phòng tuyến, cảm giác da đầu tê dại từ cổ sống lan tràn đến toàn thân, phản phất linh hồn đều muốn bị cái này dọa người cảnh tượng rút ra. Làm cái kia lóa mắt tám thải hà chỉ riêng như thủy triều xuống dần dần tiêu tán, thiên thần điện cảnh tượng lại lần nữa không giữ lại chút nào địa hiện ra ở trước mắt mọi người. Nhưng mà cái này rõ ràng hình ảnh chẳng những không có để mọi người căng cứng thần kinh được đến một tia thư giãn, ngược lại giống như là hướng sôi trào trong chảo dầu rót một hồ lô nước lạnh, hàn ý theo sống lưng điên cuồng kéo lên. Cố kia cảm giác giận cả tóc gáy, đúng như vô số nhỏ bé băng châm, dầm dạp chẳng chịt đâm vào cốt thủy, khiến người không rét mà run. Cái này sao có thể? Làm sao có thể lông tóc không thương? Ảo giác sao? Không phải vậy, làm sao chịu có thể a? Mọi người kinh hồ không thôi. Thiên thần điện ngay ở chỗ này. Sở Phong nét miệng lên một vệt trào phúng độ cong, âm thanh băng lãnh như vạn năm huyền băng, nhưng chỉ bằng các ngươi đám phế vật này cũng xứng ngấp nghé. Lời nói này giống như một cái sắc bén dao găm, nháy mắt đau nhói mọi người lòng tự trọng. Trong lòng mọi người lửa giận bị triệt để đốt, nhộn nhịp ở trong lòng thầm mắng. Mặc dù bọn họ không thể không thừa nhận Sở Phong thực lực mạnh mẽ, nhưng như vậy tùy tiện trào phúng, thực sự là khinh người quá đáng. Chương 609, một núi đè bách thánh. Chương 609, một núi đè bách thánh. Thánh tử thánh nữ bọn họ sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, tại trước mắt bao người chịu cái này nhục nhã, nếu không đòi lại mặt mũi, ngày sau còn mặt mũi nào diện tại thần giới đặt chân. Cuồng vọng chi đồ. Long thượng thánh tử nổi trận lôi đình, mặt đỏ lên giống như chín mùi gan heo, hắn hung tợn chỉ hướng Sở Phong, hôm nay nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta thần đạo thế lực còn mặt mũi nào mà tồn tại. Linh thiếu cung thánh nữ lập tức phụ họa, trong mắt lóe ra hung ác tia sáng, kẻ này tất phải giết, không đem hắn nghiền xương thành tro, khó giải mối hận trong lòng ta. Tổ giới sớm đã hủy diệt, nho nhỏ Dương Nguyệt cũng dám ở cái này gây sóng gió. Thiên Ma Điện Thánh Tử ánh mắt băng lãnh như sương, quanh thân chiến ý cuộn cuộn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một đầu nuốt sống người ta manh thú, muốn đem không gian xé rách. Những này thiên tiêu chi tử, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vùng. Chưa từng nhận qua như vậy khinh thị. Giết! Hôm nay nhất định muốn đem ngươi chém ở nơi đây, để tiết trong lòng ta chi giận. Thiên Ma Điện Song Bảo Thai Thánh Tử, thánh nữ một bước ra khỏi hàng, cường hãn thần lực ba động giống như mãnh liệt biển gầm, chấn động đến hư không vang lên ong ong, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một cây Long Văn Thánh Thương lơ lửng giữa không trung, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Thiên Ma Điện mọi người cũng nhộn nhịp lượng kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Vù vù âm thanh bên trong, hư không hiện đầy hình mạng nện khẽ hở, các loại hung hãn gợn sóng như sóng biển mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. Thánh tử thánh nữ bọn họ phân tán bát phương, đem thiên thần điện vây chật như nêm cối, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng túc sát chi khí. Trước đây, mọi người bởi vì khinh thị Sở Phong, lại do thân phận hạn chế không muốn toàn lực xuất thủ, cảm thấy làm mất thân phận. Nhưng hôm nay, đối mặt Sở Phong cho thấy thực lực kinh khủng, bọn họ cuối cùng buông xuống cái gọi là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, quyết định đem hết toàn lực. Dù cho không đoạt tới được thiên thần điện, cũng muốn đem Sở Phong chu sát ở đây, nếu không ngày sau chắc chắn trở thành thần giới cho cười. Sở Phong đứng ở đỉnh điện, thần sắc bình tĩnh nói, xem ra là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính. Lời còn chưa dứt, tiếng nổ nổ vang. Sở Phong quanh thân tám tiếng hò reo khen ngợi gợn sóng như sôi nhảy tinh hà điên cuồn cuộn, hào quang óng ánh chiếu sáng toàn bộ thương khung, phản phất muốn đem thiên địa đều nhuộm thành tám tiếng hò reo khen ngợi chi sắc. Hắn ánh mắt sắc bén như diều hâu, chiến ý cháy hừng hực, một cỗ bệ nghệ thiên hạ, ngoài hắn còn ai khí thế trực trùng vân tiêu, phản phất muốn đem thế gian này tất cả đều đạp ở dưới chân. Sở Phong xuất thủ trước, một đạo che khuất bầu trời tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn vô căn cứ hiện lên, to lớn đại sơn chuyển động ở giữa, hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng diên gì. Cái kia tiếng oanh minh, phản phất là trên chiến trường viễn cổ truyền đến chống trận, chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức, tâm thần run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ rung trời, tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn chấn áp mà xuống, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, bạo liệt. Cho ta phá! Thiên Ma Điện Thánh Tử hai bàn tay tung bay, ngưng tụ ra một đạo tam thải cuồng phong vòng xoáy, bỗng nhiên nổi ra. Cuồng phong cuốn theo lấy tiếng rít, giống như một đầu hung mãnh cự thú, đón lấy tám tiếng hò reo khen ngợi thương mang. Ầm ầm nổ vang, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, sóng khí như hung mãnh biển gầm, nháy mắt xé rách xung quanh không gian, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Thiên Ma Điện Thánh Tử sắc mặt đột biến, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình một kích toàn lực, càng không có cách nào dùng chuyển tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn mảy may. Không ổn, cực kỳ không ổn a. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể bản thân cảm thụ cỗ lực lượng này về sau, hắn vẫn là vạn phần hoảng sợ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nhìn xem vẫn như cũ chấn áp mà xuống tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn, hắn bản năng muốn lấy xuất thần nói lệnh. Đúng lúc này, có thân ảnh vội xông mà đến, trong tay trường thương màu đen cấp tốc vũ động, từng đạo thương mang như là cỗ sao trổi bắn về phía tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, mấy bạn âm thanh tiếng va chạm liên tiếp vang lên, giống như kịch liệt nhịp trống. Phượng Cửu trường thương trong tay run rẩy kịch liệt, nứt gan bàn tay, càng là bay ngược mấy ngàn mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tòa kia tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn chỉ là tạm hoãn chấn áp tốc độ, vẫn như cũ hoàn hảo. T. Cái này. Đột nhiên, tám tiếng hò reo khen ngợi đại sơn đột nhiên gia tốc, trực tiếp hướng lên trời Ma Điện Thánh Tử chấn áp mà xuống. Thương hắn 10 ngón, không bằng đoạn hắn 1 ngón. thằng ngại danh sao dám như vậy? Thiên Ma Điện Thánh Tử muốn rách cả mí mắt, hét to âm thanh bên trong sát ý như mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn mà ra. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, đây rõ ràng chính là nhắm vào mình tuyệt sát. Mà giờ khắc này, mọi người căn bản bất lực trước đến gấp rút tiếp viện. Thiên Ma Điện Thánh Tử vô ý thức nắm chặt thần đạo lệnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Như không cần tiếp tục ra con bài chưa lật, hôm nay sợ là thật muốn táng thân nơi này. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía đông truyền đến một tràng tiếng xé gió. Một tên thánh tử cuốn theo lấy thần đao phong mang như tận phong đội sông mà đến. Chém! Theo hét lớn một tiếng, thần đao đánh xuống, mặc dù vẹn vẹn để 8 tiếng hò reo khen ngợi đại sơn ngưng động chậm nháy mắt, nhưng cái này nháy mắt thời gian lại giống như trong đêm tối đốm lửa nhỏ. Thiên Ma Điện Thánh Tử thắng được một chút hy vọng sống. 8 tiếng hò reo khen ngợi đại sơn đập ầm ầm bên dưới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thánh tử thánh nữ bọn họ lui nhanh mấy ngàn mét. Sở Phong có chút nhíu mày. Những này thánh tử thánh nữ thật đúng là khó trị a, lại không thể cường sát, nhưng lại đánh không tàn, bảo vật quá nhiều. Đương nhiên, Sở Phong hấp dẫn hỏa lực mục đích đã đạt đến, cũng là không nóng nảy. Cho nên, hắn thân ảnh lóe lên, tiến vào Thiên Thần Điện. Trước treo đám người này, chỉ cần bọn họ không đi tân hỏa giới liền được. Sở Phong biến mất, thánh tử cùng thánh nữ bọn họ mất đi mục tiêu, nhưng không dám có chút buông lòng cảnh giác. Người ở nơi nào? Thánh tử cùng thánh nữ bọn họ nhộn nhịp toàn lực lục soát, lại không thu hoạch được gì. Một tên thánh nữ nhíu mày trầm ngâm một lát, nghi ngờ nói, hẳn là trốn vào thần điện bên trong. Mọi người nghe vậy, cẩn thận suy tư phía sau bừng tỉnh đại ngộ, nhộn nhịp phụ hòa nói, vô cùng có khả năng. Điện này huyền diệu khó lường, hắn đã có thể khống chế, có lẽ liền có thể ở trong đó thuần gì, như vậy xem ra, chỉ có phá điện mới có thể đem hắn tru sát. Mọi người cấp tốc đi tới Thiên Thần Điện trước cửa. Có người huy kiếm thăm dò, đã thấy công kích như bùn như vào biển, chẳng những không có đối đại điện tạo thành mảy may tổn thương, ngược lại bị đại điện toàn bộ hấp thu. Điện này phòng ngự quá mạnh. Mọi người rung động không thôi, đồng thời cũng càng thêm kiên định phá điện quyết tâm. Cùng lúc đó, Thiên Thần Điện tầng 2, Thánh tử kiếm trùng như thú bị nhốt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh thần kiếm, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. A, ta nguyền rủa ngươi, chết không yên lành. Vì phá vỡ gian này mất thất, hắn đã vận dụng tất cả vô liếng, có thể vách tường vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tuyệt vọng giống như mãnh liệt thủy triều, đem hắn bao phủ hoàn toàn, trong lòng hắn rõ ràng, đời này như Sở Phong không muốn thả người, chính mình sợ là vĩnh viễn không thoát thân này. Chương 610, nữ tử thần bí, chương 610, nữ tử thần bí. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Thánh tử kiếm trùng giống như sư tử bị chọc giận đột nhiên bật lên. Sở Phong thân ảnh lóe lên, liền tránh khỏi. Tiểu kiếm loại, còn không phục đâu, ngươi nếu là thần phục, ta liền thả ngươi đi ra. Sở Phong cười nhạt mở miệng, tựa như tại nhìn một cái chuột nhỏ. Đương nhiên, hắn chơi chính là mèo hí kịch chuột trò chơi. Thánh tử kiếm trùng giận quá thành cười, để ta nhận ngươi làm chủ nhân. Nam mơ, hắn nhưng là thần đạo thế lực kiếm tông thánh tử a. Tại thần giới, trừ cực ít bộ phận lao quái vật, người nào không đối hắn cẩn thận từng ly từng tí, a du linh hót. Thế gian này, có thể để cho hắn nhận chủ người căn bản lại không tồn tại. Không, hắn chết cũng sẽ không nhận chủ. Huống chi, trong mắt hắn, Sở Phong bất quá là cái thực lực thường thường hạng người, nếu không phải dựa vào tòa này thần bí đại điện, chính mình đã sớm đem hắn chém giết, như thế nào lại đem hắn để vào mắt? Ai? Ngươi như vậy không thất thời, ta cảm giác trò chơi có chút không thú vị. Sở Phong thiếu ý lạnh dần, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Trong chốc lát, bàng bạc 8 tiếng hò reo khen ngợi thần lực từ hắn trong cơ thể bắn ra. Uy áp giống như hàng tinh áp đỉnh hướng về Thánh tử kiếm trùng chấn áp mà xuống. Thánh tử kiếm trùng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Sở Phong một trường đánh bay, nặng nề mà đâm vào trên tường. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh tới, Thánh tử kiếm trùng máu tươi phun mạnh, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Sở Phong đi lên phía trước, từ Thánh tử kiếm trùng đầu ngón tay lấy xuống nhận chứa đồ, lại đem thần kiếm tiện tay ném vào trong nhẫn. Sở Phong bắt đầu kiểm kê nhẫn chứa đồ. Không hề nghi ngờ, Thánh tử kiếm trùng chứa vật giới chỉ bên trong có đại lượng thần thạch. Một mình hắn số lượng dự trữ, liền so Sở Phong phía trước lấy được thần thạch tổng cộng còn nhiều. Không hổ là kiếm tông thánh tử, thật là người tốt nha. Sở Phong quyết định không giết tiểu kiếm loại, cho hắn trồng lên ma trùng, làm một đầu sủng vật nuôi chơi. Mà còn, con hàng này sức chiến đấu cũng không tệ, cắn người cũng là rất đau. Một bên hướng về, Sở Phong tiện tay nắm lên một khối, thần thạch tại lòng bàn tay nháy mắt hóa thành lưu quang chui vào thể nội, 8 tiếng hò reo khen ngợi gợn sóng tại bên ngoài thân quần quận, tựa như tinh hà chảy ngược. Khối tiếp theo, lại xuống một khối, tốc độ hấp thu khiến người lưu lưới, thần thạch thật nhanh giảm bớt. Thánh tử kiếm trùng mơ màng tỉnh lại, còn không đợi phản kháng, liền nhìn thấy một màn như thế. Hắn sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Hắn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy hấp thu tốc độ. Trong mắt dần dần hiện đầy hoảng hốt. "Tỉnh, cho ngươi điểm đồ tốt." Nói xong, Sở Phong dùng bất diệt hồn lực cho thánh tử kiếm trùng gieo hồn trùng. Nếu như là vừa mới bắt đầu, đối thánh tử kiếm trùng gieo giống hồn trùng cũng không dễ dàng thành công, ngược lại dễ dàng cạo chết đối phương. Mà bây giờ, thánh tử kiếm trùng tâm thần xuất hiện cực lớn sơ hở, tỷ lệ thành công tăng nhiều. Gieo giống hồn trùng về sau, thánh tử kiếm trùng lập tức biết nghe lời. Tựa như một đầu nghe lời chó sủ, nhìn hướng Sở Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Mà Sở Phong tự nhiên là lười lại để ý tới tiểu kiếm loại. Lúc này, Sở Phong trong cơ thể tám thải quang hạ như sóng to gió lớn ầm vang cuộn cuộn, từng giọt thần lực thần tốc ngưng kết. 3.200 giọt, 3.300 giọt, 3.400 giọt. Mỗi một âm thanh tính toán đều giống như vận mệnh nhịp trống, tại tĩnh mịch trong cơ thể bên trong có lực địa vang vọng. Theo thời gian lặng yên trôi qua, thần lực số lượng bằng tốc độ kinh người duy trì liên tục kéo lên. Cuối cùng, dòng dã 5.000 giọt thần lực như óng ánh chói mắt đá quý, toàn bộ hội tụ ở Sở Phong trong cơ thể. Những này tản ra tám thải quang ngất thần lực lẫn nhau giao hòa, gần như hội tụ thành một đầu lao nhanh không ngừng thần lực dòng suối. Trong khe nước lưu chuyển tia sáng giống như ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng, tùy thời cũng có thể xông phá gò bó, thả ra đủ để phá vỡ thiên địa uy năng. Một cỗ đủ để khiến thiên địa rung động khủng bố uy áp, giống như ẩn nút tại thâm nguyên cự thú, thỉnh thoảng từ thần lực trong khe nước như ẩn như hiện. Uy áp những nơi đi qua, không khí bị lực lượng vô hình điên cuồng giảm, không gian nổi lên từng trận vặn vẹo gợn sóng, khiến lòng người sinh mãnh liệt tính sợ cùng run rẩy. Vượt qua thần hoàng cảnh khủng bố uy áp càn quét mà ra. Thần thánh cảnh. Kiếm trùng trong đầu toát ra cái này ba chữ này giống như một cái trọng truy hung hăng đánh trong lòng của hắn. Hắn đầu canh thấp, ánh mắt càng thêm thành kính. Hiện tại Sở Phong, thần lực tu vi đã triệt để vượt qua những cái kia thánh tử thánh nữ, lại kéo ra trên lệch cực lớn. Nếu như lại lần nữa giao phong, cái kia chắc chắn là một chàng không có chút hồi hộp nào nghiền ép chi chiến. Đúng như mãnh hổ xông vào bầy cừu, bằng vào thực lực tuyệt đối ưu thế, tùy ý địa nắm trong tay toàn bộ chiến cuộc hướng đi, đem đối thủ chống cự nghiền nát tại bụi bặm bên trong. Cùng lúc đó, thần bí chi địa nhập khẩu, thiên khung bên trên, đám mây thong thả phiêu đãng, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Đồng nhiên, một đóa hơi có vẻ xám xịt đám mây kịch liệt sôi trào, kịch liệt vận động đem xung quanh đám mây nhộn nhịp đánh tan, phản phất một tràng phong bạo sắp xảy ra. Tại mây xám không ngừng mà quần quần biến hóa ở giữa, một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đầu tiên ngưng thực là một đôi trắng non bắp đùi thon dài, da thịt tinh tế bóng loáng như mỡ dê. Ngay sau đó, linh lung mê người thân thể mềm mại dần dần hiện rõ, đường cong tốt đẹp, làm động lòng người không thôi. Nàng tiện tay vung lên, phu cận đám mây liền phi tốc tụ đến, lấy cực nhanh tốc độ biến hóa hình thái. Trong chốc lát, một đám mây lại ngưng tụ thành một kiện trắng tinh như tuyết váy xa, đem nàng hoàn mỹ dáng người chèn ép càng thêm thánh khiết vô hạn, tựa như nguyệt trung tiên tử dáng lâm nhân gian. Vị nữ tử này mặc váy xa, đứng ở mờ mịt tầng mây bên trong, tựa như từ trong tiên cảnh đi ra trích tiên thần nữ, quanh thân tản ra siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa trần gian khí chất. Nàng tiêm tay không trưởng nhẹ nhàng một chiêu, lại một đám mây bay tới, mây mù quần quần biến hóa, tập hợp thành một mặt bóng loáng bằng phẳng mặt kính. Trên mặt kính, bất ngờ hiện ra một bức tình cảnh, chính là thiên thần điện cảnh tượng. Nữ tử thân sắc bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại mơ hồ lộ ra một tia khó mà nắm lấy thâm thúy, phản phất tẩn chứa vô tận huyền bí. Thiên thần điện, thần giới đám kia lão gia hỏa đau khổ tìm kiếm vài vạn năm, không nghĩ tới, vậy mà thật xuất hiện tinh hà thất lạc chi địa. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm mềm dịu, lại mang theo một tia tuế nguyệt lắng động tang thương, phản phất tại nhớ lại xa xôi chuyện cũ. Thúc phụ năm đó không tiếc liều mạng thực lực bị hao tổn, cũng muốn cưỡng ép khiêu động thần giới cửa lớn, đem ta đưa đến nơi đây. Nhìn tới, hắn có lẽ đã sớm phát giác một số mánh khỏe. Một hồi lâu, nữ tử ánh mắt bên trong cuối cùng nổi lên một tia ba động. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy do dự cùng phức tạp, giống như bình tĩnh mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ta đến tột cùng muốn hay không cấp đi thiên thần điện đây? Đây chính là đạo binh a. Chỉ là, tòa này mấy trăm vạn năm đều không người có khả năng luyện hóa thần điện, tựa hồ cùng tiểu tử kia cực kỳ hợp ý. Vậy mà cam tâm tình nguyện bị hắn điều khiển. Nếu như ta đoạn, cái này nhân quả hình như có chút lớn. Chương 611, thần đạo lệ, chương 611, thần đạo lệ. Người đều là tham lam, cho dù là thánh nhân cũng là như vậy. Thiên thần điện bên ngoài, một đám thánh tử thánh nữ bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Từng cái trong mắt lóe ra tham lam u quang, tham lam bên trong còn mang theo ba phần không làm. Bọn họ như thế nào bằng lòng như vậy bỏ qua tòa này ẩn chứa vô tận bí mật cùng bảo tàng thần điện. Nhưng, thần điện này quá cứng, chỉ bằng vào cá nhân lực lượng, căn bản là không cách nào phá mở. Làm sao bây giờ? Tựa hồ chỉ có một cái biện pháp. Thánh tử thánh nữ bọn họ theo bản năng liếc nhau, khẽ gật đầu, đặt tới nhất trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, thánh tử thánh nữ bọn họ nhộn nhịp lấy ra riêng phần mình thân minh, thi triển thần lực, hướng về không thể phá vỡ cửa điện phát động mãnh liệt oanh kích. Trong chốc lát, các loại hào quang lóa mắt phóng lên tận trời, tựa như rực rỡ màu sắc cực quang vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ thương khung. Thần lực trào lên mà ra, đúng như sôi trào mãnh liệt thủy triều, lao nhanh không ngừng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Không khí bốn phía tại cái này cố cường đại lực lượng xung kích bên dưới, vang lên ong ong, phát ra rên thống khổ, bị đè ép vỡ vụn. Đại địa cũng run rẩy kịch liệt, sơn băng địa liệt, tựa như muốn triệt để nổ tung đồng dạng. Đám này thánh tử thánh nữ, mặc dù tuổi tác không hơn trăm tuổi, so với những cái kia động một tí mấy ngàn hơn vạn tuổi thần vương, tuổi tác bên trên kém xa. Nhưng, bọn họ thần lực tu vi, bọn họ sức chiến đấu, đó là chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí, bọn họ nắm giữ thần kỹ, căn bản cũng không phải là bình thường thần tu có thể tưởng tượng. Bọn họ thật rất mạnh. Bất quá, theo thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người công kích tiết tấu dần dần chậm chạp xuống. Trong cơ thể của bọn họ thần lực tiêu hao hơn phân nửa, khí tức cũng gấp rút lên. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống, thấm ướt quần áo, tại cái này trong bóng đêm lóe ra vẻ vải quan mang. Nhưng mà, tòa kia nguy nga đứng vững đại điện, nhưng như cũng lù lù bất động. Tựa như một tòa tuyên cổ bất biến sơn nhạc, trải qua tuế nguyệt mưa gió tẩy lễ, không có chút nào tổn thương, thậm chí liền một tia nhỏ bé như sợi tóc vết rách đều chưa từng xuất hiện. Tiên tính địa đứng sừng sững ở đó, lấy một loại cao ngạo tư thái, hiện lộ rõ ràng nó không thể phá vỡ uy nghiêm, trào phúng lấy mọi người không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này, Long Tượng Tông thiếu sơn chủ trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ như diều hâu hà quang. Hắn cắn chặt hàm răng, khuôn mặt bởi vì dùng sức mà có chút vặn mèo, tựa như hạ cực lớn quyết tâm, cuối cùng nhịn không được vận dụng truyền thuyết kia bên trong thần đạo lệnh. Trong chốc lát, một cỗ vượt qua thần hoàng khủng bố thần lực, như mãnh liệt sóng dữ, từ thần đạo khiến bên trong càn quét mà ra, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, phát ra giận người, tựa như miếng thủy tinh nứt ra kẹt kẹt âm thanh. Mọi người đều ngừng thở, con mắt chăm chú khóa chặt đạo kia năng lượng kinh khủng. Trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương đan vào tâm tình rất phức tạp, phảng phất tại chờ đợi vận mệnh phán quyết, toàn bộ tràng diện tràn ngập một cỗ ngạt thở khẩn trương bầu không khí. Nhưng mà, làm cỗ kia khủng bố năng lượng ầm vang đánh vào đại điện phía trên máy mắt, Mọi người đều kinh hãi sợ đến trừng lớn hai mắt, con ngươi kịch liệt co vào, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Chỉ thấy cái kia vô cùng cường đại công kích, trừ kích thích kịch liệt hơn động tĩnh, làm cho bốn phía núi đá như thiên nữ tán hoa nhộn nhịp nổ tung, bụi mù bay lên đầy trời, che khuất bầu trời bên ngoài. Đại điện mặt ngoài nhưng như cũ chân bóng như lúc ban đầu, liền một tia nhỏ xíu vết cắt đều chưa từng lưu lại. Ngược lại tản ra càng thêm trầm ổn mà uy nghiêm quan mang, giống như tại im lặng cười nhạo mọi người tốn công vô ích, quan mang kia phảng phất tại nói tòa đại điện này không thể xâm phạm. Nương sao? Thứ này, đến cùng là dùng cỡ nào thần tài chế tạo a? Trong đám người có người nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng sâu sắc khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy phá vỡ nhận biết kỳ tích, trong lời nói mang theo nồng đậm kính sợ cùng mê man. Thần đạo khiến đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Mọi người châu đầu ghé thai, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, ánh mắt tại trên đại điện không ngừng liếc nhìn. Bất quá, tòa đại điện này không thể phá vỡ, chẳng những không có để bọn họ lòng sinh thoái ý, ngược lại giống như tuổi khô gặp gỡ liên hỏa, càng kích thích trong lòng bọn họ cháy hừng hực tham nghiệm. Theo bọn hắn nghĩ, nếu có được đến tòa đại điện này, tựa như cùng nắm giữ vô thượng quyền lực cùng lực lượng, lập tức liền có thể tại thần giới tùy ý ngang dọc, liền tính gặp phải thần đế cường giả, cũng hoàn toàn không cần e ngại. Dù sao, không người có khả năng công phá tòa đại điện này, gặp phải nguy hiểm chỉ cần trốn vào trong đó, liền có thể gối cao không lo. Nghĩ đến đây, chúng thánh tử thánh nữ trong lòng tham nghiệm, như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, cấp tốc kéo lên đến đỉnh phong, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem tòa đại điện này chiếm làm của riêng. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh lại khinh miệt cười lạnh, như quỷ mị lặng yên không một tiếng động truyền vào mọi người bên tai, nhận ta làm chủ người, miễn cho khỏi chết. Thanh âm này tựa như đến từ cựu u địa ngục, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, khiến người sợ hãi uy nghiêm. Nháy mắt để trong lòng mọi người bỗng nhiên giật mình, phản phất bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống, huyết dịch cả người đều phản phất đọc lại. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu, ngưỡng mộ đại địa đỉnh. Chỉ thấy một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, tay áo tại trong gió đêm bay phất phới, tựa như một tôn bao quát chúng sinh, khống chế tất cả thần minh. Thánh tử thánh nữ bọn họ trong mắt vạch qua một vẻ kích động quan mang, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tất nhiên không cách nào công phá đại điện, nếu có thể đem người này bắt được, buộc hắn giao ra đại điện quyền khống chế, vậy cái này tòa thần điện liền có thể triệt để bỏ vào trong túi. Mắt của bọn hắn thần bên trong lóe ra tham lam tia sáng, dục vọng trong lòng giống như cỏ dại điên cuồng lớn lên. Không chút do dự, tất cả thánh tử thánh nữ trong cùng một lúc hướng về đỉnh điện phát động công kích. Trong chốc lát, đạo đạo các loại thần lực như óng ánh trong tinh hà sao dày đặc, cùng nhau hiện lên, rực rỡ chói mắt, nhưng lại giấu giếm sát cơ chí mạng. Những thần lực này đan vào lẫn nhau, như một tấm to lớn tử vong chi võng, hướng về Sở Phong bao phủ tới. Hư không run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận đinh thai nhức góc tiếng nổ, tựa như thiên địa đều tại vì thế mà rung động, toàn bộ không gian phảng phất đều muốn bị cỗ lực lượng này xé rách. Ngu xuẩn mất khôn. Sở Phong lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh thường, phảng phất tại đối đãi một đám không biết sống chết sâu kiến. Làm vô số đạo thần lực công kích như mãnh liệt như thủy triều cùng nhau vọt tới lúc, hắn chỉ là thần sắc lạnh nhạt, bình bình đạm đạm địa đẩy ra một trường. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tựa như thiên địa sụp đổ, tám tiếng hò reo khen ngợi thần lực như bài sơn đảo hải biển gầm mãnh liệt dâng lên, tia sáng chói lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ hắc ám bầu trời đêm. Chỉ một thoáng, tất cả công kích đều bị cỗ này cường đại vô song lực lượng toàn bộ nuốt hết, biến mất không còn chút tung tích. Cái kia tám thải quang mũi nhọn giống như một vòng xoáy khổng lồ, đem tất cả đều thôn vệ trong đó. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lóa mắt tia sáng, không có, cái gì đều không có. Cái này sao có thể? Chương 612, Diều Hâu Vồ Gà Con, chương 612, Diều Hâu Vồ Gà Con. Một máy mắt. Thánh tử thánh nữ bọn họ nháy mắt ngây ra như phỗng, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, phảng phất bị làm định thân chú. Phản ứng hơi nhanh người, hét lên một tiếng về sau, quay người liền trốn. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, trốn, trốn, trốn. Bọn họ thân hình nhanh lùi lại, dùng hết lực khí toàn thân, muốn thoát ly cái kia tám tiếng hò reo khen ngợi sóng lớn phạm vi bao phủ, động tác đều tràn đầy bối rối cùng hoảng hốt. Còn lại đầy mặt kinh ngạc thánh tử thánh nữ bọn họ, qua một hồi lâu mới kinh hoàng hoàn hồn, cũng bắt đầu liều mạng lui về phía sau, toàn bộ tràng diện hỗn loạn tương mừng. Nhưng mà, cái kia tám tiếng hò reo khen ngợi sóng lớn tốc độ cực nhanh, lại khí thế hung hùng, tựa như một cái to lớn hung thú, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem mọi người toàn bộ thôn phệ. Mọi người căn bản không kịp thoát đi, chỉ có thể tại hoảng sợ bên trong phát ra tuyệt vọng la lên, âm thanh thê lương, vang vọng bầu trời đêm, thanh âm kia bên trong tràn đầy đối tử vong sợ hãi cùng đối sinh tồn khát vọng. Nhanh, nhanh, nhanh. Vận dụng thần đạo lệnh. Người này quả thực mạnh đến biến thái, liều mạng. Mãi đến Long Tượng Thánh Tử một tiếng quát lớn, một đám thánh tử thánh nữ cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vừa rồi bởi vì quá mức bối rối, kém chút đem thần đạo lao tổ ban thưởng bảo mệnh con bài chưa lật quên sạch sành sanh. Sau một khắc, ba viên thần đạo khiến bị cùng nhau kích hoạt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba đạo khủng bố vô biên công kích nháy mắt bộc phát, tia sáng chiếu sáng cả bầu trời, tựa như chín ngày giáng lâm, nháy mắt nuốt sống thế gian tất cả hào quang. Cái kia tám tiếng hò reo khen ngợi sóng lớn biến mất không thấy gì nữa, Sở Phong đồng dạng vết tích hoàn toàn không có. Ba đạo khủng bố công kích trôi đến, tất cả đều bị chôn vùi, không gian bị quấy đến triệt để vỡ nát, hư không loạn lưu như hồng thủy manh thú thoáng chốc tuôn ra. Tại thiên cung bên trong cấp tốc lan tràn, tạo thành hỗn loạn tương bừng mà nguy hiểm khu vực, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Hô, thế kia, phải chết ta. Có người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định cùng mơ hồ chờ mong, giống như tại cho chính mình động viên, trong ánh mắt nhưng như cũng tràn đầy hoảng hốt. Khẳng định là chết rồi. Chính giữa ba đạo thần đạo khiến công kích, liên tính thần thánh cảnh cường giả đều muốn nháy mắt biến thành cho bụi. Thánh tử thánh nữ bọn họ thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh cũng dần dần trầm tĩnh lại. Bọn họ không khỏi bắt đầu suy tư, sợ phong chết, tòa đại điện này chẳng phải là biến thành vật vô chủ. Vậy kế tiếp chính là bọn họ tranh đoạt thần điện cuối cùng thuộc về thời khắc. Mắt của bọn hắn thần bên trong lại lần nữa hiện lên tham lam tia sáng, dục vọng trong lòng lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nhưng mà, một đạo tiếng cười lạnh không hề có điểm báo trước địa đột ngột vang lên, giống như một chậu nước lạnh hung hăng tưới vào mọi người trên đầu, làm bọn hắn lập tức hung hăng giật cả mình, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Chư vị, các ngươi cao hứng khó tránh quá sớm một chút ta. Có phải là lại nghĩ nên như thế nào chia cắt thần điện a? Rất đáng tiếc, nguyện vọng thất bại. Cái này thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai, thánh tử thánh nữ bọn họ kém chút cả kinh hồn phi phách tán. Thanh âm này, trừ Sở Phong, còn có thể là ai? Trái tim của bọn họ bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, vừa vặn buông lòng thần kinh lại nháy mắt căng cứng. Liên tại bọn hắn thất kinh địa nhìn bốn phía lúc, sớm có phòng bị Sở Phong, tại thánh tử thánh nữ bọn họ vận dụng thần đạo khiến trong chốc lát, liền tiệm hồi trong điện. Giờ phút này, hắn lần thứ hai thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người, tốc độ nhanh chóng, để người căn bản là không có cách phản ứng. Thiên thần điện bên ngoài, vạn trận tông thánh tử kịp phản ứng về sau, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đột nhiên, một vệt bóng đen tựa như tia chớp từ trước mắt hiện lên. Trong lòng hắn kinh hãi, trái tim bỗng nhiên nâng lên cổ họng, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một cú cực kỳ cường hãn tự lực tựa như trọng truy nặng nặng đánh vào bộ ngực hắn. Vạn trận thánh tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút bị một trường này đánh chết ơi, thân thể tại sức mạnh cường hãn oanh kích bên dưới, như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Nhưng một cái tay lại như kìm sắt đột nhiên bắt lại hắn cái cổ, đem hắn một mực khống chế lại, lực lượng kia phảng phất muốn đem cổ của hắn bóp nát. Một giây sau, trong khi dư thánh tử thánh nữ cuối cùng kịp phản ứng, đang muốn xuất thủ lúc, Sở Phong đã nắm ngất đi vạn trận tông thánh tử, trong nháy mắt liền thiểm hồi đến bên trong thiên thần điện. Hắn động tác thành thạo vô cùng, đem vạn trận thánh tử trên thân đồ vật vơ vét đến không còn một mảnh. Sau đó tiện tay phong ấn thần lực của hắn tu vi, trực tiếp đem hắn ném cho thánh tử kiếm trùng đám người, lạnh lùng nói, xem trọng hắn, không thành thật liền hung hăng sửa chữa. Thánh tử kiếm trùng khoe miệng có chút run rẩy, liên tục gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Thiên thần điện bên ngoài, vào giờ phút này, thánh tử thánh nữ bọn họ triệt để hoảng hồn. Bọn họ trong mắt tham lam sớm đã biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là sợ hãi thật sâu, như mù mịt bao phủ ở trong lòng. Rất hiển nhiên, Sở Phong tránh về đại điện tốc độ, lại so thần đạo khiến công kích tốc độ nhanh hơn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần Sở Phong đầy đủ cầu bất kỳ cái gì thần đạo khiến đều không thể tổn thương hắn mảy may. Mà chính bọn họ, đối mặt Sở Phong, lại ngay cả một chiêu đều khó mà tiếp lấy. Trái tim của bọn họ bên trong tràn đầy tuyệt vọng, ý thức được chính mình căn bản không phải Sở Phong đối thủ. Chư vị, chúng ta lui đi. Lại tiếp tục như thế, sợ rằng muốn toàn quân bị diệt a. Linh thiếu cung thánh nữ âm thanh run rẩy lấy mở miệng, trong lời nói tràn đầy sợ hãi. Những người còn lại âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đồng dạng manh động chạy trốn suy nghĩ. Chờ đợi thêm nữa, đừng nói cướp đi thần điện, sợ rằng tất cả mọi người muốn bị Sở Phong đánh ngất xỉu phía sau, cho bắt sống. Mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng do dự, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Mọi người ở đây trong lòng bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, dị biến nảy sinh. Sở Phong thân ảnh như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại Linh thiếu cung thánh nữ phía sau. Linh thiếu cung thánh nữ sớm có phòng bị, thần lực cảm ứng được sau lưng dị thường về sau, không chút do dự, đưa tay liền đánh ra một cái thần đạo lệnh. Ầm ầm. Chương 613, gà con luống cuống, chương 613, gà con luống cuống. Thần đạo khiến đánh xuyên mảng lớn không gian, hung hăng nện ở thiên thần điện ngay phía trước, thành công phóng thích thần đạo lệnh. Linh thiếu cung thánh nữ không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm vui mừng, cái này một kích, liền tính đánh không trúng Sở Phong, tối thiểu cũng có thể hóa giải lần này nguy cơ. Nhưng mà, nàng vui mừng chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Liên tại nàng khẩu khí này còn chưa triệt để lòng xong thời điểm. Đương nhiên, Sở Phong thân ảnh như u linh xuất hiện tại bên cạnh nàng. Linh thiếu cung thánh nữ ánh mắt đột nhiên ngưng kết, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, lưng thoáng chốc lạnh buốt một mảnh, tựa như rơi vào hầm băng. Ầm. Sở Phong một trường, đánh vào thánh nữ trên thân. Trong chớp mắt, Linh thiếu cung thánh nữ trực tiếp trọng thương ngã gục, bị Sở Phong nắm lên, ảnh trong chớp mắt cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh chóng, để người căn bản không kịp cứu viện. Cho đến lúc này, người xung quanh mới rốt cục kịp phản ứng. Chạy, chạy a. Thiên thần điện bên ngoài, triệt để loạn thành một nồi cháo. Các đại thánh tử thánh nữ, liều linh liều mạng phi tốc trốn chạy. Bọn họ thậm chí không để ý tới đồng suất một môn còn lại tử đệ, giờ phút này đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, sống sót. Thân thể bọn hắn ảnh ở trong màn đêm bối rối chạy trốn, trang diện hỗn loạn tương mừng, tiếng kêu to, tiếng la khóc liên tục không ngừng. Mắt thấy thánh tử thánh nữ dẫn đầu chạy trốn, thế lực khắp nơi các đệ tử, cái kia sẽ còn lưu tại cái này không công chịu chết. Nhộn nhịp sợ hãi kêu lấy, tan tác như chim mông. Toàn bộ thiên thần điện bên ngoài, phản phất biến thành một cái nhân gian địa ngục, tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Trong điện, Sở Phong vung tay lên. Thánh tử kiếm trùng đám người nhộn nhịp bị truyền tống đến ngoài điện. Đi bắt người, chết hay sống không cần lo, trong nhận chứa đồ thần thạch nhất định phải mang về. Hắn phân phó một tiếng về sau, khoe miệng nâng lên một vệt nghiền ngẫm cười lạnh, thân hình lóe lên, giống như một tia chớp màu đen, huy trưởng ở giữa, liền trực tiếp đánh ngất xỉu 23 danh chính điên cuồng bay tán loạn vạn trận tông đệ tử. A, đừng đuổi theo. Ra ra, ta sai rồi. Đừng giết ta. Chạy mau, đừng quay đầu a. Chạy chấm hôm nay mọi người muốn hết chơi xong. Sở Phong vừa ra tay, tựa như mãnh hổ vào bể cừu. Mỗi một lần thân hình chớp động, đều sẽ đánh ngất xỉu mấy tên thần vương cảnh đệ tử. Thánh tử kiếm trùng đám người động tác cũng 10 phần nhanh nhẹn. Mặc dù kém xa Sở Phong như vậy cường hãn, nhưng hợp lực phía dưới rất nhanh cũng chế phục hơn 10 tên các thế lực đệ tử. Trang diện càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. La lên, giận mắng, cầu xin tha thứ thanh âm quanh quẩn chân trời, tựa như một bài hỗn loạn mà bi tráng hòa âm, tại cái này trong bóng đêm vang vọng thật lâu. Mà tại cách đó không xa một ngọn dãy núi đỉnh bên trên, một vị nữ tử yên tĩnh địa mục thấy lấy tất cả những thứ này. mấy sợi dáng mây như lụa mỏng bao phủ tại nàng quanh người, vì nàng tăng thêm mấy phần thần bí cùng ôn nhu. Nữ tử tĩnh mịch đến tựa như cùng thế giới này một ngọn cây cọng cỏ hòa làm một thể, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia hiếu kỳ cùng nghiền ngẫm, yên tĩnh mà nhìn xem trận này tranh đấu kịch liệt, phảng phất tại thưởng thức một tràng đặc sắc biểu diễn. Thời gian lặng yên trôi qua, dần dần, nữ tử cái kia từ trước đến nay bình tĩnh trong đôi mắt đẹp như nước, lại nổi lên một sợi hào hứng dạt dào gần sóng. Ha ha, đường đường tiên thần điện lại bị xem như đài truyền tống sử dụng. Tiểu gia hỏa này thật là rất có ý tứ. Nàng nhẹ giọng thì thầm, nhếch miệng lên một vệt như có như không mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tựa như đang mong đợi Sở Phong kế tiếp còn sẽ mang đến như thế nào khiến người sợ hãi thán phục phân khích, trường tranh đấu này lại sẽ có như thế nào không tưởng tượng được kết quả. Màn đêm như vậy mực chút xuống, đậm đặc hắc ám bên trong cuốn theo lấy khiến người hít thở không thông hoảng hốt. Quỷ quyệt trướng khí giống như ẩn nút thượng cổ hung thú, tại hư không bên trong tùy ý quần quần gào thét, lúc thì huyễn hóa thành răng nanh hoàn toàn lộ ra, mắt lộ ra hung quang dữ tợn đầu thú, lúc thì vặn vẹo thành năm quan sai chỗ, huyết lệ chảy ngang khủng bố mặt người. Bọn họ phát ra từng trận nghẹn nào, tựa như đến từ cửu vũ hoàng truyền kêu rên, nói phiến địa vực này âm trầm cùng kỳ dị. Khí tức ngột ngạt giống như vô hình xiềng xích, bao phủ tại mỗi một tấc không gian, khiến không khí ngưng kết, gắt gao bóp chặt mọi người yết hầu, liền hô hấp đều thành xa xỉ dãy rủa. Một tràng kinh tâm động phách sinh tử truy đuổi chiến, ngay tại mảnh này bị nguyền rủa thổ địa bên trên mãnh liệt trình diễn. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, như ngôi sao lấp lánh các đại thần đạo thế lực thánh tử thánh nữ bọn họ, giờ phút này lại như chim sợ cành cong, tại đá lởm chởm quái thạch cùng rậm rạp bẫy dập trong gai hoang dã ở giữa chật vật chạy trốn. Trên người bọn họ lộng lây áo bào đã sớm bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, giống như lá rách trong gió. Quý báo phối sức giải rác đầy đất, không người bận tâm. Tinh xảo khuôn mặt bên trên, hoảng sợ cùng tuyệt vọng đan vào, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng bất lực. Thậm chí có người tại trong lúc bối rối bị bén nhọn nham thạch trượt chân, đầu gối trùng điệp đập tại trên mặt đất, rất là chật vật. Nhưng cũng không dám có một tia dừng lại, cắn răng, lộn nhào địa tiếp tục hướng phía trước. Có người châm gài tóc rơi xuống, như thác nước tóc đen lộn xộn tản ra, che kín hốt hoảng ánh mắt, nàng một bên dùng tay run rẩy lung tung đẩy ra trước mắt sợi tóc, một bên liều mạng hướng về phía trước chạy trốn, sợ một giây sau liền bị trong bóng tối tử thần đuổi kịp. Mà những cái kia ngày bình thường bị ký thác kỳ vọng, bị coi là các thế lực tương lai lương đống đệ tử tinh anh bọn họ. Tại cái này tuyệt cảnh bên trong, càng là giống như cái thất gỗ nhậm chức người xâm lược cừu non, vận mệnh đồ đao bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Sở Phong đề phòng thánh tử thánh nữ bọn họ tại trong tuyệt cảnh chó cùng rất dậu, liều chết phản công. Hắn từ đầu đến cuối điều khiển thiên thần điện, như bóng với hình địa trôi nổi tại sau lưng. Một khi có người thôi động thần đạo lệnh, Sở Phong liền có thể như quỷ mị, tại trong nháy mắt ẩn nấp tại trong điện, biến mất không còn chút tung tích, chỉ để lại mọi người tại chỗ thất kinh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, thánh tử thánh nữ bọn họ còn có thể bằng vào trong tay còn sót lại thần đạo lệnh, miễn cưỡng ngăn cản, tại biên giới tử vong vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà, các thế lực tinh anh đám tử đệ liền không có may mắn như vậy. Ngắn ngủi không đến một giờ, mảnh này thần bí mang liền biến thành bọn họ tu la tràng, nơi táng thân. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng, tại giữa sơn cốc vang vọng thật lâu, giống như một khúc bi thương vang ca, khiến người rùng mình. Hình vòm trước cửa đá, một mảnh hỗn độn, tựa như nhân gian luyện ngục. Lại có hai vị ngày bình thường uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi, bị mọi người kính ngưỡng nhân vật cấp độ thánh tử, giờ phút này lại như bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Bọn họ khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào sinh khí. Trên thân vết thương chồng chất, có miệng vết thương sâu đủ thấy xương, nhiều chỗ vết thương còn tại quần quần ứa ra máu, nhuộm đỏ mảng lớn vào áo, đem bọn họ đã từng lộng lẫy trang phục nhuộm thành chẳng lành màu đỏ. Chương 614, Viện binh, chương 614, Viện binh. Tại hai vị thánh tử sau lưng, một đám thế lực đệ tử tinh anh bọn họ, từng cái đầy bụi đất, trên thân dính đầy cho bụi cùng vết máu, thần sắc vẻ vải lại sợ hãi quỳ trên mặt đất. Giống như chờ phán tù phạm, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Sở Phong áo khoác, trong gió bay phất phới, tựa như một tôn đến từ Hắc Ám Thâm Nguyên, quan sát chúng sinh ma thần, lang giữa không trung. Hắn ánh mắt băng lãnh mà lạnh nhạt, phản phất thế gian vạn vật đều chỉ là dưới chân hắn sâu kiến, không cách nào kích thích hắn nội tâm một tia gợn sóng. Căn bản không cần hắn đích thân xuất thủ, thánh tử kiếm trùng đám người tựa như trung thực các huyện, tại hắn ra hiệu bên dưới, bức bách đám người này lần lượt phát xuống thiên đạo lợi thể. Mà hắn lại trồng lên hồn trùng. Có mấy tên đệ tử trong xương lộ ra một cỗ thả gãy không còn quật cường, tha chết cũng không muốn hướng Sở Phong khuất phục, không muốn làm trái tôn nghiêm của mình cùng tín nhiệm. Thánh tử kiếm trùng lén lút liếc nhìn Sở Phong, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí cùng lấy lòng, tại được đến Sở Phong lạnh lùng ánh mắt bảy mưu đặt kế phía sau. Hắn không chút do dự, kiếm quang lóe lên, hàn quang như điện, gọn gàng địa giống như thu hoạch dâm dạng, nháy mắt lấy cái kia mấy tên đệ tử tính mệnh. Máu tươi phun ra ngoài, giống như một đóa nở rộ huyết sắc chi hoa, tung tóe vẩy vào bên cạnh đệ tử trên mặt, trên thân. Ấm áp huyết dịch để bọn họ toàn thân không ngừng run rẩy, hoảng hốt giống như nước thủy triều đem bọn họ chìm ngập. Bất thình lình một màn, đúng như một cái trọng truy, hung hăng nện ở những cái kia còn tại do dự đệ tử tinh anh trong lòng. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía thánh tử kiếm chủng, trong ánh mắt tràn đầy e ngại cùng khó có thể tin. Đã từng hăng hái, tự cho mình siêu phàm, trên kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt kiếm tông thánh tử kiếm chủng, bây giờ lại từ đầu đến đuôi điệu biến thành Sở Phong phụ thuộc, thậm chí còn kiệt lực tại Sở Phong trước mặt hiện ra chính mình giá trị, chỉ vì đổi lấy một tia che chở, như vậy chuyển biến khiến người thổ thức. Thánh tử kiếm chủng phát giác được bọn họ quăng tới cổ quái ánh mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh. Trước kia đủ loại giống như nước thủy triều sông lên đầu, đã từng tại kiếm tông hô phong hoán vũ, bị mọi người truy phủng, chưa hề nghĩ qua chính mình sẽ có bị quản chế tại người, biến thành hắn người quân cờ một ngày. Nhưng mà bị Sở Phong bắt được phía sau đoạn thời gian kia, hắn tâm tính phát sinh to lớn chuyển biến. Nhất là tận mắt nhìn thấy Sở Phong dây hút thần thạch khủng bố năng lực lúc, Một khắc này, trong lòng hắn tất cả ngạo khí cùng không cam lòng đều bị triệt để đánh nát. Hắn rốt cuộc minh bạch, thế gian này sơn ngoại hữu sơn, Sở Phong tuyệt không phải vật trong ao, mà là nhất định sừng sững tinh không đỉnh vô song yêu nghiệt. Đi theo dạng này người, có lẽ chính mình tương lai cũng đem nên đón nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn, nhất phi trùng thiên. Ý niệm trong lòng kiên định, thanh tử kiếm trùng kiếm trong tay chuyển hướng, hàn mang lập lòe, giống như một vòng lãnh nguyệt, nhắm thẳng vào một đám run lẩy bẩy đệ tử tinh anh, âm thanh băng lãnh lại tràn đầy uy hiếp, phát ra lời thề: "Nếu không, lập tức chết." Thanh âm kia tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, giống như đòi mạng trung tang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, để mọi người tim cũng nhảy lên đến cổ họng, phản phất một giây sau trái tim liền muốn nhảy ra lồng ngực. Tại thần bí chi địa chỗ sâu, một chỗ bị dây núi vần quanh, ẩn nấp mà ẩm ướt trong động đá vôi. Ba đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh co rúm ở nơi hẻo lánh. Thiên Ma Tông thánh tử đầy mặt vẻ bại, xốc xếch sợi tóc dính tại trên trán, mồ hôi cùng cho bụi, để mặt mũi của hắn lộ ra càng thêm tiểu tụy. Vô Cực Tông thánh nữ Hạ Lương ánh mắt trống rỗng, giống như mất đi linh hồn xác thịt, áo bào bên trên dính đầy bùn đất cùng bụi cỏ, sớm đã không có phong thái của ngày xưa. Thanh Dương Tông thánh tử khí tức yếu ớt, hai tay vô lực xôi ở bên người, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Ba người song song ngồi xổm tại nơi đó, than thở, lòng tràn đầy tuyệt vọng, giống như trong bóng đêm mất phương hướng thuyền cô độc. Trên cơ bản đã toàn quân bị diệt. Ta nhìn tận mắt bọn họ, liền như thế, đổ vào Sở Phong dưới chân. Thanh Dương thánh tử tâm phiền ý loạn địa lao trán, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, phản phất bị rút đi tất cả khí lực. Vô Cực Tông thánh nữ Hạ Lương dựa vào ở ngực âm lãnh hang động đá vôi vách tường, âm thanh chết lặng mà máy móc, phản phất là một cái không có tình cảm khối lỗi. Tên kia, ở chỗ này đã vô địch. Riêng là hắn, liền đủ để nghiền ép tất cả chúng ta. Càng không nói đến còn có thánh tử kiếm trùng đám người, còn có tòa kia liền thần đạo khiến đều không thể dung chuyển mảy may thần điện. Nghe lấy cái này làm người tuyệt vọng lời nói, hai tên thánh tử thống khổ hai mắt nhắm lại, không muốn lại đối mặt cái này hiện thực tàn khốc. Đã từng, bọn họ tự xưng là thiên kiêu chi tử, chú định xưng bá một phương, là các thế lực tương lai hy vọng. Bây giờ tại Sở Phong trước mặt, lại như con kiến hơi nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Sở Phong tồn tại, đối với những này quen thuộc bị mọi người truy phủng, cao cao tại thượng thánh tử thánh nữ bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng ác mộng. Một tràng đủ để phá hủy bọn họ tất cả kiêu ngạo cùng tự tin tiên thai cấp ác mộng. Bọn hắn giờ phút này, giống như lợi làm thịt cừu non, mà Sở Phong thì là cái kia lanh khốc vô tình, tùy ý đi săn thợ săn, ở trên vùng đất này chi phối lấy bọn họ sinh tử. Trong động đá vôi rơi vào lâu dài tĩnh mịch, chỉ có nặng nề tiếng hít thở trong bóng đêm quanh quẩn, phảng phất là tử thần bước chân đang áp sát. Sau một lúc lâu, thánh nữ Hạ Lương chống đất, chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, giống như trong bóng đêm đốt lên một điểm yếu ớt đốm lửa nhỏ. Không thể lại như vậy ngồi chờ chết, có tên kia tại, chúng ta không những không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, càng đừng vọng tưởng cướp đoạt thần điện. Thanh Dương thánh tử hai tay che mặt, âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, cái kia lại có thể thế nào? Như cái phế vật xám xịt địa chạy trở về, lao tổ sợ là tại chỗ liền muốn chúng ta mệnh. Thiên Ma thánh tử ngửa đầu thở dài, cứ như vậy trở về, chúng ta ngày sau chú định biến thành thần giới cho cười. Vô Cực thánh nữ Hạ Lương hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn hướng bọn họ, không quay về. Chẳng lẽ lưu tại nơi đây, chờ lấy bị họ Sở bắt đi làm tù binh? Gặp hai người trầm mặc không nói, Hạ Lương lại lần nữa thở dài, trong lòng đã có quyết định, cất bước hướng hang động đá vôi xuất khẩu đi đến. Ta sẽ hướng lao tổ ở trước mặt thỉnh tội, tin tưởng các lao tổ rất nhanh liền sẽ có hành động. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đợi nàng đi ra hang động đá vôi, hai người im lặng thật lâu. Cuối cùng, cũng khó khăn đứng lên, kéo lấy vẻ mặt không chịu nổi, phảng phất bị rút đi linh hồn thân thể, chậm rãi hướng hang động đá vôi đi ra ngoài. Trở về nhìn thẳng vào hiện thực a, Hạ Lương nói đúng, bại chính là bại, dù cho lại không nguyện thừa nhận, sự thật cũng bày ở trước mắt. Bọn họ âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, phản phất là đối với chính mình vận mệnh khuất phục. Chương 615, đây là chuyện thần thoại xưa sao? Chương 615, đây là chuyện thần thoại xưa sao? Thần bí chi địa bên ngoài, giữa không trung nổi lơ lửng từng chiếc vân chu. Những này vân chu tạo hình khác nhau, khí thế to lớn, tựa như phiêu phủ cung điện, quanh thân tản ra uy nghiêm khí tức. Bọn họ rậm rạp chẳng chịt nối thành một mảnh, xa xa nhìn lại, tựa như một tòa lơ lửng cỡ nhỏ lục châu, trong hư không yên tĩnh chờ đợi. Các đại thế lực cao cấp vân chu bên trong đều có thần đạo cảnh cường giả tỏa chấn. Những cường giả này thần thái khoan thai, một bộ tính trước kỹ càng giáng dấp, phản phất tất cả đều tại bọn họ khống chế bên trong. Bởi vì bọn tiểu bối tiến vào thời gian ngắn ngủi, còn xa mới tới hoàn thành nhiệm vụ thời hạn. Cho nên, các đại vân chu bên trên, mọi người chính khoan thai tự đắc phẩm trà luận đạo, chuyện trò vui vẻ. Một vị râu tóc hoa dâm lão giả cười nhạt, giơ lên trong tay chén trà, khẽ nhấp một cái, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tổ giới sớm đã là thoảng qua như mây khói, thật không biết thần tổ năm đó vì sao chấp niệm sâu như thế, lại muốn vì vạn năm về sau bố cục. Chẳng lẽ bọn họ liền không ngờ tới, trải qua tuế nguyệt biến thiên, cái gọi là vạn cổ bố cục, bây giờ xem ra, bất quá là không có chút ý nghĩa nào trò cười mà thôi. Bên cạnh, một tên lão hầu đôi mắt bên trong hiện lên ánh sáng tự tin, ngạo nghễ nói ra, gần 20 vị thánh tử thánh nữ xuất đội, mấy trăm tên tinh anh thiên tiêu tử đệ đều xuất hiện. Giải quyết một cái mưu toan sống lại thế giới cũ, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, như bọn tiểu bối tay chân lanh lẹ chút, lại có 2 ngày, liền có thể khải hoàn mà về. Trong giọng nói của nàng tràn đầy tự tin cùng ngạo mạn, phản phất thắng lợi đã dễ như trở bàn tay. Thế lực khắp nơi các đại lão nhộn nhịp chuyện phiếm, trong ngôn ngữ không khẩn trương chút nào chi ý, chỉ đem lần hành động này coi là bọn tiểu bối một lần bình thường thí luyện mà thôi. Dù sao, thần bí chi địa quy tắc đối mọi người đối xử như nhau. Bọn họ tin tưởng vững chắc, dù cho tổ giới là chấp hành sống lại kế hoạch, trong bóng tối nuôi dưỡng một chút thiên kiêu yêu nghiệt, tại như vậy đông đảo thánh tử thánh nữ trước mặt, cũng không tạo nổi sóng gió gì, thắng lợi nhất định thuộc về bọn hắn. Mọi người ở đây cười nói thời khắc, đột nhiên, có người phát hiện thần bí chi địa cửa ra vào chỗ, bay ra ba đạo nhân ảnh. Cái đó là Thiên Ma Điện Thánh Tử, Thanh Dương Tông Thánh Tử cùng Vô Cực Tông Thánh Nữ. Bọn họ làm sao sớm như vậy liền đi ra? T. Mà còn, xem bọn hắn bộ dạng, tựa hồ tình huống không ổn a. Thanh âm của mọi người liên tục không ngừng, phá vỡ Vân Chu bên trên nguyên bản yên tĩnh. Ba đạo nhân ảnh xuất thần bí chi địa về sau, trực tiếp bay về phía nhà mình thế lực Vân Chu. Vô Cực Tông Vân Chu bên trên, trưởng lão thần sắc nghi hoặc nhìn về phía Hạ Lương, vì sao trước thời hạn trở về? Nhiệm vụ hoàn thành đến làm sao? Hạ Lương túi đầu mắt túi xuống, giữ im lặng, phản phất là một cái phạm sai lầm hải tử. Vân Chu bên trên các trưởng lão khác thấy thế, nhộn nhịp xuống lại tới, "Thánh nữ, trưởng lão cha hỏi ngươi đâu, vì sao không đáp?" Hạ Lương vẫn như cũ giữ im lặng. Liên tại các trưởng lão dần dần mất đi kiên nhẫn, mặt lộ không vui thời điểm, chỉ nghe bịch một tiếng. Hạ Lương thẳng tắp địa quỳ gối tại trước mặt bọn hắn, thanh âm bên trong bao hàm áy náy cùng tự trách. Hạ Lương bất lực. Phụ lòng lão tổ cùng các trưởng lão tha thiết kỳ vọng, mời các trưởng lão trách phạt. Thanh âm kia tràn đầy vô tận hối hận, giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở trong lòng mọi người. Trong chốc lát, toàn bộ Vân Chu rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, không khí bên trong tràn ngập kiềm chế mà nặng nề bầu không khí. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một vị nữ trưởng lão bàn tay nhẹ nhàng đắp lên Hạ Lương tay run rẩy trên cánh tay, cho nàng cổ vũ. Hạ Lương chậm rãi ngẩng đầu, đầu ngón tay như cánh bướm không ngừng lau chùi khóe mắt trào lên mà ra, như chặt đứt dây chân châu nước mắt, âm thanh nghẹn ngào vỡ vụn, mỗi cái âm tiết đều cuốn theo lấy sâu tận xương tủy hoảng hốt cùng bất an. Là tổ giới. Tiến vào thần bí chi địa về sau, chúng ta cẩn thận thăm dò mỗi một tấc không biết thổ địa, ai có thể nghĩ tới, lại ngoài ý muốn phát hiện gấp thế giới nhập khẩu. Liên tại chúng ta chuẩn bị tiến vào thời điểm, Hạ Lương âm thanh run rẩy đến giống như cuối thu lá khô, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong mắt hoảng sợ như thực chất lan tràn. Một người xuất hiện, đó là tổ giới trong bóng tối bồi dưỡng đại tân sinh lĩnh quân người, là một vị cường đại đến khiến người sợ vỡ mật yêu nghiệt. Từ khi hắn hiện thân về sau, chúng ta, Hạ Lương hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn nội tâm quần quật sóng to gió lớn, sau đó đem chuyến này kinh lịch một năm một mười, chữ chữ khắp huyết địa êm tai nói. Nàng mỗi một chữ đều phảng phất gánh vác lấy nặng như Thái Sơn, chiếu nặng điểm lệnh ở chúng nhân trong lòng, mọi người hô hấp vì đó trì trệ. Một đám các trưởng lão nghe xong, trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết, hai mắt trợn to tựa như trung đồng, miệng kinh ngạc mở lớn, một bộ hoàn toàn không dám tin rằng rốc. Phảng phất nghe đến phá vỡ thế gian lẽ thường thiên phương giả đàm. Tám thuộc tính thần lực, vô thượng chí bảo thần điện, lực lượng một người, lại đủ để trấn áp gần 20 vị thánh tử thánh nữ. Các trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời lại như tắt tiếng pho tượng, không biết nên nói cái gì. Hạ Lương thuật sự tình, vượt xa bọn họ nhận biết biên giới, cho dù ai nghe tới đều cảm thấy hoang đường đến giống như người si nói ngọng, bọn họ bản năng kháng cự phần này kinh thế hãi tục tin tức. Có thể Hạ Lương trong ánh mắt thiêu đốt kiên định hỏa diễm, vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, hoàn toàn không giống tại ăn nói linh tinh. Thánh nữ, cũng không phải là chúng ta không muốn tin tưởng ngươi, chỉ là ngươi lời nói sự tình. Thực tế quá mức ly kỳ, tựa như đến từ hư vô mở mịt huyễn cảnh, khiến người khó mà tin phục. Một vị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Lương đối với cái này cảm giác sâu sắc lý giải, nếu không phải tự mình kinh lịch tất cả những thứ này, đổi lại hắn người như vậy nói, nàng chỉ sợ cũng phải đem hắn coi như hoang đường nói mớ. Dù sao, cái kia biến thái chỗ hiện ra mỗi một phần năng lực đều đủ để phá vỡ mọi người đối lực lượng tất cả nhận biết, đột phá tưởng tượng cực hạn biên giới. Cuối cùng, Hạ Lương đưa tay chỉ hướng trôi nổi tại cách đó không xa Thanh Dương Tông cùng Thiên Ma Điện Vân Chu. Thiên Ma Thánh Tử cùng Thanh Dương Thánh Tử toàn bộ hành trình kinh lịch những chuyện này, nếu như các trưởng lão vẫn trong lòng còn có lo nghĩ, đều có thể tiến đến hỏi thăm bọn họ. Các trưởng lão lâm vào lâu dài trầm mặc, trên mặt thần sắc giống như phong vân biến ảo bầu trời, không ngừng biến ảo. Cuối cùng, một tên lão hầu chậm rãi tiến lên. Bàn tay của nàng mang theo tuế nguyệt nhiệt độ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Lương bả vai, thấm thía nói ra, "Việc này, chúng ta chắc chắn cẩn thận kiểm chứng, tuy nói nghe tới ly kỳ đến giống như truyền thuyết thần thoại, nhưng nếu là đúng như ngươi lời nói, cái kia sợ rằng một trang đủ để khuấy động mây gió đất trời hạo kiếp sắp giáng lâm. Nói không chừng sẽ kinh động các phương ẩn thế lão tổ, dẫn tới bọn họ đích thân rời núi." Chương 616, Tân Hỏa Giới khôi phục, chương 616, Tân Hỏa Giới khôi phục. Cùng lúc đó, tại cái kia bị thần bí mê vụ tầng tầng bao phủ, tựa như ảo mộng Tân Hỏa Giới hạch tâm chi địa, tế đàn đại trận trôi nổi tại giữa không trung, tản ra kỳ dị mà hào quang chói mắt. Hắn bên trên rủ xuống đến mặt đất đạo đạo hào quang, càng thêm óng ánh chói mắt, phản phất giống như chân trời rực rỡ nhất dáng chiều bị thần minh vò nát, chiếu nghiêng xuống. Giao Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, tiên tính địa lơ lửng tại phía trên tế đàn, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng mông lung mà ánh sáng thánh khiết ngất, tựa như một vị di thế độc lập, siêu phàm thoát tục thần nữ, quanh thân tản ra làm lòng người say lại kính sợ khí tức thần bí. Phượng Tiên Nhi đứng ở bên dưới tế đàn phương, thủ hộ đề phòng. Đột nhiên, tế đàn đại trận đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ba động, một cỗ cường đại vô song lực lượng như mãnh liệt biển gầm, cuốn tới. Dưới chân đại địa bắt đầu kịch liệt lay động. Ầm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc, tựa như chân trời nổ vang vạn quân lôi đình. Mặt đất cấp tốc sụp đổ, từng đạo khe hở như giữ tận cự thú răng nanh, ở trên mặt đất không ngừng lan tràn, mở rộng. Phượng Tiên Nhi kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, như mũi tên rời cung lăng không bay lên tới đàn, trực tiếp vọt tới Giao Nguyệt bên cạnh. Xảy ra chuyện gì? Giao Nguyệt vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, cứ việc luồng sức mạnh mạnh mẽ này làm nàng khí tức có chút rối loạn. Nhưng nàng môi đỏ khẽ mở, âm thanh bình tĩnh mà trầm ổn, giống như tuyên cổ bất biến sơn nhạc, sống lại sắp hoàn thành, chân chính tân hỏa giới, sắp hiện ra chân dung. Phượng Tiên Nhi trong lòng chấn động mạnh một cái, tuy nói đã sớm biết việc này, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sống lại sẽ dẫn phát kinh thiên động địa như vậy động tĩnh, thiên địa đều tại vì thế run rẩy. Đông, đông, đông. Sâu trong lòng đất truyền đến như trống trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, mặt đất rung động đến càng thêm kịch liệt. Tiếng vang kia, đúng như cự thú viễn cổ ngủ say vạn năm nhịp tim, tiết tấu rõ ràng, nhưng lại khiến người không rét mà run. Biểu thị một tràng đủ để cải tạo thiên địa biến đổi sắp xảy ra. Phượng Tiên Nhi ánh mắt đảo qua bốn phía, ngạc nhiên phát hiện, sống lại đã chuẩn bị kết thúc. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu bằng tốc độ kinh người biến hóa. Cái kia nguyên bản có cây thanh thúy tươi tốt bình nguyên bên trên, tất cả thực vật điên cuồng lớn lên. Nguyên bản xanh nhạt cỏ nhỏ, giờ phút này đã hóa thành khu rừng rậm rạp. Cũng không phải là cỏ biến thành cây, mà là mỗi một gốc cỏ nhỏ đều lớn lên đến so cổ thụ che trời còn lớn hơn cường tráng xanh tươi, phản phất thu được vô tận sinh mệnh lực. Những cái kia nguyên bản liền cao lớn tráng kiện cổ thụ, giờ phút này càng là trực trùng vân tiêu, tựa như muốn chạm đến thần minh chỗ ở. Sông núi, dòng sông, thung lũng, đầm lầy, mỗi một chỗ hình dạng mặt đất đều tại phát sinh lấy biến hóa long trời lở đất. Thời khắc này Tân Hòa giới phản phất lắc mình biến hóa, trở thành cự nhân quốc gia. Tất cả mọi thứ đều bị phóng đại mấy chục lần không ngừng, phản phất tiến vào một cái hoàn toàn mới, vượt quá tưởng tượng thế giới. Tại cái này một khắc, Phượng Tiên Nhi đột nhiên cảm giác chính mình nhỏ bé như hạt bụi, tựa như một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến, tại cái này trong đất trời bao la, không đáng giá nhắc tới. Trong đầu mới vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, sau một khắc, khóe miệng của nàng liền nhịn không được hung hăng run rẩy lên. Bởi vì, nàng thật nhìn thấy một con sâu nhỏ, nói xác thực, là một con kiến. Chỉ bất quá, cái này con kiến giờ phút này so với nàng còn cao lớn hơn rất nhiều. Nó vẹn vẹn chỉ là nằm rạp trên mặt đất, thân cao liền vượt qua nàng mấy cái đầu, giống như một cái quái vật khổng lồ. Ầm ầm. Đại địa gần như hoàn toàn tan vỡ, thay vào đó là một mảnh bành trướng vô số lần hoàn toàn mới đại lục. Nguyên bản thật nhỏ như cát bụi hạt, giờ phút này lại như cự thạch khổng lồ. Toàn bộ thế giới đã hoàn toàn thay đổi đến lạ lẫm mà rung động, phản phất là thần minh một lần nữa vẽ bức tranh. Phượng Tiên Nhi ha to mồm, đầy mặt khiếp sợ nhìn qua trước mắt cái này bất khả tư nghị cảnh tượng, thật lâu không cách nào hoàn hồn, phản phất bị định thân chú định trụ. Mãi đến sau đó không lâu, một tiếng hổ gầm xẹt qua chân trời. Không khí bị rung ra tầng tầng gợn sóng, bắt đầu lẫn nhau đè ép, vặn vẹo biến hình, giống như bị bàn tay vô hình nắn bóp. Phượng Tiên Nhi hoảng sợ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Khác một bên, một tiếng long ngâm chấn động thương cung. Gần như cũng trong lúc đó, vô số đạo thú vật giống cùng nhau vang lên. Phượng Tiên Nhi chỉ cảm thấy đầu bị chấn động đến vang lên ong ong, màng nhĩ cũng mơ hồ đau ngầm ngầm, gần như khó có thể chịu đựng cái này tiếng vang như sấm bên tai, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở bên tai của nàng gào thét. Nàng giáng chống đỡ lấy tinh thần, kinh hãi phát hiện, ánh mắt chiếu tới chỗ, từng đầu cự thú hoặc là hiện thân mặt đất, hoặc là nằm sấp núi đá, hoặc là tiềm ẩn đầm lầy, hoặc là bay lượn chân trời. Mỗi một đầu cự thú đều tản ra làm người sợ hãi uy áp, phản phất là chúa tể phiến thiên địa này. Chơi ạ! Phượng Tiên Nhi nhịn không được lên tiếng kinh hô, cảnh tượng trước mắt cuối cùng để nàng minh bạch. Cái này mới thật sự là Tân Hòa giới. Khó trách Giao Nguyệt từng nói, phía trước thấy Tân Hòa giới, bất quá là một góc của băng sơn. Giờ phút này, Lương Phượng Tiên Nhi triệt để bị hết thảy trước mắt rung động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, phản phất thế giới quan của bản thân đang bị triệt để cải tạo. Quá thần kỳ! Thế giới kỳ diệu như vậy, cường đại như vậy sinh vật, ta vì sao tại thần giới chưa bao giờ thấy qua? Từ khi ra đời lên, nàng biết được thần giới, một mực từ nhân loại người tu hành chúa tể. Tuy nói dị thú đông đảo, nhưng đều là chút nhỏ yếu hạng người, giống trước mắt như vậy rung động cảnh tượng, nàng thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tựa như mở ra một cái thông hướng thế giới mới cỡ lớn. Giao Nguyệt cũng không đáp lại nàng, bởi vì ngay tại lúc này, thiên khung bên trong, một đầu tản ra khủng bố uy áp thanh long, đung đưa khổng lồ mà uy nghiêm thân rồng, hóa thành một đạo hóng ánh lưu quang, đáp xuống tế đàn phía trước. Thanh sắc lưu quang dần dần tiêu tán, thanh long đã hóa thành một vị thân hình khôi ngô, khí thế như vực sâu trung niên trắng hán. Hắn ánh mắt rơi vào Giao Nguyệt trên thân, trong mắt tuy có một tia vận đục cùng mở mịt, nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia lau vận đục chính chậm rãi tiêu tán, phản phất ngủ say ý thức ngay tại dần dần tỉnh lại. Thanh long đang từ lâu dài trong ngủ mê, dần dần triệt để tỉnh lại, nên đón kỷ nguyên mới. Tiếp dẫn người, người rốt cuộc đã đến. Trung niên tráng hán âm thanh âm u mà uy nghiêm, giống như viễn cổ hồng trung, tại cái này thần bí Tân Hỏa giới bên trong vang vọng thật lâu, dư vị kéo dài. Chương 617, Thanh Long hiện, chương 617, Thanh Long hiện. Phương tiên địa này đã đổi mới điệt bao nhiêu xuân thu. Giao Nguyệt dáng người thẳng tắp như thanh trúc, đứng ở thanh long thân thể cao lớn phía trước, trong mắt đã có đối với thượng cổ cường giả kính sợ, lại lộ ra một tia cấp thiết. Nàng cung kính thi lễ một cái, tóc đen theo gió núi nhẹ nhàng vũ động, tựa như linh động màu mực tơ lụa. Thanh long tiền bối, bây giờ thế giới sớm đã long trời lở đất, thương hải tăng điển. Giải thích quá trình bên trong, Giao Nguyệt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh long phản ứng, đem tổ giới về sau vũ trụ hưng suy thay đổi, cường giả quật khởi cùng vẫn lạc, cùng với thần giới quật khởi từng cái tường tận nói tới. Trong thanh âm của nàng mang theo không che giấu được lo nghĩ, phản phất sau lưng có vô số truy binh, mà phía trước là gấp đón đỡ cứu vớt thế giới. Thanh long yên tĩnh lắng nghe, theo Giao Nguyệt giải thích, nó trong mắt vẫn đục như sương sớm gặp mặt trời mới mọc dần dần tiêu tán, thay vào đó là khiếp sợ cùng phẫn nộ đan vào liệt diễm. Nó thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, lân phiến ma sát phát ra tiếng vang, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua. Những cái kia đã từng lạc hậu không chịu nổi, con kiến hôi thế giới, bây giờ dám lớn lối như thế. Liên tính bọn họ thực lực tăng nhiều, sao lại dám khi dễ ta tổ giới? Tưởng tượng năm đó, thân tổ một người liền có thể kinh sợ chư thiên, đem bọn họ trấn áp tại chỗ vạn kiếp bất phục. Thanh long gầm thét chấn động đến bốn phía dãy núi rung động, phản phất muốn đem cái này vài vạn năm khuất nhục cùng không cam lòng, toàn bộ phát tiết đi ra. Lúc này, một bên Phượng Tiên Nhi, phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khương phục, tròn trịa trong mắt to lóe ra quật cường tia sáng, tựa như hai đóa nhảy lên ngọn lửa. Nàng hai tay chống nạnh, không sợ hai chút nào nhìn thẳng thanh long thân thể cao lớn, uy. Đại thúc, ngươi cũng đừng xem nhẹ người. Chúng ta thần giới có thần nói cường giả tọa trấn, sao lại mặc người chém giết? Nàng thanh thúy thanh âm non nớt tại giữa sơn cốc quanh quẩn, tràn đầy nẽ con mới để không sợ cọp rũ khí. Thanh long cái này mới chú ý tới cái này thân ảnh nho nhỏ. Hắn quay đầu, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng khinh thường, hừ lạnh một tiếng, tiếng như sấm rền, nhà ai tiểu hoa nhi, không biết sâu cạn như vậy. Giao Nguyệt thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng giải thích nói, tiền bối, đây là thần giới Phượng gia người, nàng lao tổ nhưng là đương thế uy danh truyền xa thần đạo cường giả. Thanh Long nhiều hứng thú đánh giá Phượng Tiên Nhi, trong mắt lóe lên một tia thần thái khác thường, phản phất tại trong hoang mạc phát hiện một viên óng ánh minh châu. Thần giới người, làm sao sẽ cùng tiếp dẫn người đồng hành? Các ngươi không phải là đối ta tổ giới chẳng thèm ngó tới sao? Phượng Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, giống chín mùi quả đào, nàng tức giận hừ một tiếng, những cái kia chuyện cũ năm xưa cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta chỉ đi chơi vui địa phương, ngươi quản được sao? Hừ. Thanh Long nheo mắt lại, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, tiểu ba nhi này, ngược lại là rất thú vị. Giao Nguyệt sợ hai người lại nổi lên tranh chấp, vội vàng ngắt lời nói, tiền bối, ta đã hoàn thành tân hỏa giới sơ bộ tỉnh lại, nhưng vì khởi động lại viễn cổ trật tự, ta nhất định phải lập tức chạy tới chỗ tiếp theo tế đàn, tiếp tục chấp hành sống lại kế hoạch. Bất quá, nơi đây náo ra động tĩnh quá lớn, thần giới tất nhiên sẽ phái ra tinh nhuệ trước đến ngăn cản, tiền bối, không biết ngài cùng tân hỏa giới thực lực hôm nay. Thanh Long thần sắc nháy mắt thay đổi đến xấu hổ, ánh mắt né tránh, giống như phạm sai lầm hài đồng. Ho khan mấy tiếng, cố giả bộ trấn định. Khụ khụ. Lão phu năm đó thế nhưng là nguyên thần cảnh đỉnh phong đại năng, chỉ là ngủ say quá lâu, bây giờ ước chừng còn có thể duy trì tại nguyên đế tu vi. Nguyên thần, nguyên đế, lấy cái gì cùng thần giới liệu? Đừng nói tu vi giảm xuống, liền xem như không hạ xuống, nguyên thần tu vi cũng căn bản liền không phải là thần đạo cảnh đối thủ. Giữa song phương chênh lệch quá lớn, quá lớn. Giao Nguyệt trong mắt vốn đốt lên ngọn lửa hy vọng, nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt. Căn cứ Phượng Tiên Nhi lời nói, các phương thần đạo thế lực thánh tử thánh nữ chiến lực đều có thể so với nguyên đế. Cũng chính là nói, vị này nhìn như uy phong lẫm liệt thanh long tiền bối, sợ rằng liền một cái hậu bối đều khó mà địch nổi. Phượng Tiên Nhi nháy mắt to, đầy mặt nghi hoặc cùng không hiểu, đại thúc, ngươi rất yếu a. Thanh Long bị tức giận đến râu rồng run rẩy, tức giận gầm thét lên, tiểu nữ a, lão phu chỉ là còn chưa khôi phục, chỉ cần cho ta thời gian, nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Phượng Tiên Nhi nhếch miệng, đầy mặt khinh thường, cắt. Liền xem như ngươi bây giờ khôi phục, cũng không có cái gì dùng, nói không chừng, qua hai năm, ngươi liền ta đều đánh không lại. Thanh Long lập tức lên cơn giận dữ, đỉnh đầu phảng phất muốn toát ra cao ba trượng hỏa diễm. Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, Giao Nguyệt vội vàng ngăn lại, tiền bối, ta thật cần phải đi, còn mời tiền bối dẫn mọi người trước che giấu, tuyệt đối không cần cùng thần giới thánh tử thánh nữ xung đột chính diện. Nói xong, nàng liền chuẩn bị lên đường. Thanh Long tự nhiên minh bạch Giao Nguyệt lo lắng, nó vô bộ ngực, lớn tiếng nói, không cần quản chúng ta. Ngươi cứ việc đi làm ngươi sự tình, đám kia thần giới tiểu bối, lão phu tự sẽ đem bọn họ ngăn tại nơi đây. Giao Nguyệt nghe xong liền cũng lên, nàng phí hết sức tâm lực tỉnh lại tân hỏa giới, cũng không phải vì để bọn họ đi không công chịu chết. Nàng vừa muốn khuyên can, Thanh Long lại một mặt nghiêm túc nói ra, yên tâm, lão phu mặc dù thực lực chưa hồi phục, nhưng cũng không phải không nắm chắc bài, nơi này liền giao cho ta, ngươi yên tâm đi chấp hành kế hoạch. Giao Nguyệt trong lòng tràn đầy lo nghĩ, thực tế nghĩ không ra Thanh Long có thủ đoạn gì. Nhưng lúc này Phượng Tiên Nhi lại đi lên trước, đem một cái thần đạo khiến nhét vào trong tay Thanh Long, đại thúc, nếu như gặp phải một cái gọi Sở Phong người, đem cái này cái thần đạo khiến giao cho hắn. Thanh Long vô ý thức tiếp nhận đạo kiếm, cẩn thận tường tận xem xét về sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cái này, ở trong đó năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng, còn có cái này Sở Phong, là người phương nào? Giao Nguyệt vội vàng nói bổ sung, Sở Phong là đồng đội, ở bên ngoài ngăn cản thần giới, hắn là tuyệt thế thiên tiêu. Nói xong, Giao Nguyệt cùng Phượng Tiên Nhi hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về phương xa bay đi, dần dần biến mất ở chân trời. Thanh Long thưởng thức lấy thần đạo lệnh, tự lẩm bẩm, Sở Phong, tuyệt thế thiên tiêu, ai còn không phải cái tuyệt thế thiên tiêu đây? Xem như thời kỳ thượng cổ thần thú tộc đệ nhất thiên tiêu. Thanh Long thấy qua vô số dị bẩm thiên phú thiên tài, nhưng chân chính có thể để cho nó tán thành ít càng thêm ít. Dưới cái nhìn của nó, bây giờ những ngày hậu bối, bất quá là hết ngồi đáy giếng. Nó rất nhanh liền đem Sở Phong quên sạch sành sanh, ngược lại bắt đầu đau đầu ứng đối ra sao thần giới đông đảo cường giả. Bây giờ tiểu bối, tài nguyên thật quá tốt rồi. Thanh Long liên tục thở dài, mà thôi, lời đã ra miệng, liền tính liều lên đầu này mạng giả, cũng muốn giữ vương tân hòa giới. Dứt lời, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân hình tăng vọt, hóa thành một đầu che khuất bầu trời thanh sắc cự long, âm thanh vang tận mây xanh. Tân hỏa giới các con dân, theo ta cùng nhau ngăn địch. Chúng ta thần thú, chỉ có người chết trận, không có đào binh. Chương 618, nổ tân hỏa giới, chương 618, nổ tân hỏa giới. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Thần Cung Vân Chu giống như một chi màu bạc mũi tên, vạch phá bầu trời. Phía trước nhất Vân Chu bên trên, Thiên Cơ Thần Cung Tam Thánh Nữ, An Vân, Trung Linh Nhi, Khương Nguyệt nhìn qua nơi xa tân hỏa giới phương hướng dị động, vẻ mặt nghiêm túc. Thánh nữ An Vân chau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ tân hỏa giới đã xuống lại? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Thánh nữ Trung Linh Nhi lắc đầu, đồng dạng đầy mặt không hiểu, tốc độ này thực tế vượt quá tưởng tượng, trong đó nhất định có kỳ lạ. An Vân trầm tư một lát, ánh mắt thay đổi đến kiên định, quyết định thật nhanh địa đưa tin cho mặt khác Vân Chu, gia tốc tiến về hạch tâm chi địa. Khương Nguyệt cùng Trung Linh Nhi gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh đen nghịt bóng tối, giống như một mảnh mây đen to lớn, hướng về các nàng phi tốc tới gần. Khương Nguyệt trừng lớn mắt đẹp, hoảng sợ che miệng, là long, thật nhiều long. Phía trước nhất, tựa như là trong truyền thuyết thanh long. Giờ phút này, mấy trăm đầu thần long giống như dung kim đúc thành trường hà lao nhanh cuộn cuộn, từng mảnh vảy rồng tại nắng gắt ra đuổi chiếu xuống lưu chuyển lên tinh huy hoa thải, từng tiếng long ngâm tựa như khai thiên tịch địa hùng trung, âm vang chấn động hoàn vũ. An Vân cùng Trung Linh Nhi đứng lặng vân chu, trợn mắt há hốc mồm, đúng như hai tôn bị cái này thần dị cảnh tượng phong ấn tượng đá. Lại có như vậy nhiều thần long. An Vân thì thào nói mớ, thanh tuyến bên trong quấn quanh lấy khó nói lên lời sợ hai thán phục cùng phảng phất giống như cách một thế hệ khó có thể tin. Nàng ánh mắt như nam châm theo sát thần long tiểu như kinh hồng thân ảnh, phản phất muốn đem cái này ngàn năm một thở thị cảnh, vĩnh cửu tuyên khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất. Mau nhìn, cái kia hẳn là phượng hoàng. Trung Linh Nhi kích động đến mặt phấn đỏ hồng, đầu ngón tay như cánh bướm xít sao nắm lấy An Vân ống tay áo, đầu ngón tay có chút phát run, chỉ hướng chân trời. Nhưng gặp một cái phượng hoàng thư triển tỏa ra ánh sáng lung linh cánh chim, giống như niết bàn trùng sinh tiên nga, tại trong mây siêu vẹo nhảy múa. Mỗi một lần vỗ cánh, đều là giống như tùy ý lấy chín thiên tiên mực, đem quanh mình mây mù ngất nhuộm thành mộng ảo khăn quàng vai. An Vân ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, hướng về phía dưới xanh úng tươi tốt rừng rậm, đống nhiên kinh hô, nhìn, trong rừng có thần thú. Rậm rạp rừng cây ở giữa, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh như từ điện thanh sương xuyên qua, hổ gầm sói chu thanh âm liên tục không ngừng, đúng như mãnh liệt sóng dữ, mơ hồ hướng về bọn họ vị trí vân chu của tới. Bọn họ hẳn là hướng về phía chúng ta đánh tới. Trung Linh Nhi âm thanh phát run, tinh xảo khuôn mặt bên trên bò lên một tầng sương tuyết khẩn trương, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng đề phòng. An Vân hít sâu một hơi, như vớt lên như sóng to gió lớn lắng lại nội tâm bận sóng, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên tiến gần thần thú, dịu dàng nói, không cần lo lắng, chúng ta cùng Tân Hỏa giới như thể chân tay, vốn là kề vai chiến đấu đồng đội. Nói xong, nàng tay ngọc hất lên nhẹ, một cái tạo hình cổ pháp kim sắc tiểu ấn từ trong nhận chứa đồ chậm rãi bay ra. Kim ấn bên trên, thần bí đường vân giăng khắp nơi, tựa như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn mạch lạc, tản ra nhu hòa mà thần thánh kim quang, giống như ẩn chứa tuyên cổ bí mật. Đây là Thiên Cơ Thần Cung thần đạo lao tổ trao cho nàng trọng yếu tín vật, cũng là cùng gấp thế giới câu thông mấu chốt bằng chứng. An Vân đem kim ấn vững vàng giữ lòng bàn tay, tiên tĩnh địa đứng lặng tại Vân Chu phía trước, trong ánh mắt lộ ra trầm ổn cùng kiên nghị, lặng lẽ đợi thần thú đại quân đến. Bên kia, Thanh Long lão tổ khổng lồ thân rồng tại trong mây tùy ý tới lui, cái kia một đôi mắt rồng lóe ra như đốt tinh quang, tựa như hai ngọn bất diệt đèn thần, gắt gao tập trung vào Vân Chu phương hướng. Lại chưa nghe ngóng rồi chuẩn. Trong miệng hắn phát ra âm u mà tràn đầy nghi ngờ hí, thanh tuyến bên trong tràn đầy sầu lo. T. Lần này sát thực khó giải quyết. Lần này bọn họ giống trống thua chiêng, vốn muốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân, dọa lùi địch xâm phạm. Dù sao, ngủ say mấy vạn năm, vừa mới tỉnh lại, chính là suy yếu nhất thời điểm. Như thật cùng những này thần giới bọn hậu bối đánh giáp lá cả, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, thậm chí vô cùng có khả năng bị thua. Nhưng mà việc đã đến nước này, như lúc này hốt hoảng rút lui, không những mặt mũi mất hết, càng sẽ đem tự thân nhược điểm lộ rõ, hậu quả khó mà lường được. Rơi vào đường cùng, Thanh Long lão tổ đành phải kiên trì, dẫn đầu một đám thần thú tiếp tục hướng về Vân Chu công kích. Chờ song phương cách xa nhau không xa, Thanh Long lão tổ đột nhiên ngừng lại thân rồng, tia sáng lóe lên, hóa thành một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm trung niên đại hán. Quanh người hắn khí thế bằng bạc, tựa như nguy nga thái sơn, giọng nói như trung đồng gầm thét, bọn tiểu bối nghe cho kỹ. Đây là Tân Hỏa giới lãnh địa. Người thức thời nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách vốn lão tổ vô tình. An Vân nghe lời ấy, nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh Trung Linh Nhi cùng Thương Nguyệt. Ba cái nữ hài dáng người ưu nhã có chút không người, cùng kêu lên dịu dàng nói, Thanh Long tiền bối mạnh khỏe. Thanh Long lão tổ tận lực bày ra thần thái uy nghiêm, trong chốc lát ngưng kết như băng. Trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc, mấy cái này tiểu nha đầu, sao không theo lẽ thường ra bài. Nhưng hắn rất nhanh lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tiếp tục lớn tiếng quát lớn, tiểu A Nhi bọn họ, đừng vọng tưởng dựa vào vài câu lời hữu ích lừa dối qua quan. Tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rời đi, bằng không đợi ta độc thủ, một cái cũng đừng nghĩ trốn. An Vân cưỡng chế trong lòng nhổ nước bọn, nhẫn lại tính tình, ngựa khi ôn nhu nói, lao tổ, chúng ta đến từ Thiên Cơ Thần Cung, lần này trước đến, là vì hiệp trợ tiếp dẫn người hoàn thành sống lại kế hoạch lớn. Ừm. Thanh Long lão tổ trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, các ngươi là tổ giới ám tử, Thiên Cơ Thần Cung lại tại nơi nào? Ta chưa từng nghe. An Vân bất đắc dĩ cười khổ, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp mở ra bàn tay, lộ ra viên kia kim ấn. Thanh Long lão tổ thấy rõ kim ấn mấy mắt, long đồng đống nhiên co rụt lại, thần tổ ấn. Thần sắc hắn đột biến, tựa như bắt gặp viễn cổ ma thần, thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị, cái tổ ấn, tại sao lại trong tay ngươi? Gặp Thanh Long lão tổ như vậy kinh ngạc giáng dấp, An Vân cũng có chút không nghĩ ra, nghi ngờ nói, tiền bối, ta Thiên Cơ Thần Cung lão tổ nói cái kim ấn có thể chứng minh chúng ta thân phận, ngài có gì lo nghĩ? Thanh Long lão tổ bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói lại thôi, do dự rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán, mà thôi, ta tin các ngươi là tổ giới hậu nhân. Khương Nguyệt lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được giòn tan hỏi, lão tổ tiền bối, cái tổ ấn trừ coi như tín vật, còn có mặt khác chỗ huyền diệu. An Vân cùng Trung Linh Nhi cũng nhộn nhịp quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, hiển nhiên, cái kim ấn phía sau, tất nhiên cất giấu bí mật kinh thiên. Thanh Long lão tổ lặp đi lặp lại lẩm bẩm Thiên Cơ Thần Cung. Đột nhiên ngửa đầu cười to, ha ha ha, ta hiểu được. Nguyên lai là bọn họ. Khó trách tổ ấn có thể hoàn hảo giữ gìn đến nay. Thiên Cơ Thần Cung. Thì ra là thế. An Vân ba người hai mặt nhìn nhau, trên mặt mê man càng đậm. Chương 619, một người Việt quân, chương 619, một người Việt quân. Thanh Long lão tổ lại không có ý định làm nhiều giải thích, đi thẳng vào vấn đề, nữ oa nhi bọn họ, mau cùng ta nói một chút, bên ngoài bây giờ là sao thế cục? Thần giới người nhưng đánh tới. Đối mặt tư duy nhảy vọt Thanh Long lão tổ, An Vân bất đắc dĩ mấp máy môi, nói, tiền bối, lần này có hơn 10 gia thần nói thế lực phái ra thánh tử thánh nữ chưa đến, con mắt của bọn hắn chính là phá hư sống lại kế hoạch. Hơn 10 gia thần nói thế lực. Thanh Long lão tổ lập tức hoảng hồn, cau mày, hít sâu một hơi, đây là muốn đem tổ giới đuổi tận giết tuyệt ta. Chúng ta mới vừa tỉnh lại, bọn họ liền tới quấy rối. Hắn gấp đến độ đi qua đi lại, thần sắc lo nghĩ. Nếu là chỉ có một hai nhà, ta liều mạng bản nguyên bị hao tổn, còn có thể ngăn cản một trận. Có thể hơn 10 gia thần nói thế lực, phải làm sao mới ở đây? Thanh Long lão tổ gấp đến độ vào đầu bứt tai, trong mắt phi tốc chuyển động, đột nhiên biến sắc, thực tế không được, chỉ có một sách. Mọi người đều nín thở ngưng thần, lặng lẽ đợi đoạn dưới. Thanh Long lão tổ trầm tư thật lâu, một mặt quyết tuyệt nói, chờ bọn hắn đều tiến vào tân hỏa giới, ta liền dẫn nổ giới này, để bọn họ có đến mà không có về. Lời vừa nói ra, bốn phía tĩnh mịch như mộ phần. Các thần thú bọn họ đều sợ ngây người. Hủy gia viên, bọn họ lại nên đi nơi nào? An Vân ba người càng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. An Vân vội vàng xua tay khuyên can, tiền bối, trước chớ xúc động. Thế cục còn tại khống chế bên trong. Những cái kia thánh tử thánh nữ bị người kéo lại, tạm thời không cách nào phá hư sống lại kế hoạch. Thanh Long lão tổ trong mắt lóe lên một tia hy vọng, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, hắn lại sao cam lòng hủy đi mảnh này gia viên. Nghe lời ấy, tâm tình của hắn lập tức tốt lên rất nhiều, nói như vậy, chúng ta còn có viện quân. Viện quân? Một người? Đại khái cũng có thể tính toán làm viện quân a. An Vân nhẹ giọng nói nhỏ, âm thanh tại yên tĩnh không khí bên trong thong thả phiêu đãng, âm cuối chỗ mang theo một tia như có như không do dự cùng không xác định. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía bên cạnh Thanh Long lão tổ. Thanh Long giờ phút này đang mục quang sáng rực địa nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn đầy không kịp chờ đợi chờ mong. An Vân nhẹ nhàng gật đầu, xem như là trả lời. Trong chốc lát, ba, một tiếng sét tiếng vang đột nhiên nổ vang, phá vỡ quanh mình tĩnh mịch. Thanh Long lão tổ đống nhiên vỗ đùi, cười ha ha. Ta đã nói rồi, đám kia đam mưu túc trí lão gia hỏa tất nhiên có thể trong bóng tối sáng tạo thiên cơ thần cung, nhất định có lưu hậu chiêu. Thanh Long lão tổ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trong thanh âm tràn đầy kìm nén không được đắc ý. Chậc chậc, có việc quân, cục diện này nhưng là dễ ứng phó nhiều. Hắn càng nói càng là kích động, gầy khô hai tay tại trên không được vung dậy, nếp nhăn trên mặt bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo biến hình, phảng phất nháy mắt rút đi dấu vết tháng năm. Cả người mặt mày hớn hở, bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên tương lai thế cục. Tiểu nữ hoa, mau nói, cái này viện quân đến tuột cùng có bao nhiêu người? Thực lực lại như thế nào? Nếu là lão tổ ta cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp, có thể hay không một lần hành động cầm xuống địch nhân? Thanh Long lão tổ hai mắt tỏa ánh sáng, liên tiếp vấn đề như bắn liên thanh đổ xuống mà ra, mong đợi nhìn chằm chằm An Vân. An Vân sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cứng ngắc, phản phất bị làm định thân chú đồng dạng. Một bên Khương Nguyệt cùng Trung Linh Nhi cũng là trong đôi mắt đẹp đều là vẻ xấu hổ, ba người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Khương Nguyệt cắn phấn nộn môi anh đào, âm thanh có chút phát run, cái kia, tiền bối, kỳ thật, viện quân chỉ có một người. Nha. Thanh Long lão tổ vô ý thức gật đầu đáp lại. Có thể một giây sau, hắn long đồng trừng tròn xoe, gần như muốn thoát ra viền mắt, đầy mặt viết đầy không thể tin. Cái gì? Ngươi làm lão tổ ta là kẻ ngu sao? Chỉ có một người, cũng xứng gọi viện quân? Khương Nguyệt có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi, dáng dấp đã hoạt bát lại mang mấy phần trột dạ, tiền bối, ngài đừng nội, nghe ta nói hết lời nha, mặc dù Sở Phong chỉ có một người, nhưng hắn thực lực thế nhưng là siêu cường. Thanh Long lão tổ hơi sững sờ, Sở Phong? Lại là Sở Phong? Liền xem như lợi hại hơn nữa, một người lại có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh? Hơn 10 gia thần nói thế lực thánh tử thánh nữ hội tụ vào một chỗ, hắn liền tính mạnh hơn, lại có thể ngăn cản được mấy người. Khương Nguyệt, An Vân cùng Trung Linh Nhi ba nữ nghe lời nói này, đầy mặt quái dị. Khương Nguyệt ngẩng đầu giải thích, liền tại chúng ta đi vào phía trước, tận mắt nhìn thấy hắn một chiêu đánh bại một tên thánh tử. Ồ. Thanh Long lão tổ nâng lên lông mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có thể một chiêu đánh bại thánh tử, cái này thực lực không thể khinh thường. Như vậy xem ra, tiểu tử kia cũng coi là bên trên là đỉnh cấp thiên tiêu. Nhưng mà, phần này kinh ngạc thoáng qua liền qua, Thanh Long lão tổ yếu ớt thở dài, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ, mạnh hơn cũng chỉ là lẻ loi một mình. Liên tính ta cùng hắn liên thủ, lại có thể ngăn cản được đối phương bao nhiêu người? Tại cái này như lang như hổ cường địch vây quanh bên dưới, bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. An Vân ba người là thông qua đặc thù phương thức tiến vào tân hỏa giới. Các nàng không hề rõ ràng đến tiếp sau chiến cuộc phát triển, càng không rõ ràng, bây giờ thánh tử thánh nữ bọn họ trốn đến trốn, bị bại bại, chết thì chết. Đừng đề cập có cỡ nào thế thảm. Cho nên, An Vân ba người nghe vậy, cũng là nhất thời nhẹ lời, ánh mắt dần dần ảm đạm. Trong lòng các nàng rõ ràng, mặc dù Sở Phong thực lực cường đại, nhưng những cái kia thánh tử thánh nữ trong tay đều có thần đạo lệnh. Nếu là liên thủ vây công, Sở Phong có thể toàn thân trở ra, liền đã là kết quả tốt nhất, càng không nói đến thay đổi thế cục. An Vân thấy mọi người đều là rơi vào vẻ bại trầm mặc, trong lòng âm thầm thở dài, mở miệng đánh vỡ cái này kiểm chế bầu không khí, không cần như vậy tinh thần sa sút, bây giờ chúng ta còn chưa bại lộ bất luận cái gì con bài chưa lật, tân hỏa giới đã hoàn thành sơ bộ sống lại, cái này so mong muốn tình huống thực sự tốt hơn nhiều. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần giữ nguyên kế hoạch làm việc là được, một bước một cái dấu chân, rồi sẽ tìm được phá cục chi pháp. Khương Nguyệt trên mặt một lần nữa tỏa ra hào quang, vẻ vẻ bại tiêu tán, nàng phấn chấn tinh thần lên, trong ánh mắt đốt lên ánh sáng hy vọng. Không sai, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về chỗ tiếp theo tế đàn đi. Nói không chừng phía trước liền cất dấu chuyển cơ. Trung Linh Nhi nặng nề mà gật đầu, sau đó nhìn hướng Thanh Long lão tổ, đề nghị, tiền bối, ngài lưu tại nơi đây, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản những cái kia thánh tử thánh nữ. Không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi tới. Thiên Cơ Thần Cung sớm đã làm tốt chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, có ngài tương trợ, nhất định có thể gia tăng thật lớn phần thắng. Ngậy. Tốt. Lão tổ ta liền cùng các ngươi đi. Thanh Long lão tổ làm việc quả quyết, một khi quyết định, liền không do dự nữa. Chương 620, Thiên. Phá. Chương 620, Thiên. Phá. Cùng lúc đó, thần bí chi địa nhập khẩu phong vân đột biến, nguyên bản trong suốt như lưu ly thiên cung, đột nhiên rách ra màu mực khe hở. Cửu tiêu bên trên, lôi minh như vạn quân chống trận, lại như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, chấn động đến càn khôn đều tại run rẩy. Mọi người tựa như vô hình cự thủ bóp cổ lại, mỗi một lần hô hấp đều giống như kéo lấy thiên quân cái neo sắt, vô cùng gian nan. Vân chu bên trên các trưởng lão như lâm đại địch, lưng nháy mắt thẳng tắp như tiêu thương. Bọn họ ánh mắt nóng bỏng mà sợ hãi nhìn về phía chân trời, trong mắt đan xen hành hương thành kính cùng đối mặt thiên uy run rẩy. Đúng như sâu kiến nhìn lên thần minh, đã khát vọng ân trạch, lại sợ hãi lôi đỉnh chi nộ. Đột nhiên, một thân ảnh như khai thiên tịch địa bàn cổ phủ, xé rách hư không giáng lâm. Lực lượng pháp tắc như hỗn độn mê vụ, tại quanh người hắn cuộn, tản ra chúa tể thường sinh uy áp. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại phảng phất giống như ngăn cách trước vạn tinh hà, đây chính là đại đạo pháp tắc. Mới vào thần đạo cảnh, bất quá là chạm đến tiên đạo đứa bé. Mà thần đạo đỉnh phong người, nhưng là có thể điều khiển đại đạo pháp tắc. Cả hai tuy là cùng một cái cảnh giới, lại như đom đóm cùng nhật nguyệt, khác nhau một trời một vực khoảng cách, vắt ngang tại mọi người trước mắt. Tất cả cường giả tại cái này uy áp hạ chiến lật không thôi. Bọn họ biết rõ, thần đạo đỉnh phong lớn lao chỉ cần nhẹ nhàng thở dài, liền có thể đem bọn họ từ thiên địa ở giữa triệt để lao đi, giống như phủi nhẹ trên bàn bụi bặm. Thiên khung lần thứ hai kịch liệt rung động, lại một đạo thân ảnh đạp nát tinh hà mà đến. Ngay sau đó, tiếng nổ như vạn tòa núi lửa phun trào, toàn bộ thế giới đều ở trong sợ hãi vặn vẹo biến hình. Trước đây không lâu tận thế cảnh tượng lần thứ hai trình diễn, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, như trong gió lá rách run lẩy bẩy. Các tông trưởng lão bọn họ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân không được run lên, lại vẫn cắn răng cứng rắn chống đỡ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa rơi xuống. Đến, đều đến rồi. Chín vị thần đạo đỉnh phong lớn lão lại cùng nhau giáng lâm. Lại lần này cũng không phải là pháp tắc hóa thân, mà là chân thân lâm thế. Các trưởng lão thấy thế, khóe môi nháy mắt không có huyết sắc, mí mắt không bị khống chế của loạn. Bọn họ minh bạch, cái này thế giới sắp biến thiên. Chín thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, như chống đỡ thiên địa bất chu sơn. Bọn họ quanh thân lực lượng pháp tắc cùng thiên địa cộng minh, bắn ra quang mang so mặt trời càng chói mắt, thần lực ba động như muốn xé rách hư không. Kỳ dị dị tượng tại bọn họ sau lưng liên tục không ngừng, giống như bồng lai tiên cung, kim khuyết ngọc lâu, tiên khí lượn lờ, giống như viễn cổ cự long, vảy rồng lấp lánh, gào thét rung trời, giống như mênh mông ngân hà, ngôi sao lưu chuyển, thần bí khó lường. Mỗi một đạo dị tượng đều tỏ rõ lấy hủy thiên diệt địa vĩ lực, sinh linh đều phụ phục cùng bái, trong mắt bọn họ, đây chính là khai thiên tịch địa thần tích. Mọi người hai tay chắp lại, trong miệng nói lẩm bẩm, khẩn cầu chín vị thần minh lòng dạ từ bi, chớ hàng thần phạt, cứu chúng sinh thoát ly khổ hải. Đến tiên thần điện, hiểu thấu đáo huyền cơ, trăm năm bên trong nhất định phá đại đạo giảng buộc. Một vị thần đạo đỉnh phong lớn lao ánh mắt như điện, giọng nói như trung đồng, trong lời nói ẩn chứa khai thiên tịch địa vĩ lực, trong hư không vang vọng thật lâu. Cái này thân vật, chúng ta chín người cùng tham khảo, chư vị ý như thế nào? Một cái khác thần đạo mở miệng, danh chấn hoàn vũ. Có thể, có thể. Còn lại thần đạo cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm như cựu tiêu kinh lôi, vang vọng đất trời. Dù cho đại đạo bản nguyên bị hao tổn, cũng muốn áp chế nơi đầy quy tắc. Một người trong đó ra lệnh một tiếng, chữ chữ thiên quân, hiển thị rõ đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Trong chớp mắt, chín người đạt tới trung nhận thức. Sau một khắc, phương thế giới này rơi vào càng sâu hoàng hốt. Cương thịnh đến cực hạn đại đạo bản thần lực lượng, như mở cống thiên hà đổ xuống mà ra. Trong chốc lát, chín đạo tia sáng chiếu sáng thiên địa, so chín cái mặt trời đồng thời dâng lên càng chói mắt. Tia sáng bên trong ẩn chứa bị áp, để chúng sinh hô hấp khó khăn, mọi người nhộn nhịp nhắm mắt che mắt, có thể nóng bỏng nước mắt vẫn không bị khống chế chảy xuôi. Như thế bị áp duy trì liên tục, không bao lâu nữa, phương thế giới này sẽ không còn khỏe mạnh sinh linh, tất cả mọi người sẽ tại ánh sáng mạnh bên trong tăng dã. Mà phiến thiên địa này cũng đem tại lực lượng xung kích bên dưới hướng đi hủy diệt. Cương phong như thượng cổ hung thú răng nanh, miễn cưỡng xé rách hư không. Vân Chu Khoang đỉnh 36 ngọn đèn đèn cung đỉnh tại trong cuồng phong sáng tắt, giống như sắp tắt chưa tắt quỷ hỏa, bắn ra quỷ dị màu đỏ máu vân sáng. Ngày bình thường vững như Thái Sơn các trưởng lão, giờ phút này trắng bệch như tờ giấy trên mặt, hiển thị rõ vẻ kinh hoàng. Càng có mấy vị trưởng lão đầu ngón tay chạy ra từng tia huyết châu, giữa không trung ngưng tụ thành quỷ dị phù văn, nhưng lại trong phút chốc bị chôn vùi vô hình. Đó là đại đạo bản nguyên. Có trưởng lão trong cổ bắn ra kiềm chế gào thét, hắn trên trán nếp nhăn như khe danh năng dọc, nổi gân xanh, vặn vẹo tựa như sắp thoát khỏi gò bó con run. Vị này tu thần vạn năm đã là thần đạo sơ kỳ siêu cấp cường giả. Giờ phút này lại giống bị rút đi toàn thân khí lực, ngồi liệt tại ngọc ghế. Khớp xương rõ ràng ngón tay gắt gao móc ở tay vịn, ngàn năm hàn ngọc lại tại trong tay hắn miễn cưỡng bị bắt ra năm đạo ngân sâu, đủ thấy nội tâm rung động. Thiên địa thật giống như bị viễn cổ ma thần nắm trong tay tâm. Cái kia đủ để áp chế thế gian tất cả lực lượng đại đạo bản nguyên lực lượng, như mãnh liệt thủy triều, từ thiên không chút xuống. Các trưởng lão thần lực trong cơ thể, đúng như ấm đun nước bên trong bị đầu nhập nước đá, điên cuồng quẩn quẩn nhưng lại bị gắt gao áp chế. Có người hai mắt trợn lên, thất khiếu chậm rãi chảy ra máu đen, giữ tợn dáng dấp tựa như lệ quỷ. Có người toàn thân run rẩy kịch liệt, răng khanh khách rung động, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, tại mặt đất ngất mở mảng lớn màu đậm vết tích. Bất lực cùng khủng hoảng như giòi trong xương, đem bọn họ kéo vào tuyệt vọng thâm nguyên. Mọi người tại uy áp bên dưới gần như sụp đổ thời khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản che đậy thiên địa mênh mông xương trắng, như thủy triều xuống như nước biển cấp tốc tiêu tán, đậm đặc trong xương mù mơ hồ truyền đến tiếng sắt thép va chạm. Phản phất giống như viễn cổ thần ma chiến trường bên trên truyền đến chém giết, khiến người sợ hãi. Khi mọi người khó khăn mở ra bị uy áp như kim châm hai mắt, thì đứng một lúc lâu sau, hoảng sợ phát hiện, cái kia lơ lửng trong mây tựa như thần minh chín thân ảnh, lại như bọt nước biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trống rông thức hùng, khiến lòng người sinh mở mịt cùng hoảng hốt. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo như băng truy âm thanh, không có dấu hiệu nào đâm vào bọn họ thức hải, nơi đây quy tắc lực lượng đã bị tạm thời áp chế, thần đạo cảnh trở xuống đều có thể tiến vào. Các ngươi lập tức phái người tiến về, không tiếc bất cứ giá nào, đem thiên thần điện mang về. Thanh âm bên trong ẩn chứa uy nghiêm, như trọng truy đánh tại các trưởng lao trong lòng, thật lâu không tiêu tan, chấn động đến bọn họ tâm thần câu chiến. Ngắn ngủi ngây người phía sau, các trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp luống cuống tay chân lấy ra đưa tin ngọc thạch. Tay run rẩy bên trong, ngọc thạch nổi lên u lam tia sáng, phản phất là bọn họ giờ phút này bối rối lại vội vàng tâm tình khắc họa. Các đệ tử lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, lập tức đánh gây tất cả nửa bước thần đạo cảnh sinh tử bế quan, mệnh bọn họ lập tức xuất quan. Dồn dập thanh âm ra lệnh liên tục không ngừng, tại Vân Chu bên trên quanh quẩn, khẩn trương bầu không khí càng thêm nồng đậm. Chương 621, quy về hỗn độn, chương 621, quy về hỗn độn. thông tin như lửa cháy lan ra đồng cỏ giã hỏa, cấp tốc lan tràn đến các đại đỉnh cấp thế lực. Còn có rất nhiều không phải là thần đạo thế lực cũng nghe tin lập tức hành động, phái ra đông đảo thần đế cảnh cường giả. Trong lòng bọn họ tính toán rõ ràng, thần đạo thế lực siêu nhiên thế ngoại, khống chế vô số chân quý tài nguyên, nếu có thể mượn cơ hội này cùng thần đạo thế lực dính líu quan hệ, không thể nghi ngờ là kinh sợ hắn người cường lực con bài chưa lật. Trong lúc nhất thời, thần giới gió nổi mây phun, thế lực khắp nơi quần quận sóng ngầm, một tràng kinh thế phân tranh cũng đang nổi lên bên trong. Thần bí chi địa chỗ sâu, hình vòng trước cửa đá mây mù lở lở, tựa như nhân gian tiên cảnh. Tầng mây như vật sống quần quận chập trùng, một vị mặc trắng thuần váy sa nữ tử lười biếng nằm tại trắng tinh đám mây bên trên. Nàng đôi mắt đẹp thâm thúy như ưu đầm, tỏa ra thần bí mê người tia sáng, phảng phất có thể xuyên thấu ngàn vạn ngăn trở, nhìn thấu vô tận hư không huyền bí. Đông nhiên, nữ tử nhếch miệng lên như có như không đường cong, nhẹ giọng thì thầm, một đám lao ra hỏa ngồi không yên, sự tình thay đổi đến càng ngày càng có thú vị. Nói xong, nữ tử có chút cúi đầu, ánh mắt như điện, nhìn về phía cự hình cửa đá bên cạnh cổ phát thần bí đại điện, thanh âm êm dịu thì thầm tự nói: "Tiểu gia hỏa, nếu là ngươi liền cửa này đều không qua được, cái kia, thiên thần điện, ta sẽ lấy đi." Lời nói trong hư không quanh quẩn, tựa như uy hiếp, lại như là chờ mong, để trận này trò chơi biến thành càng thêm thú vị. Cùng thời khắc đó, bên trong thiên thần điện, Sở Phong ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt vầng sáng, tựa như tắm rửa tại thần thánh quang huy bên trong. Bên cạnh, đầy đất thần thạch phế thạch tùy ý rải rác, kinh lịch một tràng kinh tâm động phách đại chiến. Hắn gần như đem tất cả thần đạo thế lực đội ngũ trấn áp, trận chiến này thu hoạch chi phong, khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Sở Phong thần lực trong cơ thể đã vượt qua 5 vạn số lượng. 5000 dư dọn 8 tiếng hò reo khen ngợi thần lực chỉnh tề bài bố. So với đại chiến phía trước hơn 5000 dọn, tăng vọt gấp 10. Một cỗ bàng bạc lực lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh phun trào, Sở Phong rõ ràng cảm giác được. Phải biết 5000 dọn thần lực chính là thần thánh cảnh, 1 vạn dọn thần lực chính là thần đế cảnh, mà 5 vạn dọn đã là thần đế đỉnh phong. Tiến thêm một bước chính là thần đạo cảnh. Nhưng mà, Sở Phong lại nhẹ chau lại lông mày, bởi vì muốn đột phá thần đạo cảnh, khó khăn vượt quá tưởng tượng. Căn cứ từ thánh tử thánh nữ chữ vật giới chỉ bên trong lấy được tư liệu, muốn đột phá đến thần đạo cảnh, liền nhất định phải đụng chạm đến đại đạo pháp tắc. Mà muốn chạm đến đại đạo pháp tắc, cũng không phải 10 năm 8 năm có thể làm được. Những cái kia thành tựu thần đạo cảnh cơ giả, cái nào không phải kinh lịch trên vạn năm, thậm chí vài vạn năm lĩnh hội. Cái này không phải là một ngày chi công. Nhưng, Sở Phong bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Hắn giết như vậy nhiều thánh tử thánh nữ, đã triệt để đắc tội các đại thần đạo thế lực. Chờ đợi hắn, sẽ là không chết không thôi. Cho nên, hắn nhất định phải đột phá thần đạo cảnh. Chỉ có đột phá thần đạo cảnh mới có thể phản sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Phong ngồi im thư giãn đại điện, tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể. Không biết qua bao lâu, thân thể của hắn tám sắc thần quang đại phóng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bát thần lực tựa như thức tỉnh viễn cổ thần thú, như mãnh liệt sóng lớn đi ngược dòng nước, cấp tốc chuyển hóa. Trong chốc lát, một bức to lớn bát cực cầu ngưng tụ tại Sở Phong đỉnh đầu, xoay chậm chậm bên trong, giống như ẩn chứa vũ trụ vạn vật sinh diệt huyền bí. Sở Phong hô hấp dồn dập, tim đập như nổi trống. Sau một khắc, bát cực cầu nổ, tất cả đều hóa thành màu xám hỗn độn. Sở Phong mở mắt, hắn ánh mắt rạng rỡ, không thấy mảy may vẻ bại, thành công. Hắn thật thành công. Hắn đụng chạm đến hỗn độn pháp tắc. Mặc dù chỉ là gần đụng vào, nhưng đó cũng là chạm đến a. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Phong khí thế tăng vọt. Thần đạo cảnh, xong rồi. Ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu vang lên, vang vọng thiên thần điện. Đúng lúc này, thiên thần điện đột nhiên chấn động kịch liệt, cả tòa đại điện giống bị vô hình cự thủ lay động. Sở Phong trong lòng giật mình, trực giác nói cho hắn, sau lưng có một đôi mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn ý từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. Hắn lặng yên vận chuyển hỗn độn thần lực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên quay đầu, hỗn độn thần lực liền muốn bộc phát. Bất quá, coi hắn thấy rõ đối phương dáng dấp lúc, Sở Phong lại sửng sốt. Trong lòng bàn tay hỗn độn thần lực tia sáng cũng theo đó ảm đạm. Chỉ thấy một cái màu xám tiểu long lơ lửng trên không. Con ngươi màu xám bên trong, lộ ra tĩnh mịch phức tạp tia sáng, tựa như vô tận thâm nguyên. Cái này tiểu long thân thể hư ảo, không giống chân thật sinh linh, giống như là từ quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Ngươi là ai? Sở Phong hỏi. Hắn cũng không có tại tiểu long trên thân cảm nhận được ý. Tiểu long chậm rãi nâng lên long trảo, trước chỉ chính mình, lại chỉ hướng đại điện, thanh thúy giọng nữ mang theo suy yếu cùng mệt mỏi, ta chính là nó chính là ta, ngươi có thể xưng hô ta là thần điện chi linh. Sở Phong ánh mắt lập lòe, kết hợp tiểu long lời nói cùng hư ảo thân hình, trong lòng có suy đoán, ngươi là thiên thần điện khí linh. Đúng, ta là. Tiểu long gật đầu. Cho nên, ngươi bây giờ xuất hiện mục đích là? Sở Phong hỏi. Chủ nhân. Tiểu long bay đến Sở Phong trước mặt, túi xuống long đầu. Sở Phong cười nói, đây coi như là chân chính nhận chủ sao? Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu long gật đầu. Vậy được rồi. Vừa dứt lời, tiểu long liền chui vào Sở Phong mi tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Phong quanh thân hào quang màu xám đại phóng, đồng thời thiên thần điện cấp tốc thu nhỏ, chui vào mi tâm. Thật lâu, hào quang màu xám biến mất. Sở Phong chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn không còn là màu đen, mà là biến thành màu xám. Cái kia tựa như vô tận hỗn độn. Ha ha, thì ra là thế a. Hỗn độn phát tắc, hỗn độn chi long, hỗn độn thần điện. Vũ trụ này, thành cũng hỗn độn, bại cũng hỗn độn. Hỗn độn đã là đại đạo. Ngươi thật giống như nhìn thật lâu, ta có chút khó chịu. Tiếng nói vừa ra, Sở Phong sau đó bóp, liền đem tên kia nữ tử thần bí cho bóp cái cổ. Nữ tử thần bí sợ ngây người. Ha ha, còn có các ngươi, từng cái, chăng cái gì thần minh? Lấy ra đem ngươi. Sở Phong tiện tay lộ ra, thâm nhập hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, lúc trước cái kia 9 tên thần đạo đỉnh phong lớn lao, tất cả đều bị sách gà con ôm tới. Bọn họ miệng không thể nói, tay không thể động, pháp tắc càng là điều khiển không được một điểm. Liên tựa như bị thiên đạo từ bỏ, biến thành phàm nhân. Tất cả những thứ này, tự nhiên là Sở Phong cái gọi là hỗn độn pháp tắc, chính là thế gian đệ nhất pháp tắc, có thể áp chế tất cả pháp tắc. Mà lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc Sở Phong, chính là thiên đạo. Chết đi. Sở Phong tiện tay vung lên, đều biến mất. Bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả đều quy về hỗn độn. Hết trọn bộ.